Chương 136, ước định chương 136, ước định Thiên Ba Hồ. Cái kia ngược lại là cái địa phương tốt. Trần Quân Tàng nghe vậy, tán thán nói, kia bên trong phong cảnh không sai, dân phong cũng tương đối thuần phác, là chỗ tốt. Trần Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết Thiên Ba Hồ ở đâu, nhưng là Trần Quân Tà đã nói như vậy, vậy đã nói rõ Thiên Ba Hồ địa giới thật là không tệ. Hơn nữa còn là tại Trần thị bên trong phạm vi quản hạt, nói rõ an toàn không ngại. Vậy ta liền sớm chúc mừng các ngươi. Mỗi một lần Hồng Trần lịch luyện, thời gian có dài có ngắn, có người mấy tháng liền có thể lĩnh ngộ Hồng Trần nỗi khổ, mà có người lại là cần mấy năm thậm chí càng lâu thời gian. Cũng không biết lần này gặp mặt về sau cần bao lâu mới có thể lần nữa nhìn thấy. Trần Thiên Mị Vũ Mị cười một tiếng. Vậy liền đa tạ Trần Mặc đệ đệ chúc phúc. Sau đó, mọi người lại vây quanh lần này lịch luyện tiến hành thảo luận. Hỏi nhiều nhất chính là bọn hắn rời đi về sau, Trần Mặc đều kinh lịch cái gì. Trần Mặc cũng không có nói lời nói thật, dù sao những vật kia cũng không tốt giải thích. Trần Mặc chỉ nói mình nương tựa theo bảo mệnh át chủ bài ở bên trong vây đi dạo một vòng về sau, cảm thấy không thú vị liền rời đi. Mọi người mặc dù phát giác được Trần Mặc có lời gì chưa hề nói, nhưng là đều không có để ý, dù sao mỗi người đều có một ít không thể lộ ra bí mật, có thể xác định Trần Mặc an toàn, bọn hắn liền yên tâm, cái khác đều không trọng yếu. Trần Mặc tại đại điện đợi một lúc sau liền rời đi, hắn bây giờ muốn đi xác nhận một chút Thương Kiệt tình trạng. Cái này từ phàm trần bên trong quật khởi thiếu niên, cái này nếu là ở kiếp trước văn học mạng tiểu thuyết bên trong, loại kinh nghiệm này, thỏa thỏa tiểu thuyết nhân vật chính a. Sinh tại hơi kết thúc, quật khởi tại loạn thế, mặc dù bây giờ cũng không phải là cái gì loạn thế, nhưng là Trần Mặc cũng có thể phát giác được bây giờ Huyền Thiên đại lục cũng không bình tĩnh. Tỷ như lần này đại chiến, xem ra kết thúc, nhưng trên thực tế bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một chỗ trên tường thành, Thương Kiệt ngồi ở phía trên, ngắm nhìn phương xa. Khí tức cả người, so trước đó muốn trầm ổn rất nhiều, thu liễm rất nhiều phong mang khí tức. Lần chiến đấu này, để hắn kiến thức chiến tranh tàn khốc. Trước đó hắn mặc dù tại phàm trần bên trong cuộc khởi, nhưng lại chưa từng có trải nghiệm qua lần này cảm giác. Hắn từng tại hai nước đại chiến bên trong lấy địch tướng thủ cấp, đã từng giận dữ chém giết nhất quốc chi quân, nhưng là những người kia, nói cho cùng, cũng bất quá là chút phàm nhân. Thực lực quá yếu, lần chiến đấu này là hai vực ở giữa chiến đấu, thực lực của hắn cũng bất quá là miễn cưỡng tham dự. Buồn cười lúc trước hắn còn cùng Trần Mặc đánh cược nói đến thánh Phật thôn tập hợp, kết quả là hắn ngay cả vòng trong đều không tiến vào. Bị ngoại vây những cái kia con lửa chọc của lấy, hiện tượng hoàn sinh, kém chút vẫn lạc tại kia bên trong. Chỉ là không biết Trần Mặc thế nào. Thương Kiệt trở về sau cũng nghe qua Trần Mặc, nhưng là không ai biết hắn đi đâu bên trong, chỉ nghe hắn đi vòng trong khu vực. Đối với Trần Mặc, hắn tâm bên trong ẩn có chút suy đoán, bất quá cũng không phải là rất nguyện ý tin tưởng. Trần thị thân tử, lại thế nào khả năng ngoại ý muốn nổi lên đâu? Ta suy nghĩ cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ một bên vang lên. Đây không phải chúng ta sát lục thánh thể sao? Sự tình gì để ngươi như thế ưu sầu? Thương Kiệt nghe vậy vội vàng quay đầu, chỉ thấy Trần Mặc tại nó cách đó không xa một mặt trêu tức nhìn qua hắn. Ồ, đây không phải Trần thị thần tử sao? Nghe nói ngươi đi vòng trong, còn sống ra rồi. Thương Kiệt tà mị cười một tiếng. Bất quá cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra nó biểu lộ hơi buông lòng rất nhiều, tựa hồ Trần Mặc bình an trở về để hắn an tâm rất nhiều. Ngươi như thế cao tuổi rồi cũng chưa chết, ta như thế nào lại chết? Trần Mặc cười nạo một tiếng. Trước đó hắn hỏi Trần thị trưởng lão, nghe nói Thương Kiệt tại trên tường thành, đối với cái này có chút cuồng ngạo thiên tiêu, hắn vẫn có một ít hảo cảm. Có chút phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do đặc tính, bất quá lần nữa nhìn thấy hắn, Trần Mặc phát hiện, Thương Kiệt thành thục rất nhiều, không có trước đó như vậy phong mang tất lộ. Thương Kiệt nghe vậy sững sờ. Ta cao tuổi rồi, ta hiện tại cũng còn không có 20, ngươi nói ta cao tuổi rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Mặc bây giờ mới 5 tuổi, nói đến, thật sự là hắn là cao tuổi rồi. Trần Mặc dừng tiếu dung, nghiêm mặt nói, ta tới tìm ngươi không có sự tình khác, liền nhìn ngươi chết không, còn có vị diện chiến trường sự tình. Vị diện chiến trường, ngươi biết ta? Vị diện chiến trường? Thương Kiệt nghe vậy mê hoặc lắc đầu. Hắn chưa từng có nghe người ta nhắc qua. Trần Mặc không ngoài dự liệu cười cười, xem ra Tiềm Long Đế quốc người còn không có nói cho hắn chuyện này. Sau đó Trần Mặc đem từ Trần Vô Đạo kia bên trong biết được vị diện chiến trường tin tức nói cho Thương Kiệt. Hơn 10,000 cái đại lục thiên tiêu cộng đồng tranh phong. Thương Kiệt vội vàng từ trên tường thành nhảy xuống tới, một mặt kích động. Hắn chưa từng có nghe nói qua loại địa phương này, đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Mặc dù hắn biết ở trong đó hắn khả năng không có ý nghĩa, thiên phú cao hơn hắn nhiều vô số kể. Nhưng là thiên tiêu chỉ có cùng thiên tiêu tranh phong mới có ý tứ, kia là thuộc về bọn hắn chiến trường. Sẽ không cùng lần này, khi một cái buổi chạy, ngay cả chiến trường chính là cái dạng gì cũng không thấy. Ta đến cái này bên trong chủ yếu chính là vì chuyện này, hảo hảo tu luyện, vị diện chiến trường gặp, đi. Dứt lời, Trần Mặc không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Thương Kiệt nhìn chăm chú lên Trần Mặc bóng lưng, bóp bóp nắm tay. Vị diện chiến trường, chờ lấy ta. Tại Hoang Châu thành đợi mấy ngày sau, Trần Mặc liền cùng đại bộ đội rời đi Hoang Châu thành, trở lại Tử Dương ở giữa. Trải qua hơn một tháng thời gian tu luyện, hai tên hồ nữ cũng từ trước đó khai mạch cảnh đột phá đến biết điều cảnh, đồng thời Trần Lê Mặc đã đả thông hai cái mắt hiếu. Khi lấy được hồ tộc thánh pháp Thanh Khưu Thánh Diễn Quyết về sau, hai tên hồ nữ tốc độ tu luyện rõ ràng tăng lên rất nhiều. Các nàng thiên phú tu luyện Trần Mặc cũng vì các nàng khảo nghiệm qua, một cái lục tinh, một cái thất tinh, xem như không sai thiên phú. Nhưng là khoảng cách thiên tài lại là kém quá nhiều. Bất quá Trần Mặc phát hiện, hai nữ tu luyện Thanh Khưu Thánh Diễn Quyết giống như có thể tăng lên các nàng thiên phú tu luyện. Bởi vì chuyện này, Trần Mặc cố ý đến hỏi Trần Vô Đạo, Trần Vô Đạo nói, Thanh Khưu Thánh Diễn Quyết đích xác có này tác dụng. Bất quá loại tình huống này rất ít phát sinh, chỉ có người tu luyện thể chất cùng cái khác đặc biệt nguyên nhân mới có thể có kỳ ngộ này. Về phần nguyên nhân gì, Trần Vô Đạo cũng không rõ ràng. Bằng không, lúc trước Hồ tộc đã sớm làm rõ ràng, cũng không đến nỗi đằng sau dần dần suy bại, ngay cả công pháp đều mất đi. Bất quá đối với hai nữ có này kỳ ngộ, Trần Mặc hay là vì bọn nàng hai cảm thấy vui vẻ. Dù sao, các nàng là mình Tòng Long Cốc mang về, mình không có khả năng một mực đối tiếp chiếu cố các nàng, chân chính thời điểm nguy hiểm, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thời gian cực nhanh, thoáng chớp mắt quá khứ thời gian 3 tháng. Ngày hôm nay, Thông Thiên Tháp lại bu đầy người ảnh. Hôm nay Trần Mặc thần tử lại muốn xông Thông Thiên Tháp, các ngươi biết sao? Ồ, hắn không phải đã xông đến thần kiểu cảnh 99 tầng sao? Chẳng lẽ? Đúng, Trần Mặc thần tử bây giờ đã là Chu Thiên cảnh cường giả. Chương 137, đại lục thế cục cùng thực lực tăng lên. Chương 137, đại lục thế cục cùng thực lực tăng lên. Khoảng cách Hoang Châu thành đại chiến đã qua thời gian 3 tháng. Cái này 3 tháng bên trong, Trần Tiên Mị đột phá khổ hải cảnh cùng Trần Thanh Dương cùng một chỗ tiến về Thiên Ba Hồ Hồng Trần Lịch Luyện đi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Bất quá Trần Mặc đối với bọn hắn hay là rất yên tâm, dù sao cũng là Trần Thị Bát Vương thứ nhì, Đông Hoang Thần Châu xếp hạng hàng đầu tiên tiêu, cho dù khổ hải cảnh Hồng Trần Lịch Luyện có chút gian nan, nhưng là đối bọn hắn đến nói, nên không phải việc khó gì, chỉ nhìn cần kinh nghiệm bao lâu thời gian thôi. Bất quá Trần Mặc đoán chừng, trong thời gian ngắn là không gặp được bọn hắn. Mà đại chiến qua đi, Trần Vô Đạo cùng Đông Đảo Đông Hoang cường giả tại tiểu thế giới bên trong thương nghị một chút, ngày thứ nhì liền trùng trùng điệp điệp tiến về phương Tây Phật Quốc. Lần này đi thực lực yếu nhất đều là phá hư cảnh, liền ngay cả Thánh Vương cảnh đều không có tư cách tiến về, bởi vì trận chiến này là Đông Hoang báo thù mà đi. Vì để tránh cho không tất yếu tổn thất, chỉ phái phá hư cảnh cùng ẩn đạo cảnh tồn tại tiến về. Quá trình chiến đấu Trần Mặc cũng không hiểu biết, nhưng là kết quả lại là tại toàn bộ đại lục đều truyền khắp. Trận chiến kia, Trần Vô Đạo một người ngăn cản đại lôi âm tự tất cả cường giả, trong đó còn có một vị nửa bước đế tôn cảnh tồn tại. Bất quá dù vậy, những người này đối với Trần Vô Đạo đến nói, vẫn như cũ quá mức yếu đuối. Phương Tây Phật Quốc vốn là tại Đông Hoang tổn thất nặng nề, đã thương cân động cốt, vốn cũng không lại là Đông Hoang đối thủ. Huống chi lần này Trần Vô Đạo còn tự thân xuất thủ, kết quả của trận chiến này làm cho cả Đông Hoang Thần Châu triệt để sôi trào. Đại lôi âm tự Thánh Vương cảnh phía trên tồn tại, toàn diện. Phương Tây Phật Quốc chỉ cần điều động cao thủ tiến về xâm lấn Đông Hoang Thần Châu thế lực cũng là tổn thất nặng nề. Có thể nói, một trận chiến này đem toàn bộ Phương Tây Phật Quốc cuộc sống đều cắt đứt. Trên thực tế, Phương Tây Phật Quốc cũng không chỉ có con lựa chọn hòa thượng, bọn chúng còn có Amnico, bất quá những này Amnico bình thường tại những này con lựa chọn quản lý dưới, sinh bất dục tử. Các nàng chính là những này con lựa chọn công cụ sản xuất, bị nuôi nhốt bắt đầu nhân loại. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ đại lục đều chấn kinh, không nghĩ tới Phương Tây Phật Quốc cư nhiên như thế dâm loạn. Bất quá lần này về sau, những này con lựa chọn nghĩ đến cũng ép không được các nàng, những này Nico có lẽ chính là về sau Phương Tây Phật Quốc chân chính người quản lý. Mà những này Nico khi lấy được giải cứu về sau, còn cùng Đông Hoang Thần Châu cường giả ký kết một cái khế ước. Đông Hoang Thần Châu gặp nạn, các nàng vô điều kiện ủng hộ, chi viện. Có thể nói, một trận chiến này chẳng những lấy được hoàn mỹ thắng lợi, còn đem Phương Tây Phật Quốc biến thành minh hữu của mình. Phương Tây Phật Quốc lúc này yếu đuối vô song, trừ Nico, cái khác con lửa chọc trên cơ bản đều là tử thương thảm trọng, liền ngay cả Thánh Vương cảnh cường giả cũng là thưa thất vô song. Những này Nico tiếp quản Phương Tây Phật Quốc cũng không phải chuyện không thể nào. Huống chi, các nàng tại cưỡng chế phía dưới vẫn như cũ có người đột phá Thánh Vương cảnh, chứng minh các nàng thiên phú cũng không yếu, lần này để các nàng thở ra hơi, nói không chừng sẽ còn sinh ra một chút cường giả. Bất quá tại Phương Tây Phật Quốc đại thắng về sau, Trần Vô Đạo trở lại Trần Thị bên trong không còn có từng đi ra ngoài, cũng không biết hắn đang chờ đợi lấy cái gì. Điều này cũng làm cho một mực sợ mất mật Bắc vực người hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Trần Vô Đạo là bỏ qua bọn hắn, mà là xem ở là tổng phạm phân thượng, tha cho bọn hắn một mạng mà thôi. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Thực tế chịu không được loại này kinh hồn táng đảm Bắc vực các cường giả, tại Trần Vô Đạo trở lại Trần Thị 3 ngày sau liền hướng Đông Hoang Thần Châu biểu thị thần phục. Đến tận đây, toàn bộ đại lục, trừ Trung ương Thần Châu cùng nằm rất, còn lại địa phương đều thuộc về Đông Hoang Thần Châu quản hạt. Điều này cũng làm cho người của cả đại lục biết, Đông Hoang Thần Châu không biết điều nữa, nó tỉnh lại. Bất quá Nam rất mặc dù cũng không có thần phục hoặc là kết minh, nhưng là bọn hắn cũng điều động một tên ẩn đạo cảnh sứ giả đến đây. Trần Thị biểu đạt thiện ý điều động ẩn đạo cảnh sứ giả đến đây, có thể nói là thành ý tràn đầy. Nam rất tại Đông Hoang không chủ động xâm lấn tình huống dưới cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đối Đông Hoang xuất thủ. Mặc dù thoạt nhìn là bình chờ, trên thực tế đây cũng là một loại gián tiếp tính trị vua. Bất quá tất cả mọi người là người thông minh, cũng không có vạch trần, giữ lại Nam rất cuối cùng một tia mặt mũi. Dù sao Đông Hoang Thần Châu cùng Nam rất cũng vô nghỉ lễ, mà tại cái này 3 tháng bên trong, Trần Mặc mặc dù không thể đánh dấu, nhưng là tiến bộ của hắn nhưng cũng không thiểu. Tổ Long tại Trần Mặc trở lại Trần Thị về sau liền là nó tìm kiếm khôi phục lực lượng thần hồn thiên tài địa bảo, giúp đỡ khôi phục. Mà liên tại Trần Mặc trở lại Trần Thị ngày đó, liền bị gia tộc tuyên bố chính thức phong làm Trần Thị thần tử, địa vị gần như chỉ ở lão tổ phía dưới. Bất quá Trần Mặc cũng không có bởi vì cái này hư danh mà đắc ý quyền hình, bất quá có cái danh xưng này, quyền hạn của hắn càng thêm lớn. Tìm kiếm một chút khôi phục lực lượng thần hồn thiên tài địa bảo, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà Tổ Long khi lấy được những thiên tài địa bảo này về sau, lại lần nữa lâm vào ngủ say ở trong. Tổ Long khôi phục thần hồn, kỳ thật cũng là tại rèn luyện tăng lên Trần Mặc thần hồn. Tại nó không ngừng khôi phục tình huống dưới, Trần Mặc lực lượng thần hồn đã tăng lên tới thần du cảnh đỉnh phong, tại đại chiến về sau 2 tháng sau, Trần Mặc thần hồn rốt cục đột phá đến nhập thánh cảnh cấp độ. Mà Trần Mặc trước đó đạt được Tổ Long truyền thừa, cũng rốt cục một lần nữa thức tỉnh một thức thần thông. Long chiến tại dã. Đây là một thức tăng lên chiến lực chiêu số, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi 2 lần chiến lực, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Bất quá cùng trời chiếu cùng loại, một ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, một lần chỉ có thể cầm tiếp theo 1 canh giờ. Bất quá dù vậy, Trần Mặc đối với chiêu thức này cũng là thích đến gấp. Bây giờ chiến lực của hắn vốn là siêu tuyệt, có Long Chiến tại giã, quả thực là dễ hoa trên gấm. Mà lại Trần Mặc còn phát hiện, chỉ cần lực lượng thần hồn của hắn không ngừng tăng lên, Long Chiến tại giã tăng phúc thời gian cùng chiến lực cũng sẽ tăng thêm. Nói cách khác, hắn về sau càng mạnh, Long Chiến tại giã liền càng mạnh. Đến đằng sau, chẳng phải là một ngày 12 canh giờ đều có thể bảo trì trạng thái này. Đối với ngày đó, Trần Mặc rất chờ mong nó đến. Không chỉ lực lượng thần hồn tăng lên, Trần Mặc tu vi tại trải qua 3 tháng tu luyện về sau, bây giờ đã là Chu Thiên cảnh. Đồng thời không phải mới vào Chu Thiên cảnh, mà là Chu Thiên cảnh 6 tầng. Đối với Trần Mặc đến nói, Chu Thiên cảnh hoàn toàn chính là một cái quá độ cảnh giới. Chu Thiên cảnh cần phải làm là vì thần kiểu thêm lệch, để nó mở rộng, gia tăng uy lực của nó. Nhưng là Trần Mặc có được cựu thần cầu, đồng thời một cái thần kiểu uy lực đều có thể đỉnh người khác mấy cái, vừa mới ngưng tụ thời điểm liền đã chiếm cứ toàn bộ đan điền, đã khó mà lần nữa tăng lên. Đối với người khác Chu Thiên cảnh là ngày tuyết tặng than, với hắn mà nói, bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi, tự nhiên tấn thăng mau một chút. Có thể nói, Trần Mặc đều không thế nào tu luyện, liền tự nhiên mà vậy đến Chu Thiên cảnh 6 tầng. Mà hắn hỗn độn lĩnh vực những chiêu thức này, lại đột phá Chu Thiên cảnh về sau lại lần nữa tăng lên. Hỗn độn lĩnh vực lúc này đã có thể bao trùm phương viên 800 dặm phạm vi, ở trong đó địch nhân đều muốn nhận hắn áp chế. Bồ Lao Chi nộ cái này chưa hề động tới thần thông tại thần hồn của hắn đột phá nhập thánh cảnh về sau uy lực cũng tăng lên một cái cấp độ. Mà hỗn độn gối say, uy lực của nó cũng thuận lý thành trương đi lên rút mấy bậc, thậm chí bây giờ Trần Mặc có thể một lần tính triệu hồi ra 2 cái hỗn độn gối say. Mà hắn bắt cửu huyền công, tại bồ đoàn trợ giúp phía dưới, bây giờ cũng đột phá đến thứ 4 chuyển. Nhục thân lực lượng lần nữa tăng vọt. Bây giờ Trần Mặc, vẻn vẹn là nhục thân lực lượng liền có thể so thần du cảnh, không ta trợ một tơ một hào linh lực liền có thể đem thần du cảnh đánh rất phẳng trận. Nếu như thi triển pháp thiên tượng địa, nhập thánh cảnh cũng không phải không thể một trận chiến. Mặc dù tỷ lệ lớn không địch lại, nhưng Trần Mặc tự tin, có thể làm được toàn thân trở ra. Pháp thiên tượng địa tại đột phá thứ 4 chuyển về sau, hắn cũng có thể mở rộng đến 10,000 trượng lớn nhỏ, làm được cùng trong truyền thuyết thần thoại hai lang chân quân giống như tôn ngộ không trình độ. Trần Mặc biến hóa năng lực cũng nhận được tiến một bước tăng cường, bây giờ cho dù là không tá trợ tổ long lực lượng, bình thường ẩn đạo cảnh một tầng cũng vô pháp nhìn ra lai lịch của hắn. Cái khác tăng lên cũng là không hề tầm thường, có thể nói, cho dù bây giờ không đánh dấu, Trần Mặc tăng lên cũng là phi thường khủng bố. Về phần hỗn độn quyền cùng hỗn độn trường, hắn hôm nay đã thành thạo vô song, căn bản không cần quá nhiều chuẩn bị, tâm niệm vừa động liền có thể phát ra. Thông Thiên Tháp cách đó không xa không trung. Trần Mặc nhìn ra xa Thông Thiên Tháp, cười nhạt một tiếng. "Thông Thiên, ta lại tới." Chương 138, Đại Đế cùng Đế Tôn chương 138, Đại Đế cùng Đế Tôn Thông Thiên Tháp bên ngoài. Lúc này tiếng người huyên áo, tất cả mọi người đang nghị luận Trần Mặc. Trần Mặc bật khởi, theo bọn hắn nghĩ chính là một cái kỳ tích. Năm gần 5 tuổi, thế mà đã là Chu Thiên cảnh cường giả. Đã tới bọn hắn không cách nào với tới cao độ. Đặc biệt là một chút 100 tuổi trở lên còn tại thần tiểu cảnh lắc lư Trần Thị Chi thứ con cháu mà nói, Trần Mặc xuất hiện để bọn hắn cảm thấy bọn hắn trước đó hơn 100 năm quả thực tu luyện tới cầu thân bên trên. Không, chó cũng không bằng. Hơn 100 năm cho cậu yêu tu luyện cũng không chỉ bọn hắn cái này tu vi. Nhân gian, không đáng giá. Một đóa quen thuộc mây trắng xuất hiện tại bên ngoài Thông Thiên Tháp, đóa này mây trắng tất cả mọi người nhận biết, đây là Trần Thị thần tử, Trần Mặc xe hơi. Thần tử đến rồi. Thật trẻ tuổi. Cái tuổi này ngươi đang làm gì? 5 tuổi. 5 tuổi ta còn tại chơi bùn. Thật là đúng dịp, ta cũng vậy. Nhưng là thần tử đã Chu Thiên cảnh. Tất cả mọi người sùng bái nhìn qua đạo thân ảnh này, đạo thân ảnh này mặc dù nhỏ nhỏ, nhưng là hắn đạt tới thành tựu lại là tất cả mọi người không cách nào với tới. Khoảng cách kiểm tra thiên phú, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá nửa năm quan cảnh. Vẹn vẹn tốn hao thời gian nửa năm, liền từ một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, tu luyện tới 7 đại phàm cảnh đệ lục cảnh, Chu Thiên cảnh. Phải biết, Trần Thị Bắc Vương, trừ Trần Thiên Mị cùng Trần Thanh Dương bên ngoài, những người còn lại bây giờ cũng bất quá là cảnh giới này mà thôi. Trần Mặc trước đó là tại trên thực lực vượt qua bọn hắn, nhưng là hiện tại liền ngay cả cảnh giới cũng đuổi kịp bọn hắn. Bọn hắn hiện tại mặc dù tại đại chiến qua đi có linh ngộ, trải qua 3 tháng tu luyện, đều lần lượt đạt tới Chu Thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn khoảng cách Trần Mặc càng ngày càng xa. Không chung. Trần Như Dương một mặt thổ thức. Từng có lúc, chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hay là khai mạch cảnh, nhưng là hiện tại, tu vi của hắn đều cùng ta đẳng cấp không nhiều. Lời vừa nói ra, cho dù là ít có nói chuyện huyện giới vương cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Trần Mặc khai mạch cảnh thời điểm liền tựa như tại hôm qua, kết quả trong nháy mắt liền đã Chu Thiên cảnh. Trần Nhạc gãi gãi đầu. Bất quá đây là ta Trần Thị may mắn, Trần Mặc tộc đệ càng mạnh, liền đại biểu ta Trần Thị càng hưng thịnh, ta trở về sau tận tâm vì Trần Thị lực lượng trung kiên liền có thể, những cái kia bực mình sự tình, để Trần Mặc tộc đệ đi nhọc lòng đi. Trần Nhạc mặc dù xem ra chất phác, trên thực tế là bên ngoài cậu thả thật trọng, kỳ thật cái gì đều hiểu. Mọi người nghe vậy, nhao nhao lộ ra một vòng thoải mái tiêu dung. Cũng đúng, chúng ta chấp hành liền có thể, những cái kia bực mình sự tình, để Trần Mặc đường đệ đi nhọc lòng. Bọn hắn thân là Trần Thị người, tự nhiên đối Trần Thị trung thành vô song, Trần Thị cường thịnh là bọn hắn tất cả mọi người lý tưởng. Trần Mặc tiến vào Thông Thiên Tháp, lần này cũng hẳn là không ngoài dự liệu, thẳng tới 99 tầng. La Sát Vương Trần Chỉ nhu nhu bay, một mặt đương nhiên. Những người còn lại nghe vậy, vẫn chưa phản bác. Bọn hắn cũng biết kết quả này, không chỉ là bọn hắn, người tới nơi này đều biết, Trần Mặc khẳng định sẽ leo lên người thường kia tha thiết ước mơ 99 tầng. Bọn hắn sở dĩ đến cái này bên trong, cũng bất quá là chứng kiến Trần Mặc lại một cái hành động vĩ đại mà thôi. Thông Thiên Tháp bên trong, Trần Mặc lúc này đối với trước mắt những địch nhân này đã không để trong lòng. Trừ Trần Vô Đạo cùng Trần Tử Dương hư ảnh để Trần Mặc hơi phí một chút tay chân bên ngoài, còn lại hư ảnh đều đối Trần Mặc không tạo thành mảy may uy hiếp. Quen thuộc màu trắng không gian bên trong, Thông Thiên đang ngồi ở trên bồ đoàn. Lần trước Trần Mặc rời đi mặc dù lấy đi kỳ dị bồ đoàn, nhưng là vì đó lưu lại mấy cái phổ thông bồ đoàn. Theo Trần Mặc, Thông Thiên đây là kiếm bộn không lỗ, dù sao một cái đổi ba cái, làm sao đều không lỗ. Thông Thiên dò xét một chút Trần Mặc, cười híp mắt nói: "Đã lâu không gặp, ngược lại là cao lớn không ít." Trần Mặc nghe vậy, nhếch miệng, khoanh chân ngồi đối diện với hắn. Trải qua thời gian 3 tháng, chiều cao của hắn đích xác cất cao rất nhiều. Đặc biệt là đột phá bát cửu huyền công thứ tư chuyển về sau, thân thể của hắn bởi vì nhục thân lực lượng tăng vọt, trực tiếp cất cao 10 mm. Bây giờ Trần Mặc đã không phải là 3 tháng trước tiểu đậu đình, đã cùng tháng ngày trôi qua không tệ người trong nước thân cao không sai biệt lắm. Theo Trần Mặc đoán chừng, hắn hiện tại đã có khoảng 1m50, đối với 5 tuổi hài đồng đến nói, đã rất cao. Chẳng những thân thể cất cao rất nhiều, liền ngay cả dung mạo cũng thành thục rất nhiều, đã biến thành môi hồng răng trắng thiếu niên lang. Bây giờ ta đã đạt tới chu thiên cảnh, khoảng cách thần du cảnh cũng càng ngày càng gần, đối với trận chiến kia cụ thể chi tiết, ngươi có thể nói cho ta kỹ càng một chút sao? Thông Thiên nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Trận chiến kia, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, những cái kia cấm kỵ, cũng xa xa không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Gần nhất ngươi có phải hay không gặp được cấm kỵ rồi? Tuy là nghi vấn, nhưng nó ngữ khí lại là tràn ngập khẳng định. Trần Mặc vẫn chưa giấu giếm, hào phóng nhẹ gật đầu. Đích xác, tại 3 tháng trước đó gặp một cái cấm kỵ, bất quá bị giải quyết. Thông Thiên lại cười nói, nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi gặp phải cái này cấm kỵ, ngay cả tham gia trận chiến kia tư cách đều không có. Cái kia cấm kỵ, ngay cả tham gia trận chiến kia tư cách đều không có. Tên kia cấm kỵ, nên là áp chế cảnh giới đến Huyền Thiên đại lục, thật sự là cảnh giới nên hoàn toàn không chỉ như thế. Nhưng là Thông Thiên lại còn nói, nó ngay cả tham gia trận chiến kia tư cách đều không có. Lần thứ nhất gặp được Thông Thiên thời điểm, Thông Thiên nói đại đế vẫn lạc, về sau tại Trần Mặc biết được đế tôn cảnh về sau, còn tưởng rằng cái này đại đế chính là đế tôn. Nhưng là hiện tại xem ra, ngược lại là hắn nghĩ đến quá đơn giản. Đại đế chẳng lẽ không phải đế tôn? Ngươi lần thứ nhất nói đại đế, lại là cảnh giới cỡ nào? Thông Thiên nghe vậy sững sờ, tiếp theo cười nói: "Ngươi có phải hay không cho rằng đại đế chính là các ngươi Huyền Thiên đại lục cái gọi là đế tôn?" Trần Mặc cười cười xấu hổ, thật sự là hắn là cho rằng như thế. Thông Thiên đứng dậy, có chút kích động nói: "Đại đế cũng không phải một cảnh giới danh tự, mà là một cái tôn xưng. Chư thiên vạn giới bên trong, một thời đại chỉ có một người có thể được xưng là đại đế, mà có thời đại, thậm chí một vị đại đế đều không có, nhiều nhất bất quá sinh ra một chút chí tôn mà thôi. Các ngươi cái này Huyền Thiên đại lục, bất quá là hạ giới mà thôi, đế tôn tại thượng giới mặc dù có thể được xưng là cường giả, nhưng lại không phải quá mạnh. Mà đại đế, một thời đại nhiều nhất chỉ có thể sinh ra một vị, như thế nào đế tôn có thể cùng so sánh? Chư thiên vạn giới, một thời đại chỉ có một người được xưng là đại đế, mà trận chiến kia lại là vẫn lạc rất nhiều đại đế, mà chí tôn lại là cái gì cảnh giới cường giả?" Trần Mặc có chút kinh hãi, nhưng là nội tâm của hắn nghi hoặc lại là càng nhiều. "Mà trước ngươi gặp phải cấm kỵ, bất quá là so đế tôn cao một cái cảnh giới mà thôi, loại này cấm kỵ, tại một trận chiến kia bên trong, ngay cả phá hồi cũng không tính." Chương 139, Đại Lôi Âm tự chân tướng. Chương 139, Đại Lôi Âm tự chân tướng. Trần Mặc lúc này nội tâm nghi hoặc làm sao cũng ngăn không được, biết đến càng nhiều, hắn nghi hoặc liền càng nhiều. Hiện tại có thể xác định, chỉ có một ít. Trước đó bị lao tổ trấn áp, lại bị mình chu sát cấm kỵ, là đế tôn phía trên cảnh giới. Mà đế tôn cũng không phải là đại đế. Đại đế tại toàn bộ chư thiên vạn giới một thời đại cũng chỉ có thể sinh ra một vị, về phần thời đại này định nghĩa rất mơ hồ. Tỷ như Huyền Thiên đại lục triệu năm trước là thời đại hoang cổ, 10 triệu năm trước là thời đại thượng cổ, khác biệt quá lớn. Mà lên giới thời đại định nghĩa, Trần Mặc cũng không phải là rất rõ ràng. Còn có chí tôn, nghe Thông Thiên ý tứ, chí tôn nên cũng là cực mạnh người, bất quá không thể được xưng là đại đế. Nhưng là dù vậy cường đại đại đế, tại một trận chiến kia cũng vẫn lạc, đồng thời không chỉ một vị, nhìn như vậy đến, lúc trước hắn đích thật là xem thường cấm kỵ. Lúc đầu lần này thuận lợi chu sát cấm kỵ, Trần Mặc đã buông lòng rất nhiều. Hắn thấy, cấm kỵ cũng bất quá như thế mà thôi. Nhưng là hiện tại, Trần Mặc lại lần nữa nhắc lên cảnh giác, Huyền Thiên đại lục xuất hiện cấm kỵ, nên chỉ là bọn hắn can thiệp hạ giới tiểu tốt mà thôi. Cường giả chân chính cũng sẽ không đi tới hạ giới. Chỉ là không biết, những này cấm kỵ rốt cuộc muốn làm gì. Bây giờ Huyền Thiên đại lục, tại nó can thiệp phía dưới, đã có chút dương cung bạc kiếm. Người khác không biết Trần Vô Đạo vì cái gì hành quân lặng lẽ, nhưng là Trần Mặc biết. Trần Vô Đạo sở dĩ lưu tại Trần thị không ra, một là củng cố tu vi, hai là Trần Vô Đạo tại phương Tây Phật quốc phát hiện khó lường đồ vật. Đại Lôi Âm tự bên trong, cấm kỵ khí tức nồng đậm, tất cả Đại Lôi Âm tự Thánh Vương cảnh phía trên cường giả, toàn bộ đều bị xâm nhiễm, quấn quanh lấy cấm kỵ hắc vụ, giống như quỷ mị. Đồng thời bọn hắn đã đánh mất toàn bộ thần trí. Trước lúc này, cho dù là Trần Vô Đạo cũng không biết cấm kỵ lại có này thủ đoạn, lại có thể trực tiếp ăn mòn nhân loại thần trí, để nó biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu. Đối với những người này, Trần Vô Đạo chỉ có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát, đồng thời còn tại Đại Lôi Âm tự bên trong phát hiện càng nhiều cấm kỵ thân ảnh. Tỷ như bọn hắn tu luyện Phật kinh, trên thực tế là bị cấm kỵ cải biến qua. Có thể thôn phệ người khác tu vi hơn nữa có thể cưỡng ép thai nghén tín ngưỡng. Tại Đại Lôi Âm tự bên trong, Trần Vô Đạo phát hiện chân chính Phật kinh, chỉ là đáng tiếc, những này Phật kinh vốn là Phật gia chính thống, nhưng là bây giờ lại là bị tùy ý bỏ qua tại nhà kho. Tại trận chiến đấu này về sau, những này chính thống Phật kinh cũng bị Trần Vô Đạo một lần nữa đem ra, làm cho cả phương Tây Phật quốc người thay thế công pháp, đồng thời xóa đi bọn hắn hết thể có quan hệ với cải biên Phật kinh ký ức. mà Trần Vô Đạo vì ứng đối tiếp xuống chuyện có thể xảy ra, Trần Vô Đạo trở lại Trần Thị về sau liền bắt đầu vững chắc trước đó đột phá tu vi. Trước đó sau khi đột phá liền rời đi gia tộc tiến về biên cảnh đại chiến, thực lực cũng không phải là rất vững chắc, chỉ có tu vi vững chắc về sau, đối mặt chuyện kế tiếp liền sẽ càng có lực lượng. Thậm chí ngay cả cá nhân hắn ân oán đều để xuống, Trung ương Thần Châu sự tình đều tạm thời gác lại. Mà Trung ương Thần Châu tựa hồ cũng điều tra đến cái gì, cho dù cùng Trần Vô Đạo có cựu oán, cũng biết Trần Vô Đạo nhất định sẽ trả thù. Nhưng là bọn hắn cũng không có tại phương Tây Phật Quốc đại chiến bên trong xuất hiện, cũng tại chuẩn bị đối mặt tiếp xuống muốn phát sinh sự tình. Toàn bộ Huyền Thiên đại lục, mưa gió muốn tới. Tốt, hay là trước đó câu nói kia, ngươi bây giờ biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt, đợi đến thực lực ngươi đã tới, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi chân tướng là cái gì. Thông Thiên khôi phục bình thường, cười nhạt một tiếng. Lúc trước trận chiến kia, hắn cũng không nguyện ý lại để lên, bởi vì quá mức thảm liệt. Trận chiến kia, mặc dù cũng đem cấm kỵ nguyên khí trọng thương, hủy diệt rất nhiều bị nó ăn mòn thế giới, nhưng là bọn hắn cũng bởi vậy chết thảm, không cách nào luân hồi. Hắn rất nhiều quen thuộc người cùng thiên sinh địa dưỡng bảo cụ đều cũng không còn thấy, cho dù đào thoát rất nhiều, cũng là thụ thương nghiêm trọng. Chính hắn chính là một ví dụ, quá khứ lâu như vậy, thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ. Bất quá Thông Thiên cũng có thể phát giác được, hắn chỗ Huyền Thiên đại lục cũng không bình yên, cấm kỵ khí tức càng phát nồng đậm. Đại lục này thiên đạo ngay tại phản kháng, linh lực khôi phục để cầu tự vệ. Đáng tiếc này thiên đạo ánh mắt thiệt cận, không nhìn thấy chân chính thiên kiêu. Nghĩ đến cái này bên trong, Thông Thiên nhìn một cái đối diện chính không rõ ràng cho lắm Trần Mặc. Mau mau trưởng thành đi, đại lục này là ngươi cái thứ nhất sân thí luyện, tương lai sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ ngươi. Trần Mặc lấy lại tinh thần, không suy nghĩ thêm nữa những này chuyện phức tạp, hiện tại việc cấp bách hay là trước tăng cao tu vi cảnh giới. Nói không chừng còn có thể đuổi tại La Sát Vương bọn hắn trước đó tiến hành Hồng Trần lịch luyện. Chỉ là không biết, hắn Hồng Trần lịch luyện sẽ có cái gì chuyện thú vị chờ lấy hắn. Trần Mặc đứng dậy, khoát tay áo. Ta đi trước, đợi đến về sau trò chuyện tiếp. Tiến vào Thông Thiên Tháp một lần, cái kia nữ tử thần bí tin tức liền xuất hiện một lần, mà hệ thống lại là muốn để hắn thần du cảnh về sau mới có thể nói cho hắn, thực tế là để hắn không rõ ràng cho lắm. Một người tin tức mà thôi, về phần đợi đến thần du cảnh sao? Thông Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta tùy thời tại cái này bên trong chờ ngươi. Một giây sau, Trần Mặc liền biến mất ở mảnh này màu trắng không gian bên trong. Tại cung điện màu vàng nóng nhận lấy xong ban thưởng về sau, Trần Mặc liền rời đi Thông Thiên Tháp. Bất quá những phần thưởng này đối với hắn hiện tại đến nói, có chút ít còn hơn không, hiện tại Trần Mặc là gia tộc thần tử. Hắn muốn tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp đi gia tộc bảo khố nhận lấy. Bất quá những vật này lấy về cho Trần Lê Mặc hai nữ cũng là lựa chọn tốt. Trải qua 3 tháng tu luyện, tại vô hạn cung ứng tài nguyên tu luyện tình huống dưới, các nàng hai nữ bây giờ đều lần lượt đã thông 5 cái huyết thiếu, khoảng cách thần tiểu cảnh càng ngày càng gần. Tử Dương cư. Trần Mặc vừa về đến liền được cho biết, Trần Tử Dương gọi hắn đi trong phòng, nói là có chuyện giao cho hắn đi làm. Đi tới Trần Tử Dương trong phòng, Trần Mặc chắp tay nói: "Phụ thân, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trần Tử Dương ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng: "Mặc Nhi, bây giờ ngươi thật giống như còn không có một người ra ngoài lịch luyện qua. Với bạn, ta có một việc giao cho ngươi đi làm." Chương 140, Thiên Tự Thành chương 140, Thiên Tự Thành. Trần Mặc nghe vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, đích xác, cho tới nay hắn còn chưa hề một người ra ngoài lịch luyện qua. Trước đó đi Long Cốc là Trần Tử Dương cùng hắn đi, Vẫn Kiếm Thâm Viên cũng thế, về phần về sau Hoàng Châu Thành, cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Những này số lượng không nhiều đi ra ngoài lịch luyện đều không phải một mình hắn độc hành, không ai ra ngoài lịch luyện qua cũng không sai. Nói đến Vẫn Kiếm Thâm Viên, nói đến, mấy tháng này, hắn Âm Dương Kiếm Ý đều không có qua. Một mực tại đội vàng tu luyện vật gì khác, mà Vẫn Kiếm Thâm Nguyên, lần trước Trần Mặc phát giác được trong đó kiếm ý đang yếu bớt, cũng không biết hiện tại như thế nào. Trần Mặc lấy lại tinh thần, lại cười nói: "Không biết phụ thân có chuyện gì xin nhờ Hải Nhi đi xử lý." Trần Tử Dương chỉ hắn đối diện, ra hiệu Trần Mặc ngồi xuống nói: "Là như vậy, ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực đều đã không yếu, gần đây ta Trần Thị lãnh địa bên trong một thành trì báo cáo, nói trong đó có tà ma làm loạn. Trước đó ta Trần Thị phái một tên Chu Thiên cảnh chi thứ con cháu tiến về, nhưng là đến nay vật vô âm tín, ta một lần tình cờ biết được chuyện này, suy nghĩ nhiệm vụ này độ khó vừa vặn thích hợp ngươi. Vừa vặn ngươi chưa từng có một người đi ra ngoài lịch luyện qua, ta liền giúp ngươi đo lấy." Trần Tử Dương nói đến đây lý chính xác đạo: "Bây giờ ngươi mặc dù đã là ta Trần Thị thần tử, nhưng là nhớ lấy không thể tiêu căng, tại ta Trần Thị, mặc kệ ra sao ngang phần đều muốn vì gia tộc làm công hiến. Cho tới nay, ngươi chưa hề cho gia tộc lập qua công, chuyện lần này xem như đền bù trước đó, mặc dù ngươi tuổi nhỏ, nhưng là ta biết ngươi hẳn là có thể nghe hiểu được." Trần Mặc nghe vậy, chính liêu chính kiểm sắc. Hài Nhi minh bạch. Đích xác, tại Trần Mặc, cho dù là bắt vương bốn thánh đô muốn làm gia tộc nhiệm vụ, vì gia tộc làm công hiến. Những này thành trì thế lực ở gia tộc lãnh thổ phạm vi bên trong, chính là Trần Thị thuộc hạ thế lực, về Trần Thị quản hạt đồng thời cũng thụ Trần Thị phù hộ. Bọn hắn gặp được nguy hiểm, Trần Thị lẽ ra phái người tiến về chi viện. Chỉ là không biết, cái này cái gọi là tà ma đến cùng là vật gì. Thậm chí ngay cả Chu Thiên cảnh Trần Thị người cũng không thể giải quyết, phái đi mặc dù là Trần Thị chi thứ con cháu, nhưng là nó tu luyện công pháp nhưng đều là ngoại giới hiếm có công pháp. Mặc dù là Chu Thiên cảnh, nhưng là nó chiến lực đối với ngoại giới Chu Thiên cảnh đến nói nên là cực mạnh, cùng cảnh giới bên trong, cho dù không địch lại cũng hẳn là có thể đào thoát. Nhưng là hiện tại, thế mà bật vô âm tín, thậm chí đã giữ nhiều lành ít. Nói như vậy, cái kia cái gọi là tà ma chí ít đều là khổ hại cảnh thực lực. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Mặc nghi ngờ nói: "Phụ thân, cái này tà ma rốt cuộc là thứ gì? Có người từng thấy nó cụ thể bộ dáng sao?" "Tà ma, cái này tà ma đến cùng là cái thứ gì?" bất quá theo Trần Mặc đoán chừng, nên là yêu thú hoặc là yêu tộc tại làm loạn. Bất quá đã dám làm tổn thương Trần thị con cháu, chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Trần Tử Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Cũng chưa từng có ai nhìn thấy cái này tà ma hình dạng thế nào, bất quá, đến tột cùng hình dạng thế nào, chính ngươi đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết rồi. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, tiếp theo cười nói. Nói đến cũng đúng. Mặc kệ cái này tà ma đến tột cùng là cái gì, Trần Mặc bây giờ đối với hắn mình thực lực hay là rất tự tin. Chỉ cần không phải thánh vương cảnh tồn tại, còn lại địch nhân hắn cho dù không địch lại, cũng có thể làm đến toàn thân trở ra. Kia phụ thân, bây giờ ta cũng không có chuyện để làm, không bằng hôm nay liền tiến về đi, sớm đi giải quyết, thành nội bách tính cũng có thể sớm một ngày an bình. Trần Tử Dương nghe vậy nhẹ gật đầu, tiện tay ném ra ngoài một vật. Đây là nhiệm vụ lệnh bài, đến lúc đó ngươi đến thành nội liền trực tiếp tiến về phủ thành chủ, đem lệnh bài này giao cho hắn liền có thể, đúng, tòa thành trì kia gọi là Thiên Tự Thành. Trần Mặc đội vàng tiếp được, chỉ thấy một cái chính diện biết có lệnh chữ mặt trái viết có Trần chữ bạch ngân lệnh bài lặng lặng đứng ở trong lòng bàn tay. Thiên Tự Thành, biết, phụ thân. Trần Tử Dương nhẹ gật đầu. Đi thôi. Trần Mặc thu hồi lệnh bài, lần nữa chắp tay sau liền quay người rời đi. Ngoài phòng, Trần Mặc duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thán một tiếng. Liên để ta xem một chút, cái này tà ma đến tột cùng là vật gì. Trần Mặc đi đến Trần Lê Mặc hai người chỗ cung điện, nói với mình đi lịch luyện sự tình về sau, Trần Mặc liền rời đi Tử Dương cư. Lái cân đầu vân, hướng quân Tả Cổ thành bên ngoài bay đi. Thiên Tự Thành cùng quân Tả Cổ thành ở giữa cũng không có truyền tống trận tồn tại, đồng thời khoảng cách quân Tả Cổ thành đường xa xa xôi, cho dù là Trần Mặc bây giờ tốc độ cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể đến đạt. Trần Mặc ngồi tại trên cân đấu vân, nhìn xuống phía dưới phong cảnh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đó đi đường đều là trong hư không, dọc đường phong quang lại là mảy may cũng không có nhìn thấy. Bây giờ một người du lịch, phát hiện cái này Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh quả nhiên là kỳ dị. Vẹn vẹn rời đi quân Tả Cổ thành một ngày thời gian, Trần Mặc liền nhìn thấy trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tự nhiên kỳ cảnh. Có từ trong hư không chảy ra thác nước, cho dù là Trần Mặc cũng nhìn không ra đây là như thế nào hình thành, liền tựa như những này chảy ra dòng nước là trống rỗng sinh ra. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều cho dù là Trần Mặc trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tình cảnh. Tỷ như băng cùng lửa hỗn hợp hồ nước, mặc dù lẫn nhau dung hợp nhưng lại không liên quan tới nhau, kỳ dị vô song. Mà trừ những này kỳ cảnh bên ngoài còn có thật nhiều Trần Mặc từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ dị chủng tộc. Tỷ như Trần Mặc trước hết nhất nhìn thấy dung nham cự thú nhất tộc, bọn hắn lấy nham tương làm thức ăn, mặc dù dáng dấp cùng nhân loại đồng dạng, nhưng lại cao lớn vô song, mà lại bọn hắn chỉ ăn nham tương, nghỉ lại tại một cái núi lửa bầy bên trong. Ấu niên dung nham cự thú nhất tộc xuất sinh chính là khai mạch cảnh, tự nhiên sau trưởng thành liền có thể đạt tới thần kiểu cảnh, mặc dù kỳ dị, nhưng Trần Mặc lại phát hiện dân số của bọn họ cũng không nhiều, chỉ là mấy ngàn. Trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là nhập thánh cảnh mà thôi, đồng thời đối với nhân loại cực độ cảnh giác, tại Trần Mặc bay qua thời điểm đều cẩn thận nhìn chăm chú lên hắn. Không chỉ dung nham cự thú nhất tộc, những này kỳ dị chủng tộc Trần Mặc một ngày thời gian bên trong chí ít phát hiện 3 cái, nhưng phần lớn không mạnh. Đều là ở chết một ngẫu, tại bên trong địa bàn của mình hoạt động, cũng không trêu chọc cái khác sinh linh. Không chung. Trần Mặc cảm thán nói. Thế giới này, thật đúng là kỳ dị, không ra đi một chút, vĩnh viễn không biết thế giới này phân khích. Dọc đường phong quang cùng kỳ dị chủng tộc, để hắn mở rộng tầm mắt. Những này chủng tộc mặc dù không mạnh, nhưng lại đều là kỳ dị vô song, liền tựa như cái này thiên nhiên tạo vật, đều có được các loại bản lĩnh. Trời sinh liền có thể khống chế nham thạch hoặc là dòng nước, đây đều là nhân loại bình thường không có, nhân loại có thể có được loại năng lực này, đều là một chút thể chất đặc thù. Bất quá bọn hắn mặc dù có được nhân loại tầm thường không cụ bị bản lĩnh, nhưng là bọn hắn rất khó sinh sôi, tốc độ tu luyện cũng là kỳ chậm vô song. Nghĩ đến đây cũng là thiên đạo vì chế hành mà bày hạn chế đi. Nhân loại mặc dù các phương diện đều rất tổng hợp, nhưng là hắn có một cái ưu điểm, tràn ngập sự không chắc chắn. Những này kỳ chân dị thú mặc dù kỳ dị, nhưng phần lớn đều có hạn chế, thường thường đạt tới nhất định đẳng cấp về sau cho dù phục dụng bảo dược cũng vô pháp tăng lên. Mà nhân loại trong lịch sử không thiếu nghịch thiên cải mệnh trở thành cường giả ví dụ tồn tại, mà lại nhân loại sinh sôi cấp tốc, tốc độ tu luyện nhanh, đây cũng là chủng tộc khác chỗ so không được. Tại trải qua 3 ngày lặn lội đường xa bên trong, Trần Mặc rốt cục đến hắn mục đích. Thiên Tự Thành, đến. Chương 141, chuyên đào lòng người tà ma. Chương 141, chuyên đào lòng người tà ma. Thiên Tự Thành là một cái cỡ trung thành trì, trong đó người mạnh nhất chính là thành chủ, chỉ có thần kiểu cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là thần kiểu cảnh đỉnh phong, nhưng là nó ở trong thành lại là uy tín 10 phần, chỉ là hiện tại tên này uy tín 10 phần thành chủ lúc này chính không ngừng xoa huyệt thái dương. Trương Tuyền là Thiên Tự Thành thành chủ, là một cái nhân hậu thành chủ, bình thường đối với thành nội bách tính thuế vụ cũng là có thể thiếu thu liền thiếu thu. Trong thành rất được lòng người, Thiên Tự Thành bởi vì chỗ vắng vẻ, lại là chung quanh duy nhất một cái cỡ trung thành trì, bình thường thời điểm không ai dám trêu chọc, cũng coi là gió êm sóng lặng. Chỉ là gần nhất, không biết là thứ gì trong thành lắc lư, thường thường có người ở nhà bên trong chết đi, mà những này chết đi người đều có một cái điểm giống nhau. Trái tim của bọn hắn đều bị quét đi, đồng thời không có người thấy bọn hắn hình dạng thế nào, dần dà, tà ma một từ cũng trong thành truyền khắp. Trương Tuyền từng tự mình điều tra qua, nhưng cho dù là hắn tại xảy ra chuyện gia đình kia bên trong đợi suốt cả đêm cũng không thể trông thấy tà ma đến tuột cùng hình dạng thế nào. Nhưng là gia đình kia lại tại đêm đó bị toàn bộ quét đi trái tim. Thẳng đến một khắc này Trương Tuyền mới hiểu được, chuyện này không phải hắn cái này nhỏ nhỏ thần kiểu cảnh đỉnh phong có thể đối phó. Tại sáng sớm hôm sau Trương Tuyền liền đem tin tức truyền đến thái cổ Trần thị bên trong, chờ đợi có thể thu hoạch được chi viện. Trương Tuyền vốn không phải Thiên Tự Thành người, trước đó là Trần thị bên trong một tên tạp dịch, nhưng là bởi vì thiên tư không sai, được phái ra ngoài quản lý thành trì. Đạt được cái này kiếm không dễ cơ hội, Trương Tuyển vẫn luôn rất chân quý, chỉ là lần này, hắn là thật bất lực. Trước đó từ Trần Thị đến vị kia Tôn Quý chi thứ con cháu, Chu Thiên cảnh cường giả, Trương Tuyển vốn cho rằng sự tình có thể thuận lợi giải quyết, nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới còn tại đằng sau, tên kia Trần Thị người đích xác đụng phải cái kia chưa hề có người từng thấy tà ma, đồng thời cùng nó đại chiến. Chỉ là chiến đấu không đến một khắc đồng hồ liền đình chỉ, khi Trương Tuyển chạy đến thời điểm, hiện trường một mảnh hỗn độn, duy chỉ có không gặp tà ma cùng Trần Thị con cháu thân ảnh. Lúc kia, Trương Tuyển cảm nhận được hoảng sợ, thế mà ngay cả Trần Thị con cháu cũng không là đối thủ, cái này tà ma, đến tuột cùng là bận gì. Tên kia Trần Thị con cháu mặc dù là chi thứ, nhưng là Trương Tuyển có thể rõ ràng cảm giác được sự cường đại của hắn, so ngoại giới những này Chu Thiên cảnh cường đại quá nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ mất tích, xem ra đã là giữ nhiều lành ít. Trương Tuyển đứng dậy, cau mày. Chỉ có thể hy vọng Trần Lam có thể bình an vô sự, còn có kia phái tới vị thứ nhị sứ giả, cũng không biết khi nào mới có thể đến đây. Lại là cảnh giới cỡ nào? Trần Lam chính là trước đó sai phái tới vị kia chi thứ con cháu. Đúng lúc này, một thanh âm tại toàn bộ Thiên Tự Thành vang lên. Thiên Tự Thành thành chủ ở đâu? Thanh âm bên trong hỗn hợp có hùng hồn linh lực, mặc dù toàn bộ Thiên Tự Thành người đều có thể nghe tới, bất quá cũng không chói tai. Trương Tuyển nghe vậy vui mừng, chẳng lẽ sứ giả đến rồi? Vội vàng chạy đến ngoài phòng, hướng không trung bay đi. Thiên Tự Thành thành chủ Trương Tuyển, xin hỏi người tới thế nhưng là thái cổ Trần Thị sai phái tới sứ giả. Nói chuyện đồng thời, Trương Tuyển len lén dò xét một chút người đối diện ảnh. Một bộ thiếu niên lang bộ dáng, bất quá thân cao cũng không phải là rất cao, niên kỷ tựa hồ cũng phi thường tiểu. Nhưng là nó quanh thân trong lúc lơ đãng phát ra khí tức lại là để Trương Tuyển nhịn không được kính sợ, thấp đầu thấp hơn một chút. Thiếu niên lang chính là Trần Mặc, trải qua mấy tháng này thời gian, hắn hình dạng cho dù không thi triển Bát Cửu Huyền Công cũng cùng thiếu niên không kém nhiều. Bất quá cái này thân cao đích thật là cái nhược điểm, chỉ là một M5, thực tế là có hại hình tượng của hắn. Trương Tuyển vụng trộm dò xét Trần Mặc thời điểm Trần Mặc cũng đang đánh giá hắn. Mặt trắng không dâu trung niên nhân, nhưng là khuôn mặt kiên nghị, trong mắt có chính khí, dung mạo bình thường nhưng lại có thể làm cho người ghi nhớ. Mặc dù Trần Mặc cũng không hiểu tướng mạo, nhưng nhìn cái này Trương Tuyển hình dạng nên là cái tương đối chính khí người. Trần Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Ta chính là Trần Thị đến đây chấp hành nhiệm vụ người, Trần Thị đích hệ tử đệ, Trần Mặc." Trần Mặc cũng không có nói mình là Trần Thị thần tử, chấp hành cái nhiệm vụ mà thôi, không cần thiết tấm dương, nhưng là tên của hắn lại là không có che giấu. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trần Mặc là vậy. Trương Tuyển nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đích hệ tử đệ. Cái này xem ra tuổi tác không lớn thiếu niên lang, thế mà là Trần Thị đích hệ tử đệ. Khó trách bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế, là Trần Thị đích hệ tử đệ liền không kỳ quái, mà lại tên của hắn, Trần Mặc. Trương Tuyển trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen hay, nhưng là trong lúc nhất thời có chút muốn không dậy đến cùng là ai. Bất quá những này đều không trọng yếu, khi Trương Tuyển biết được Trần Mặc là đích hệ tử đệ thời điểm hắn liền biết, lần này tà ma có phiền phức. Dù sao, đây chính là thái cổ Trần Thị đích hệ tử đệ. Trước đây không lâu phương Tây Phật quốc chi chiến, cho dù là Thiên Tự Thành an phận một ngẫu, Trương Tuyển cũng là có nghe thấy. Ngay lúc đó Trương Tuyển cảm thấy tự hào vô song, bởi vì hắn chính là đến từ Trần Thị, mặc dù bèn bèn chỉ là một tên tạp dịch, nhưng là cũng không thể ngăn cản hắn tự hào nội tâm. Mà bây giờ đến thế mà là kia cùng cường hành gia tộc đích hệ tử đệ, cái này tà ma cũng là đủ xui xẻo. Trương Tuyển thậm chí cảm thấy phải điều động một vị đích hệ tử đệ đến đây xử lý việc này quá mức cất nhắc Thiên Tự Thành. Bất quá Trương Tuyển cho rằng như thế đồng thời trong lòng cũng là ấm áp, điều động đích hệ tử đệ đến đây liền chứng minh Trần Thị đối Thiên Tự Thành hay là rất để ý, cũng không có bởi vì Thiên Tự Thành gặp nạn mà từ bỏ Thiên Tự Thành, cũng không có bởi vì mất tích một vị chi thứ con cháu trách tội Thiên Tự Thành, mà là điều động một vị đích hệ tử đệ đến đây tương trợ. Trần Mặc cũng không biết bởi vì hắn liền báo một chút thân phận của mình, Trương Tuyển liền bản thân nao bổ một đống lớn. Trần Mặc tiện tay ném một cái, đem Trần Tử Dương trước khi đi cho hắn lệnh bài ném về phía Trương Tuyển. Đây là nhiệm vụ lệnh bài, ngươi xem một chút có vấn đề hay không. Trương Tuyển vội vàng tiếp được, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện trừ chất liệu phát sinh biến hóa bên ngoài hết thảy đều không có vấn đề. Trước đó chính là thanh đồng lệnh bài, hiện tại là bạch ngân lệnh bài, điều này nói rõ Trần Thị đem nhiệm vụ này thăng cấp. Mà cái này cũng nói, lần này người tới so trước đó càng mạnh. Trương Tuyển bèn bèn dò xét một chút liền cung kính hai tay bưng lấy lệnh bài, thân thể hơi còn một chút. Nguyên lai là Tôn Quý đích hệ tử đệ, Trương Tuyển không có từ xa tiếp đón, mong rằng công tử thứ lỗi. Trần Mặc bàn tay khẽ hấp, đem lệnh bài hấp thụ đến ở trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mặc liền nắm ở Trương Tuyển bả vai, cười hắc hắc. Trương Tuyển lão ca, những lời khách sáo này nói, hay là trước tiên nói một chút cái này tà ma đi. Trương Tuyển bị đột nhiên nắm ở có chút không thích ứng, bất quá nghe tới Trần Mặc nâng lên chính sự, nghiêm mặt. Đã như vậy, công tử trước cùng ta vào thành chủ phủ, nghe ta nói tỉ mỉ. Thành chủ trong đại điện. Trần Mặc ngồi tại Trương Tuyển bình thường ngồi ngay ngắn chủ vị, Trương Tuyển tại tay trái vị trí ngồi ngay ngắn. Không chỉ như thế, kia tà ma còn chuyên khoét lòng người, cũng không biết là làm cái gì tác dụng. Trần Mặc nghe tới Trương Tuyển tự thuật, đối với cái này cái gọi là tà ma cũng hiểu chút đỉnh. Ban đêm xuất hành, hành tung quỷ mị, chuyên đào lòng người, đại khái liền cái này ba cái đặc điểm. Về phần Trương Tuyển nói tới thực lực thật mạnh, Trần Mặc mặc dù ghi tạc tâm lý, nhưng lại vẹn vẹn ghi nhớ. Dù sao, mặc kệ cái này tà ma thực lực như thế nào, tóm lại là muốn đối mặt, mà lại chỉ cần vừa ra tay, hắn nhất định toàn lực ứng phó. Thực lực đến tột cùng như thế nào, chỉ có đánh qua mới biết được. Chương 142, cuốn quanh màu đen khí thể sinh vật. Chương 142, cuốn quanh màu đen khí thể sinh vật. Đã như vậy, tối nay ta liền đem cái này tà ma bắt tới. Trần Mặc tự tin cười một tiếng. Hắn nhưng là mở thức hải, lực lượng thần hồn càng là tại trước đây không lâu đột phá đến nhập thánh cảnh. Đồng thời bởi vì tổ long thôn vệ đại lượng thần hồn loại bảo tài, lực lượng thần hồn của hắn cũng bởi vậy được nhờ vững bước tấn thăng. Nếu như là chính hắn phục dụng những thiên tài địa bảo kia, sẽ sinh ra kháng dự tính, đồng thời còn cần thời gian vững chắc. Nhưng là tổ long trợ giúp hắn tăng lên lực lượng thần hồn lại là không có những phiền não này, bởi vì tổ long tăng lên lực lượng thần hồn là tự nhiên tăng lên, tuần tự dần tiến vào, mà không phải phục dụng thiên tài địa bảo một xúc mà thành. Mặc dù chậm một chút, nhưng lại càng thêm vững chắc. Đồng thời cái này cũng không cần hao phí thời gian của hắn. Tổ long khôi phục đồng thời, lực lượng thần hồn của hắn cũng tăng lên. Bây giờ thần trí của hắn phạm vi mặc dù không phải rất rộng, nhưng là bao trùm cái này khu thiên tự thành lại là thức tha có hơn. Lực lượng thần thức dò xét phía dưới, cái này tà ma lại có thể trốn nơi nào? Trên thực tế, vừa rồi hắn đã nô ra thần thức dò xét một phen, bất quá trừ một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng bên ngoài, Trần Mặc cũng không có phát hiện cái khác đồ vật đặc biệt. Tại cái này bên trong Trần Mặc liền không thể không nhả ránh một chút, giữa ban ngày làm loại chuyện như vậy, những người này thật sự là không xấu hổ. Thế Phong Nhật Hạ nha. Trương Tuyền nghe vậy sững sờ. Buổi tối hôm nay liền bắt tới. Mặc dù biết Trần Mặc là Trần thị dòng chính, nhưng đây có phải hay không là cũng quá mức tự tin một chút. Bất quá Trương Tuyền cũng không có nói rõ, mà là lại cười nói. Vậy liền cầu chúc công tử kỳ khai đã thắng. Trần Mặc nhìn một cái Trương Tuyền, Trần Mặc biết Trương Tuyền đang suy nghĩ gì, bất quá Trần Mặc cũng không có quá mức để ý dù sao, hắn mở thức hải sự tình, Trương Tuyền nhưng không biết. Sau đó, liền nhìn đêm nay. Đêm đó, sáng trong ánh trăng vẩy vào tiên tự thành bên trong, tầm mắt quáng đạt. Trong phủ thành chủ, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn một cái không trung minh nguyệt, tán thán nói: "Đêm nay mặt trăng thật to lớn a." Trương Tuyền nghe vậy, lại cười nói: "Công tử không biết, hôm nay chính là 15, đêm trăng tròn." Trần Mặc nghe vậy sững sờ, tiếp theo cười nói: "Ồ, khó trách, bất quá cái này tà ma ngược lại là tìm một cái tốt ngày rỗ." Trương Tuyền nghe vậy khỏe miệng giật một cái, bất quá vẫn là phụ hòa nói: "Công tử nói cứ phải." Trương Tuyền luôn cảm thấy cái này Trần thị đích hệ tử đệ có chút không đứng đắn, nhưng là hắn lại tìm không thấy chứng cứ. Trần Mặc cũng không thèm để ý, mà là kế tiếp theo thưởng thức trên trời trăng tròn. Một canh giờ trôi qua, Trương Tuyền nhịn không được hoạt động một chút có chút cứng đờ bàn chân, nghi ngờ nói: "Trần Mặc công tử, ngài không phải nên đi trong thành tìm kia tà ma tung tích sao? Vì sao một mực tại nơi đây không động đậy?" Trần Mặc phiết một chút Trương Tuyền: "Chẳng lẽ muốn ta cho ngươi biết, ta vừa rồi kỳ thật vẫn luôn tại dùng thần thức dò xét những cái kia không thích hợp thiếu nhi?" "Không đúng, dò xét kia tà ma tung tích sao? Bất quá đừng nói, cái này thiên tự thành đến ban đêm thật mở ra, từng nhà đều tại cái kia, thực tế là không chịu nổi nhìn thẳng. Những người này thật sự là sao động, tà ma như thế hung hăng ngang ngược cũng còn có tâm tư, thật sự là lợi hại." Trần Mặc đối này thật sâu chỉ trích. Trần Mặc há miệng muốn nói, đột nhiên dò xét đến thành đông xuất hiện vị dị một cỗ màu đen khí thể, đồng thời trong đó còn có một đôi tinh hồng sắc con mắt. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, nghiêm mặt nói: "Đến rồi." Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mặc liền biến mất ở nguyên địa. Trương Tuyền nghe vậy sững sờ: "Đến rồi? Cái gì đến rồi?" Quay đầu vừa định nói chuyện, phát hiện Trần Mặc đã không gặp tung tích. Trương Tuyền thấy thế con người co rụt lại. "Lúc nào?" Nửa buổi qua đi, Trương Tuyền hít sâu một hơi. "Trần Mặc công tử, thực lực thật là mạnh." Vừa rồi Trần Mặc rời đi hắn căn bản không có chút nào phát giác, điều này nói rõ Trần Mặc nếu như muốn lấy tính mạng của hắn cũng có thể làm đến không có chút nào phát giác. Cái này Trần thị đích hệ tử đệ mặc dù không đứng đắn, nhưng là thực lực coi là thật khủng bố. "Người tới, điều binh tiến về thành đông." Mặc dù vẫn chưa phát giác được Trần Mặc khi nào rời đi, nhưng là Trần Mặc tại rời đi thời điểm vẫn chưa che giấu tung tích, Trương Tuyền cẩn thận xem xét một phen liền biết Trần Mặc đi thành đông. Mặc dù Trương Tuyền cũng biết điều binh đi khả năng không có tác dụng gì, nhưng là đây cũng là hắn bây giờ duy nhất có thể làm. Phân phó về sau, Trương Tuyền liền một thân một mình hướng thành đông mà đi. Thành đông, khu dân nghèo. Trần Mặc lúc này ngay tại một cỗ màu đen khí thể sau lưng một mực đi theo, bất quá lúc này Trần Mặc đã biến thành một con không đáng chú ý con muỗi. Loại thời điểm này, biến thành con muỗi là không còn gì tốt hơn, cho dù là cái này kỳ quái màu đen khí thể cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Trần Mặc đang theo dõi đồng thời cũng phát giác được cỗ này màu đen khí thể thực lực. Mặc dù là chu thiên cảnh khí tức, nhưng là Trần Mặc thần thức có thể rõ ràng cảm thấy được trong đó ẩn giấu bể khổ chi lực. Bất quá cỗ này màu đen khí thể không phát hiện được thần trí của hắn, cho dù không chỉ khổ hải cảnh thực lực, cũng sẽ không vượt qua nhập thánh cảnh. Hắn hôm nay hoàn toàn có thể ứng phó. Bất quá tại phát giác được màu đen khí thể thực lực về sau, Trần Mặc trong lòng cũng là có chút ảm đạm. Nhìn như vậy đến, trước đó phái tới Trần thị con cháu, hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. "Nghỉ ngơi đi, ta sẽ vì ngươi báo thủ." Nhìn chăm chú lên cách đó không xa màu đen khí thể, Trần Mặc ánh mắt một hàn. Bất quá cái này màu đen khí thể hay là có để Trần Mặc có chút nhìn không thấu địa phương. Chứ có thể phát giác được thực lực của hắn bên ngoài, màu đen khí thể bên trong sự vật, Trần Mặc làm sao cũng phát giác không ra, đến tột cùng là loại nào đồ vật, Trần Mặc cho tới bây giờ cũng không rõ ràng. Đây cũng là Trần Mặc đi theo phía sau hắn căn bản tính nguyên nhân. Một chỗ nhà dân bên trong, màu đen khí thể đi tới một cái ngủ say anh hải trước mặt, từ màu đen khí thể bên trong nhô ra đôi bàn tay, Trần Mặc thấy rõ ràng, kia là một đôi nhân loại bàn tay, nhân loại nữ tử bàn tay. Bàn tay tản ra có chút hàn khí, anh hải trong giấc mộng phát giác được có chút rét lạnh, nhịn không được run rẩy một chút, con mắt có chút chớp động, tựa hồ lập tức liền muốn tỉnh lại. Đúng lúc này, một con hữu lực bàn tay bắt lấy cái này tản ra hàn khí tay. Một đạo từ thần thức hội tụ thanh âm truyền ra: "Khi dễ một đứa bé có gì tài ba, đến cùng ta luyện luyện." Tại bắt ở hàn khí bàn tay đồng thời, Trần Mặc phát ra một đạo linh lực, cho dù tỉnh lại anh hải cảm giác được ấm áp một lần nữa đánh tới, rung động tiệp ma bình tĩnh lại, lần nữa tiến vào mộng đẹp. Màu đen khí thể bị đánh gãy về sau khẽ run lên, tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng. Trần Mặc tùy ý nắm lấy bàn tay của nó bay đến ngoài thành không trung. Bàn tay nắm trong tay có chút lạnh bớt, giống như vạn niên hàn băng, bất quá vẹn vẹn loại trình độ này, đối Trần Mặc đến nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ở trên đường, màu đen khí thể không ngừng phát ra khiến người chói tai thanh âm. Tựa như anh hải thuốc tít lại tựa như nữ tử gào thét, thê thảm vô song. Đang gầm rú đồng thời, màu đen khí thể không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn tránh thoát Trần Mặc trói buộc, bất quá đây hết thảy đều là vô dụng công. Trần Mặc tùy ý nắm lấy bàn tay liền tựa như kim cô, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không nhúc nhích tí nào. Nữ tử gầm rú thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Tự Thành, nguyên bản có chút bởi vì tà ma vốn là không cách nào ngủ dân chúng càng thêm kinh hoàng, mà có chút trái tim cường đại người lại là từ đang ngủ say tỉnh lại, không rõ ràng cho lắm. Thành Đông không trung, Trương Tuyền nhìn xem kia bị Trần Mặc nắm lấy không cách nào tránh thoát màu đen khí thể sự vật, ánh mắt ngưng lại. Đây chính là tà ma sao? Hắn vừa mới đổi tới liền nhìn thấy Trần Mặc mang theo một cái toàn thân quấn quanh màu đen khí thể đổ vật hướng ngoài thành mà đi. Thấy tình cảnh này, Trương Tuyền nhịn không được lần nữa cảm thán. Trần Mặc công tử, thực lực quả nhiên là khủng bố. Chỉ một lát sau liền đem nhiễu phải Thiên Tự Thành không bình yên tà ma bắt lấy, đồng thời nhìn nó bộ dáng thoải mái, Trần Mặc cũng còn không có sử dụng toàn lực. Xem ra lúc trước hắn điều động quân đội thật sự chính là vẽ vời thêm chuyện, thời gian ngắn như vậy, quân đội hiện tại khả năng cũng còn không có tập kết hoàn tất à. Ngoài thành một chỗ đất trống. Vâng. Một cái toàn thân quấn quanh màu đen khí thể sinh vật từ không trung trùng điệp rơi xuống, liền ngay cả màu đen khí thể đều bị đánh tan rất nhiều. Trần Mặc từ không trung chậm rãi hạ xuống, hướng màu đen khí thể phương hướng đi đến. Liền để ta xem một chút, rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên như thế lớn mật, dám hại ta Trần thị người. Chương 143, đâu đâu cũng có cấm kỵ chương 143, đâu đâu cũng có cấm kỵ một cái cự đại trong hố sâu, quấn quanh lấy màu đen khí thể sinh vật ở trong đó không nhúc đích, tựa hồ đã tử vong. Nhưng là Trần Mặc thần thức lại có thể từ trong đó dò xét đến nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trước đó Trần Mặc mặc dù từ không trung đem nó ném xuống, đồng thời trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Nhưng là loại trình độ này công kích, đối với chí ít là khổ hải cảnh quỷ dị sinh vật đến nói, khẳng định không có khả năng chí tử. Hiện tại này quỷ dị sinh vật không nhúc đích, giả bộ còn rất giống, bất quá đã ngươi bỏ công như vậy biểu diễn, ta dù sao cũng phải phối hợp ngươi một chút không phải. Không phải uổng công ngươi tốt như vậy diễn kỹ này nếu là tại lúc trước hắn thế giới, không nói những cái kia tiểu thịt tươi, chính là áo tư thẻ cũng so ra kém ngươi nha. Quỷ dị sinh vật, không hổ là ngươi. Trần Mặc tựa như hoàn toàn không có phát giác, đi đến quỷ dị sinh vật trước, nô ra một cái tay, như muốn lật qua nhìn xem đến tuột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá ngay tại Trần Mặc tay sắp tiếp xúc đến quỷ dị sinh vật thời điểm, một cỗ nồng đậm hắc vụ từ trong đó phun ra ngoài, đem Trần Mặc toàn bộ bao phủ tại trong đó. Hắc vụ tràn ngập mê hoặc khí tức, vẻn vẹn quan sát liền có thể đem người từ lý trí bên trong rơi vào điên cuồng. Huống chi Trần Mặc bị nó toàn bộ bao phủ, trong đó mê hoặc chi lực khó có thể tưởng tượng. Quỷ dị sinh vật thấy Trần Mặc bị khói đen che phủ, chậm rãi đứng lên, phát ra quỷ dị tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt. Bởi vì trên thân hắc vụ đại bộ phận điểm đều phân cách ra ngoài, bao trùm tại Trần Mặc trên thân, lúc này quỷ dị sinh vật rốt cục lộ ra nó lúc đầu diện mục. Thân hình thon dài, đầu đầy tóc xanh, nên gầy địa phương gầy, nên mập địa phương mập, dung mạo mặc dù không gọi được tuyệt thế, nhưng cũng coi như được đẹp. Càng thêm mấu chốt chính là, hiện tại trên mặt của nàng tràn ngập vẻ mặt tà ác, đồng tử đen nhánh vô song, không có một tia tròng trắng mắt, trong đó còn tản ra một cỗ màu đen khí thể. Mà nó mặc trên người áo bào, toàn thân màu lam, chỗ ngực có một cái to lớn trần chữ. Ngay tại quỷ dị sinh vật muốn có tiến thêm một bước động tác lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Quả là thế. Nguyên bản bị khói đen che phủ lấy Trần Mặc, lúc này chính một mặt quả nhiên nhìn chăm chú lên quỷ dị sinh vật. Trước mắt cái này bị khói đen che phủ nữ tử mặc áo bào, Trần Mặc quen thuộc vô song, chính là Trần Thị Chi Thứ con cháu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất định phải xuyên áo bào. Mà nữ tử trước mắt này thân phận liền rõ rành rành, chính là trước đó đến cái này bên trong chấp hành nhiệm vụ Chi Thứ con cháu, Trần Lam. Bất quá lúc này Trần Lam, trạng thái rất không đúng, tựa hồ bị này quỷ dị hắc vụ khống chế. Nhưng là Trần Mặc thần thức nhưng lại có thể dò xét được, Trần Lam nhục thân tươi sống vô song, cũng chưa chết. Chỉ là linh hồn của nàng lúc này lại là có chút dị thường, khí tức yếu ớt vô song. Trần Lam lúc này biểu lộ có chút kinh ngạc, tựa hồ có chút không rõ Trần Mặc vì sao lại không có việc gì. Trần Mặc thấy thế, cười nhạt một tiếng. Trước đó hắn bị khói đen che phủ thời điểm, Trần Mặc lộ ra rất kinh ngạc. Bởi vì cỗ này hắc vụ cùng Trần Lam trên thân bao phủ hắc vụ khác biệt, tựa hồ càng thêm tinh thuần. Mà lại Trần Mặc đối cỗ này hắc vụ vô cùng quen thuộc, đây là cấm kỵ mới có quỷ dị hắc vụ. Cùng Trần Mặc trước đó tại Thánh Phật thôn lúc nhìn thấy giống nhau như lúc, nhưng là so Thánh Phật thôn hắc vụ yếu nhược rất nhiều lần, tựa hồ bị pha loãng vô số lần. Loại trình độ này hắc vụ đối với Trần Mặc đến nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, liền lúc mới bắt đầu nhất tinh thần hoảng hốt một lúc sau liền khôi phục lại. Dù sao, hắn hôm nay lực lượng thần hồn đã không kém, nhưng là trong đó tràn ngập mê hoặc khí tức lại là giống nhau như lúc, Trần Mặc không có khả năng cảm ứng sai. Bất quá dù vậy, Trần Mặc cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cái này xa xôi Thiên Tự Thành, làm sao lại xuất hiện cấm kỵ khí tức? Trong này, đến cùng có cái gì hắn không biết đồ vật? Cũng chính là bị khói đen che phủ nháy mắt, Trần Mặc nhận ra hắc vụ thời điểm, liền biết được, trước mắt quỷ dị sinh vật đến cùng là ai. Trước đó Trương Tuyền nói lên một cái đến chi viện Thiên Tự Thành Trần Thị sứ giả cùng tà ma chiến đấu một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng là hiện tại này quỷ dị sinh vật thực lực, đối với Trần Mặc đến nói mặc dù không tính là gì, nhưng nó tốt xấu chí ít cũng là khổ hải cảnh, thậm chí thực lực mạnh hơn. Chỉ có Chu Thiên cảnh Trần Lam, làm sao có thể cùng nó chiến đấu dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Cho dù là Trần Thị con cháu, nhưng là Trần Lam bất quá là vừa mới đột phá Chu Thiên cảnh không bao lâu, chỉ có Chu Thiên cảnh 3 tầng thực lực. Cho dù so ngoại giới chu thiên cảnh mạnh hơn nhiều, nhưng là đối mặt chí ít có được khổ hải cảnh thực lực, tà ma lại thế nào có thể là đối thủ. Cho dù nương tựa theo căn cơ có thể kiên trì 1-2 phút, nhưng là một khắc đồng hồ lại là không quá hiện thực. Dù sao Trần Lam mặc dù nhìn xem là một cái hơn 20 tuổi mỹ mạo nữ tử, nhưng trên thực tế, Trần Lam đã hơn 100 tuổi. Cái này cùng thiên phú tại Trần Thị bên trong không tính quá mạnh, cũng không tính quá yếu, chỉ có thể tính trung cấp. Mà bài trừ những này không có khả năng, Trần Mặc có thể nghĩ tới là được. Trước đó tà ma cùng hiện tại đối mặt mình tà ma không phải cùng một cái. Hoặc là nói, cố này kỳ quái hắc vụ vứt bỏ trước đó thân thể, đổi mặt khác một bộ thân thể. Bất quá lúc này Trần Mặc cũng là nói thầm một tiếng may mắn, bởi vì lúc này Trần Lam cũng chưa chết, mà là linh hồn ngủ say mà thôi. Nhưng nếu là chậm một chút nữa đến, cái này Trần Lam khả năng liền thật chết rồi. Chỉ là hiện tại Trần Lam tình huống này, lại là có chút khó giải quyết. Trần Lam kịp phản ứng Trần Mặc cũng không có bị mê hoặc, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Xá! Một đạo màu đen trưởng ấn từ nó trong tay vung ra, hướng Trần Mặc mà đi. Bất quá loại trình độ này công kích đối với khổ hải cảnh có thể là to lớn uy hiếp, nhưng là đối với Trần Mặc đến nói, lại là không có ý nghĩa. Trần Mặc thậm chí đều không có vận khởi linh lực phòng hộ, vẹn vẹn đương tựa theo nhục thân liền đem đạo này màu đen trưởng ấn đón lấy. Ầm. Sương mù màu đen tan đi, Trần Lam một mặt tự tin, nàng đối với mình vừa rồi công kích tự tin vô cùng. Chỉ là khi Trần Mặc lông tóc không hao tổn xuất hiện tại nó trước người thời điểm, Trần Lam tự tin biểu lộ tan đi, có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng là bị màu đen khí thể ăn mòn, Trần Lam tựa hồ trí thông minh có chút không đủ, cũng không thể minh bạch vừa rồi công kích là cái gì không có có tác dụng. Dù sao, vừa rồi công kích thế nhưng là nàng toàn lực xuất thủ, Trần Mặc thế mà lông tóc không tổn hao. Nhìn xem cái này không quá thông minh, Trần Lam Trần Mặc tán thán nói, "Không sai, công kích của ngươi kèm chút liền đánh gãy ta một cây mồ hôi kinh. Thật sự là khủng bố như vậy." Mặc dù là tán dương ngữ khí, nhưng là lời nói ra lại là làm sao cũng không đối vị. Cho dù bị hắc vụ ăn mòn, Trần Lam có chút không thông minh, nhưng Trần Mặc cái này cùng lời nói nàng còn có thể nghe rõ. Sắc mặt nháy mắt phát cuồng, muốn tiến một bước động tác lúc. Trần Mặc giang tay ra, bất đắc dĩ nói, "Mặc dù thực lực ngươi không sai, chỉ là đáng tiếc, ta hiện tại không có công phu chơi với ngươi." Lời còn chưa dứt, Trần Mặc nháy mắt liền tới gần Trần Lam trước người, một đạo màu xám bạc linh lực từ nó trong lòng bàn tay xung ra, bao trùm tại nó bên trên. Trần Lam bị màu xám bạc linh lực bao trùm, muốn dãy rủa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, cỗ này linh lực nặng nề vô song, căn bản không phải nàng có thể phản kháng. Trần Mặc vẫy tay một chiêu, đem Trần Lam nhấc trong tay. Tiếp xuống, liền về thành chủ phủ nhìn xem, có hay không biện pháp giải quyết cái này hắc vụ. Chương 144, mơ hồ trong đó suy đoán chương 144, mơ hồ trong đó suy đoán thiên tự thành. Trương Tuyền lúc này vừa mới ra khỏi thành, liền nhìn thấy Trần Mặc từ đằng xa bay tới. Không chỉ như thế, Trần Mặc trong tay còn vặn lấy một đạo nhân hình dạng đồ vật, quanh thân tản ra quỷ dị hắc vụ, nhưng là hiện tại không biết bởi vì cái gì, không thể động đậy. Trương Tuyền thấy thế, thân hình chỉ trệ. Cái này cường đại tà ma, cứ như vậy bị giải quyết rồi. Trương Tuyền có chút không thể tin. Trước đó hắn còn tưởng rằng Trần Mặc đem cái này tà ma đưa đến ngoài thành, là vì thời điểm chiến đấu không lan đến thành nội bách tính, lúc này mới thi triển thần thông đem nó tạm thời khống chế lại. Trương Tuyền còn muốn lấy mình ra nhìn xem, có thể hay không giúp đỡ được gì, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa ra khỏi thành, Trần Mặc thế mà trở về. Chẳng những trở về, còn đem trước đó trong mắt hắn cường đại vô cùng tà ma chế phục. Nguyên lai lúc trước hắn cho rằng Trần Mặc không nghĩ thai họa dân chúng là chính hắn đoán mò, khả năng Trần Mặc từ đầu đến cuối đều không có đem cái này tà ma đặt ở mắt bên trong. Trần Thị đích hệ tử đệ, quả nhiên không tầm thường. Giờ khắc này, Trương Tuyển vì chính mình trước kia đúng Trần Thị con cháu mà cảm thấy tự hào. Huống chi, hiện tại thành chủ này vị trí, cũng là Trần Thị thay hắn an bài. Trần Mặc công tử, cái này tà ma, đến tột cùng là vật gì? Trần Mặc bay đến phụ cận, Trương Tuyển hỏi ra hắn thâm tàng đã lâu nghi hoặc. Cái này tà ma đến tột cùng là cái gì? Thế mà chạy đến cái này xa xôi thiên tự thành đến làm loạn. Càng mấu chốt chính là, thực lực còn như thế mạnh, theo lý mà nói, bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem thiên tự thành đổ, không còn một ngống. Nhưng là vì cái gì chỉ ở đêm khuya mọi đêm? Chẳng lẽ chỉ là vì tạo thành lòng người bàng hoàng sao? Thậm chí đến đằng sau diễn biến thành tà ma mà nói. Đây hết thảy, Trương Tuyển đều không được mà biết. Trần Mặc nghe vậy, lắc đầu. Về phủ thành chủ rồi nói sau. Trương Tuyển nghe vậy nhẹ gật đầu. Đích xác, hiện tại cái này bên trong không phải nói chuyện địa phương. Phủ thành chủ đại điện. Trương Tuyển lúc này chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đánh giá bị trói lại Trần Lam. Những quân đội kia đã bị hắn phân phát xuống dưới, không nói căn bản không dùng đến bọn hắn, thật đợi đến bọn hắn đuổi tới cũng không biết là lúc nào. Dù sao, những này quân đội binh lính bình thường cũng bất quá chút bàn huyết cảnh, thối thể cảnh, khai mạch cảnh liền có thể khi bách phụ trưởng. Đối với người bình thường đến nói khả năng rất mạnh, nhưng là đối với cái này quỷ dị tà ma đến nói, bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Trần Mặc công tử, đây chính là kia tà ma. Chỉ là vì sao lại là sứ giả thân thể cùng dung mạo? Trần Lam hắn là nhận biết, chính là lên một cái đến đây chi viện thiên tự thành Trần Thị sứ giả, Chu Thiên cảnh cường giả. Chỉ là tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Nàng không phải cùng tà ma sau đại chiến mất tích sao? Trần Mặc nghe vậy nhún vai, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chuyện này đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi, hay là bẩm báo cho gia tộc đi? Trương Tuyền nghe vậy miệng ngập ngừng, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Ngay cả Trần Mặc đều không có cách, huống chi là hắn. Trần Mặc nhìn chăm chú không ngừng dãy ruột nhưng thủy chung không thể động đậy Trần Lam ánh mắt có chút thâm thúy. Chuyện này còn lâu mới có được đơn giản như vậy, mà lại Trần Mặc ẩn ẩn cảm giác được, hắn tựa hồ chạm đến cái gì khó lường đổ vận. Mà lại nhiệm vụ lần này nên là Trần Tử Dương tận lực an bài cho hắn, bằng không nào có trùng hợp như thế sự tình. Mình mới ra nhiệm vụ liền đụng phải cùng cấm kỵ có liên quan đồ vật. Bất quá Trần Mặc vẫn luôn có nghi hoặc, cấm kỵ đến tột cùng từ đâu mà đến? Cấm kỵ lại là bởi vì cái gì mà tồn tại? Cấm kỵ lại là như thế nào đản sinh đâu? Những vật này, Trần Mặc cũng không biết, bất quá lần này tà ma sự kiện, để Trần Mặc trong lúc mơ hồ cảm thấy mình bắt đến cái gì, nhưng lại rất mơ hồ, cũng không rõ ràng. Trần Mặc đang đổi hướng phụ thành chủ thời điểm liền đã hướng gia tộc bẩm báo tin tức này. Liền ngay cả Trần Vô Đạo cho lúc trước hắn cái lệnh bài kia, Trần Mặc cũng truyền lại một tin tức quá khứ, chỉ là không biết lao tổ thu được không có. Ngày thứ nhì, sáng sớm, Trần Mặc vốn cho rằng gia tộc cùng lao tổ nhận được tin tức sau sẽ chạy tới, nhưng là Trần Mặc lại thất vọng. Gia tộc cùng lao tổ chẳng những không có người tới, liền ngay cả tin tức đều chưa có trở về hắn một cái. Bất quá càng là như thế, liền càng để Trần Mặc đối lại trước suy đoán càng thêm kiên định. Chuyện này chính là lao tổ cùng phụ thân tận lực an bài cho hắn đến xử lý, mà mục đích chính là để hắn biết, cái này bình tĩnh dưới thế giới không bình tĩnh một mặt. Để hắn hiểu được, cấm kỵ, không gì không biết, phiến đại lục này, nhìn như bình tĩnh bên ngoài đồng hồ lặn xuống cất dấu phong bạo, để hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Mưa gió muốn tới a. Trần Lam thể mặt đồng hồ ngồi những cái kia quỷ dị hắc vụ mặc kệ Trần Mặc như thế nào sử dụng biện pháp đều không thể toàn bộ phân cách. Trải qua một đêm thời gian, Trần Mặc cũng bất quá là nương tựa theo hỗn độn linh lực cường hành đem nó miễn cưỡng áp chế, không để cho quyết tán. Mặc dù đem hắc vụ miễn cưỡng áp chế, nhưng là Trần Lam linh hồn từ đầu đến cuối không cách nào thành tình được, quỷ dị hắc vụ hay là đang không ngừng từ nó thể nội phát ra. Bất quá Trần Mặc cũng rõ ràng phát hiện, theo thời gian trôi qua, từ Trần Lam thể nội phát ra hắc vụ cũng đang không ngừng giảm bớt. Hiện tại bao trùm tại Trần Lam trên thân hắc vụ đã chỉ có thật mỏng tầng một, cùng tối hôm qua so sánh, giống như ngày đêm khác biệt. Hiện tại Trần Mặc coi như không thể đem nó hoàn toàn phân cách, nhưng khiến Trần Mặc tương đối an tâm là Trần Lam tính mệnh nên là bảo trụ. Mà lại Trần Mặc tự tin, Trần Lam quanh thân những cái kia hắc vụ, nhiều nhất lại có một ngày thời gian, Trần Mặc cũng có thể đem loại trừ. Thiên Tự Thành hôm nay rất náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều là bóng người. Bởi vì ngay tại sáng sớm, phụ thành chủ phát ra báo cáo, trước đó tại đêm khuya đảo lòng người tà ma, tại đêm qua bị Trần Thị đến sứ giả đại nhân cho bắt sống. Đây cũng chính là nói, bọn hắn an toàn. Cái này tà ma đã bối rối bọn hắn thời gian rất dài, bây giờ rốt cục bị Trần Thị sứ giả giải quyết. Bọn hắn hôm nay cũng có thể ngủ một cái an giấc. Đương nhiên, đối với có chút trái tim tương đối lớn người mà nói, cái này báo cáo bất quá là để bọn hắn có thể ngủ được càng an ổn mà thôi. Dù sao, trước đó tà ma còn tại thời điểm cũng không chỉ hoãn bọn hắn đi ngủ. Tất cả mọi người ở trong lòng cảm tạ diệt trừ tà ma Trần Thị sứ giả, Trần Thị không hề từ bỏ bọn hắn. Huyền Thiên đại lục, mạnh được yếu thua, bọn hắn những người bình thường này, đại bộ phận điểm đều là bị bóc lột đối tượng, rất nhiều thế lực đối với bọn hắn tính mệnh đều không thèm để ý, huống chi báo cáo bên trong nói, lần này sai phái tới sứ giả hay là Trần Thị đích hệ tử đệ. Đích hệ tử đệ a. Cái này đủ để chứng minh Trần Thị đối bọn hắn những này dân chúng bình thường coi trọng. Thái cổ Trần Thị, Thiên Thu Vạn Đại. Thái cổ Trần Thị, Thiên Thu Vạn Đại. Trần Mặc vốn tại trong đại điện vì Trần Lam loại trừ quanh thân những cái kia quỷ dị hắc vụ, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nghe tới phủ thành chủ ngoài có từng đạo chỉnh tề thanh âm truyền đến. Trần Mặc tò mò nhô ra thần thức xem xét, chỉ thấy phủ thành chủ bên ngoài quỳ đầy người ảnh. Trên mặt mọi người đều mang cảm kích cùng nhẹ nhõm, miệng bên trong chỉnh tề la lên đồng dạng khẩu hiệu. Mà Trương Tuyền ngay tại phủ thành chủ trước, diện mục ý cười nhìn xem một màn này, cũng không có ngăn cản. Bởi vì Trương Tuyền biết, những dân chúng này, nếu như không đem nội tâm cảm kích phóng xuất ra, là sẽ không dễ dàng rời đi. Trần Mặc thấy thế, thu hồi thần thức, cười nhạt một tiếng. Phàm chân khổ, mỗi người một vẻ. Chương 145, Trần Lam thức tỉnh. Chương 145, Trần Lam thức tỉnh. Trần Mặc thi triển Phật môn lục thần thông bên trong Thiên Nhi thông, từ những này dân chúng bình thường trong lòng nghe tới bọn hắn thám thiết nhất nguyện vọng. Nguyện vọng của bọn hắn chính là có thể để bọn hắn một đời bình an vượt qua, không có chiến tranh, không có tranh đấu. Nguyện vọng này nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế nhất qua gian nan. Bởi vì Trần Mặc có thể đoán được, tương lai không lâu, không nói chỉ là Thiên Tự Thành, toàn bộ đại lục đều muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trần Mặc gần nhất tu luyện phát giác được linh lực càng lúc càng nồng nặc, tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là Trần Mặc cũng không có quá mức kinh hỉ, linh lực khôi phục vô ở ngoài hai cái khả năng. Thời đại này muốn kết thúc, sinh ra một vị cường giả tuyệt thế, mở ra thời đại mới. Huyền Thiên đại lục phát giác được nguy cơ, bản thân bảo hộ cơ chế khởi động, linh lực khôi phục, vì chính là sinh ra càng nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đến thủ vệ Huyền Thiên đại lục. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, đối với cường giả mà nói, đây là hiếm có cơ duyên, đối với thiên tư chắc tuyệt người mà nói, đây là thực hiện đường rẽ vượt qua cơ hội. Nhưng đối với Huyền Thiên đại lục bình thường chúng sinh đến nói, bọn hắn chỉ có thể theo đại thế nước chảy bèo trôi, ở trong đó tranh độ, mong mỏi có thể sống đến cuối cùng. Linh lực khôi phục, tu luyện tịnh thế. Nhưng tu luyện tịnh thế lại là loạn thế. Tu luyện tịnh thế khải sẽ bị loạn thế sắp đổi. Trần Mặc lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hôm nay mới mấy tuổi, làm sao cũng học được đa sầu đa cảm rồi. Thế giới này không phải liền là dạng này sao? Chỉ có cường giả mới có thể nhìn thấy thế giới này chân chính diện mục, cũng chỉ có cường giả mới có thể biết được dưới thế giới này một bước sẽ phát sinh cái gì. Mà kẻ yếu chỉ có thể tại đại thế phía dưới nước chảy bèo trôi, mà cường giả lại là muốn phá sóng tiến lên. Loại này ở chung phương thức, Trần Mặc cũng không thể cải biến, nhưng là hắn có thể cải biến chính là hắn khi cường giả hay là kẻ yếu. Không thể nghi ngờ, Trần Mặc muốn làm cường giả, mà lại là người mạnh nhất. Bởi vì chỉ có cường giả mới có thể chế định quy tắc, mà không phải bị người khác quy tắc trói buộc. Người tu luyện khi tùy tâm sử dụng, bị quy tắc trói buộc, làm sao đảm là người tu luyện? Trần Mặc đột nhiên ánh mắt ngưng lại, tựa như phát giác được cái gì khó lường đồ vật. Trần Lam thể nội nguyên bản đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên hắc khí, cho dù hiện tại đã rất ít, nhưng quả thật còn đang không ngừng sinh ra. Nhưng là hiện tại, Trần Mặc phát hiện, nó thể nội đã không còn màu đen khí thể thoát ra. Điều này nói rõ, sương mù màu đen đã bị triệt để trấn áp, Trần Lam sắp tỉnh lại. Bất quá Trần Mặc trước đó điều tra, liền xem như hắn xuất thủ cũng cần một ngày mới có thể trấn áp loại trừ, nhưng là hiện tại, những này hắc vụ vì sao lại đột nhiên nổi bại? Nhưng bất kể như thế nào, những này chung quy là chuyện tốt, Trần Mặc lúc này có rất nhiều nghi hoặc, cần chờ đợi Trần Lam giải thích. Trần Lam tại sao lại bị ăn mòn? Mà lại loại này ăn mòn lại cùng phương Tây Phật quốc những cái kia con lửa chọc khác biệt, những cái kia con lửa chọc linh hồn đã chôn bụi, bị điên cuồng giết chóc bản năng thay thế. Nếu không Trần Vô Đạo cũng không có khả năng toàn bộ chu sát, lúc đầu Trần Vô Đạo dự định dò xét một phen bọn hắn là như thế nào liên hệ với cấm kỵ. Nhưng là đụng phải loại tình huống này, lại là không cách nào lại dò xét. Mà Trần Lam, mặc dù không có bản ngã ý thức, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, nàng còn có thần trí, mặc dù không quá thông minh, lại cùng phương Tây Phật quốc con lửa chọc có bản chất khác biệt. Đồng thời linh hồn của nàng cũng vẫn tồn tại nó thể nội, cũng không có tiêu vong. Còn có một chút, Trần Lam, đến tột cùng là như thế nào bị ăn mòn? Cùng trước đó tà ma chiến đấu về sau, vì sao biến mất không thấy gì nữa? Đi hướng nơi nào? Ban ngày Trần Mặc cũng không có dò xét đến bất kỳ dị thường khí tức, nhưng là đến đêm khuya, lại là trống rỗng toát ra. Những này đều cần Trần Lam tỉnh lại mới có thể biết được. Bất quá lúc này mặc dù hắc vụ tán đi, nhưng là nó linh hồn hay là suy yếu vô song, nếu như bản thân khôi phục, nhất thời nửa khắc cũng thức tỉnh không đến. Trần Mặc thấy thế, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một gốc tản ra huỳnh quang cỏ xanh. Cỏ xanh toàn thân xanh biếc, trung quanh bước lên tầng một hình quang, hết thể có ba mảnh diệt tử, tản ra từng đạo nâng cao tinh thần mùi thơm ngát. Chỉ là người người khí tức của nó, liền có thể tiêu trừ toàn thân mọi bệnh. Cái này gốc nhìn như bình thường cỏ xanh, trên thực tế là Trần Mặc vì tổ long chuẩn bị thần hồn loại thiên tài địa bảo, cái này gốc là lưu lại. Tên là Tỉnh Thần Cỏ, là một gốc khôi phục thần hồn thiên tài địa bảo, nhưng là dược hiệu tương đương ôn hòa, cho dù là không có mở ra nghe hoàn cung người tu luyện cũng có thể sử dụng. Mặc dù Trần Mặc còn có tốt hơn dược thảo, nhưng dưới mắt loại tình huống này, cũng chỉ có Tỉnh Thần Cỏ thích hợp nhất. Có đôi khi dược hiệu quá mạnh cũng không tốt, lúc này Trần Lam linh hồn suy yếu vô song, dược hiệu quá mạnh Trần Lam linh hồn căn bản không chịu nổi, thư không thắng bổ, đến lúc đó hảo tâm khả năng liền sẽ xấu đi sự tình. Đem Tỉnh Thần Cỏ lơ lửng tại trên người Trần Lam, Trần Mặc hỗn độn linh lực để ép, cả cây Tỉnh Thần Cỏ tinh hoa liền bị nghiền ép ra, biến thành ba giọt chất lỏng màu xanh biếc. Tỉnh Thần Cỏ tinh hoa vừa mới tiếp xúc Trần Lam liền biến mất không gặp, mà tùy theo mà đến, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Lam linh hồn đang không ngừng khôi phục. Trần Lam thật dài tiệp mao vùng vẫy một hồi về sau liền mở mắt ra, có chút mê mang quan sát một chút bốn phía. Nhìn thấy một cái có chút quen thuộc thiếu niên lang đứng ở bên cạnh của nàng, Trần Lam đầu tiên là sửng sở, về sau đội vàng đứng dậy, cùng kính hành lễ nói: "Trần Mặc thần tử." Trần Mặc khoát tay áo, đối với Trần Mặc nhận ra mình cũng không kỳ quái. Trần Lam lúc này lộ ra rất mê hoặc. Trước đó nàng đang cùng tà ma giao chiến, nhưng là không biết nguyên nhân gì, ý thức của nàng trong nháy mắt liền yên lặng xuống dưới, lần nữa mở mắt liền nhìn thấy Trần Mặc tại trước người nàng. Mà càng thêm làm nàng khiếp sợ chính là, Trần Mặc tại sao lại xuất hiện tại cái này xa xôi thiên tự thành? Hắn nhưng là Trần thị thần tử a. Nàng đến Thiên Tự Thành cũng bất quá nửa tháng, mặc kệ là Trần Mặc trước đó phong thánh đại điện hay là về sau gia tộc thông báo thần tử sắp phong, nàng đều rõ ràng. Có thể nói, bây giờ Trần Thị, coi như không biết gia chủ là ai, cũng biết Trần Thị thần tử Trần Mặc hình dạng thế nào. Dù sao, cái này thần tử, tràn ngập quá nhiều kỳ tích. Trần Mặc dò xét một chút Trần Lam. Lúc này Trần Lam quanh thân khí tức đã vững chắc, cùng người bình thường không có khác gì, mặc dù linh hồn vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng là tỉnh thần có cũng tại cầm tiếp theo phát sinh dược hiệu. Linh hồn của nàng cũng khi lấy được ôn dưỡng, đang không ngừng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Lam tự nhiên cũng phát giác được trạng thái của mình đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, nàng biết, đây là Trần Mặc thủ bút. Nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt bên trong, trừ kính sợ bên ngoài còn tràn ngập cảm kích. Trần Lam biết, nếu như không có Trần Mặc, nàng khả năng đã chết rồi. Trần Mặc chỉ một bên ghế, ra hiệu Trần Lam ngồi xuống nói: "Đã ngươi nhận ra ta, ta liền không nói nhiều, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể trả lời sao?" Trần Lam ở một bên trên ghế ngồi xuống, một mặt cung kính. Thân tử mới nói, Trần Lam nhất định biết gì nói đấy. Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. "Trước ngươi nhưng từng thấy đến tiên tà ma đến tột cùng hình dạng thế nào? Có phải là một mực biến đổi hình thái?" Chương 146, Vấn Thiên chương 146, Vấn Thiên nếu quả thật như hắn suy đoán đồng dạng, vậy cái này nhìn như bình tĩnh bên ngoài đồng hồ dưới, đến tột cùng lại có bao nhiêu loại chuyện này phát sinh? Thiên Tự Thành, là trong đó trường hợp đặc biệt hay là muôn bản bên trong một viên? Trần Lam cũng không có trả lời ngay, mà là túi đầu cẩn thận suy nghĩ một lát. Bởi vì nàng trước đó bị hắc vụ khống chế quá lâu, bây giờ vừa mới thức tỉnh, mặc dù có tỉnh thần có tương trợ, nhưng nó ký ức vẫn còn có chút hỗn loạn. Trần Mặc thấy thế cũng không nóng nảy, hắn hiện tại có nhiều thời gian đến hiểu rõ chuyện này. Trần Lam biểu lộ có chút thống khổ, tựa hồ nhớ lại cảnh tượng lúc đó để nàng có chút khó chịu. Thật lâu, Trần Lam luốt luốt có chút khó chịu đầu, ngẩng đầu lên. "Thân tử, kia tà ma dung mạo mặc dù cũng không nhớ rõ lắm, nhưng ta nhớ được nó thật sự không có cố định hình thái. Chỉ bất quá, nó giống như rất suy yếu, ta cùng nó giao chiến một khắc đồng hồ về sau, chẳng biết tại sao, ta toàn thân linh lực đột nhiên tắc, vận chuyển không thông. Tinh thần của ta cũng có chút không thích hợp, lại về sau ta liền mất đi ý thức, chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng, tỉnh lại lần nữa ngay tại lúc này." Trần Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Quả nhiên, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, không có cố định hình thái, đây chẳng phải là cấm kỵ chỗ đặc thù sao? Trần Mặc trước đó nhìn thấy cấm kỵ chính là một mực tại biến đổi hình thái, cho dù bị Trảm Tiên Phi đao chém xuống đầu lâu của nó cũng một mực tại biến đổi hình thái. Xem ra, quỷ dị vô song. Đồng thời Trần Lam còn nâng lên một điểm, nó rất suy yếu. Bất quá Trần Mặc trong lòng cũng không có bướng lòng, hắn biết, chuyện lần này còn không có xong. Cấm kỵ cho dù suy yếu, nó cũng là cấm kỵ. Trần Lam bất quá là bị nó ăn mòn mà thôi, thay nó làm thay moi tim nhiệm vụ. Chỉ là hiện tại, cái này cấm kỵ đến tột cùng ở nơi nào? Nghĩ đến chỗ mấu chốt, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, đứng dậy, thản nhiên nói: "Ngươi đi nghỉ trước đi, bây giờ vừa mới khôi phục, còn cần tĩnh dưỡng." Trần Lam đứng dậy, đối Trần Mặc cung kính chắp tay sau liền lui lại lấy rời đi đại điện. Trần Lam rời đi về sau, Trần Mặc một thân một mình đứng ở trong đại điện, đi qua đi lại. Cộc cộc cộc. Cộc 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 cộc. Nguyên bản chỉnh tề tiếng bước chân im bặt mà dừng, Trần Mặc nhìn về phía đại điện bên ngoài, lộ ra một vòng tiêu dung. Ngay tại vừa rồi, Trần Mặc trong đầu vang lên một đạo đã lâu thanh âm. Tổ Long đang ngủ say sau 3 tháng, lại lần nữa thức tỉnh. Đồng thời thực lực hôm nay so trước đó càng mạnh. Dù sao, lần này cũng không phải bản thân khôi phục, mà là hấp thu đại lượng thiên tài địa bảo. Thức hải bên trong, Trần Mặc đem mình gặp phải sự tình hướng Tổ Long tự thuật một lần. Tổ Long trầm ngâm sau một lát, mở miệng nói: "Trải qua ta lần này ngủ say, lại thêm ngươi cho ta thiên tài địa bảo, ta nguyên bản có chút ký ức không trọn vẹn cũng khôi phục một chút. Trong đó có một thức thần thông, có thể sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp." Trần Mặc nghe vậy vui mừng. "Tổ Long tiền bối, thần thông gì?" Tổ Long tại thức hải bên trong xoay tròn một vòng, một thanh âm từ trong miệng truyền ra: "Vấn Thiên." "Vấn Thiên?" Trần Mặc nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cái này Vấn Thiên là cái gì? Tổ Long thấy thế cũng không kỳ quái, ngừng lại thân hình bắt đầu giới thiệu. Vấn Thiên mặc dù danh tự ngắn gọn, nhưng năng lực lại là không tầm thường. Vấn Thiên, cái này trời, chính là thiên đạo. Đánh đổi khá nhiều, hướng lên trời nói phát ra hỏi thăm, thế giới này, lại có ai so thiên đạo càng thêm hiểu rõ đâu. Trực tiếp hướng lên trời nói phát ra hỏi thăm. Đây là thần thông gì? Quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá Trần Mặc nghĩ đến hắn cùng thiên đạo quan hệ, có chút chần chờ. Cái này đại giới, là cái gì đại giới? Tổ Long tiếp tục nói. Có thể là tu vi, cũng có thể là khí vận, mặc kệ là vật gì đều có thể làm đại giới, nhưng là trả ra đại giới càng lớn, liền có thể hướng lên trời nói hỏi càng sâu tầm vấn đề. Đến tuột cùng lựa chọn ra sao, đều xem chính ngươi, ngươi muốn học không? Trần Mặc do dự một chút, cuối cùng cắn răng. Học. Bất kể như thế nào, trước học lại nói, về sau dùng khỏi phải lại cân nhắc là được. Dù sao hướng lên trời nói đặt câu hỏi là phải bỏ ra đại giới, nghiêm ngặt nói đến, đây là giao dịch. Thiên đạo chẳng lẽ sẽ là một cái không có giao dịch tinh thần người? Ách. Bất quá khi Trần Mặc cẩn thận hồi tưởng một chút, đích xác thật đúng là có loại khả năng này. Dù sao, có thể dùng hủy diệt thần lôi đến công kích giới nội sinh linh thiên đạo, sự tình gì làm cũng được. Tốt. Kia ta liền truyền cho ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mặc cảm giác được một dòng nước ấm từ trong đầu chảy qua, một đạo ký ức trống rông hiện hiện. Vấn Thiên. Vấn Thiên người cần trả giá cùng đại giới đồ vật thanh toán cho thiên đạo tại thanh toán đồ vật giá trị bên trong trả lời Vấn Thiên người một vấn đề. Rất bình thường, rất thông tục dễ hiểu giới thiệu, nhưng là trong đó chỗ miêu tả đồ vật lại rất không tầm thường. Trần Mặc trước đó chưa từng có nghĩ tới, thế mà còn có loại thần thông này. Hướng lên trời nói hỏi vấn đề. Đây là cái gì thao tác? Trần Mặc đầu hiện tại cũng có chút mơ hồ. Nhưng là sự thật chính là như thế, bất quá hỏi trời thời điểm cần bố trí một cái tế đàn. Tế đàn kiến tạo vật liệu đều là một chút bình thường vật liệu, tại thiên tự thành liền có thể mua được. Nhưng là trong đó kiến tạo phương pháp lại là cực kỳ phức tạp, đồng thời cần vấn thiên người bản nhân kiến tạo mới có hiệu quả. Trần Mặc mở to mắt, có chút bất đắc dĩ cười cười. Xem ra lần này có bận điệu. Hiện tại Trần Mặc cũng định phải hỏi trời, cấm kỵ sự tình sớm một chút biết liền sớm một chút giải quyết. Lỡ như đợi đến cấm kỵ khôi phục một chút nguyên khí, cũng không phải là hắn Trần Mặc có thể giải quyết. Phụ thân đã đem nhiệm vụ này giao cho mình, liền nên biết ở trong đó độ khó, cũng tin tưởng mình có thể hoàn thành. Dù sao, trước đó Trần Mặc thế nhưng là cùng Trần Tử Dương cam đoan qua, về sau bọn hắn muốn cùng nhau đối mặt cấm kỵ. Như thế nào ngay cả trước mắt cái này nguyên khí trọng thương cấm kỵ đều nắm chặt không ra, nói thế nào về sau? Mở làm. Trần Mặc tìm tới Trương Tuyển, đem tiến tạo tế đàn cần vật liệu cùng nó nói rõ về sau, Trương Tuyển vô vô bộ ngực, nói do hắn lo. Trên thực tế Trương Tuyển hiệu suất đích xác rất nhanh, vẹn vẹn tốn hao nửa canh giờ liền đem Trần Mặc cần thiết vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Trương Tuyển đối với chuyện này rất để bụng, mỗi tang vật liệu chuẩn bị đều so Trần Mặc nói nhiều rất nhiều, nhìn ra được, tối hôm qua tà ma sự tình hắn không có giúp một tay, cảm thấy có chút áy náy. Chẳng những đem những tài liệu này chuẩn bị đầy đủ, Trương Tuyển biết được Trần Mặc còn cần một cái đất trống, trực tiếp đem phủ thành chủ diễn võ trường lớn nhất cấp cho ra mặc cho Trần Mặc hành động. Bởi vì Trương Tuyển hiệu suất cao, vẹn vẹn Trần Mặc quyết định chế tạo tế đàn một canh giờ sau, Trần Mặc liền tại diễn võ trường bên trên bắt đầu kiến tạo bắt đầu. Bất quá căn cứ Trần Mặc đoán chừng, cái tế đàn này cho dù là hắn không ăn không uống, cũng cần 6 canh giờ thời gian mới có thể kiến tạo hoàn thành. Mà bây giờ, đã đến buổi chiều, kiến tạo hoàn thành ít nhất cũng là ngày mai. Đồng thời Trần Mặc không có khả năng một mực chế tạo, đến đêm khuya, hắn còn muốn kế tiếp theo tuần sát cấm kỵ tung tích. Trần Mặc có một loại dự cảm, Trần Lam thoát ly khống chế về sau, cái này cấm kỵ khẳng định sẽ có động tác. Nói không chừng thừa cơ hội này, Trần Mặc liền có thể đem nó bắt lấy, tế đàn cũng liền không cần kiến tạo. Dù sao, cho tới bây giờ Trần Mặc cũng không thể nghĩ đến tuột cùng phải bỏ ra cái gì đại giới đi đổi lấy thiên đạo một vấn đề. Chương 147, tế đàn thành chương 147, tế đàn thành dù sao việc này liên quan cấm kỵ, Trần Mặc cũng không biết cái gì đại giới mới có thể để cho thiên đạo nói ra cấm kỵ tung tích. Tại Trần Mặc bận rộn bên trong, ban đêm giáng lâm, náo nhiệt một ngày thiên tự thành cũng chậm chậm trở nên yên lặng. Lúc này Trần Mặc đứng tại phủ thành chủ trên xà nhà, chính nô ra thần thức cẩn thận điều tra. Trần Mặc lần này cũng không tính mượn dùng tổ long lực lượng, cho dù tổ long lực lượng mạnh hơn, cũng không phải mình muốn có. Mượn dùng quá nhiều lần, hình thành tính nghỉ lại, ngược lại mất đi cảnh giác cảm giác. Dù sao, trong nội tâm có đường lui, người là sẽ không toàn lực mà làm. Chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể bộc phát ra vô hạn tiềm lực. Tổ long lực lượng là mạnh, nhưng tổ long lực lượng cũng không phải là vô địch. Trước đó địch nhân không phải là đối thủ của tổ long, kia về sau đâu? Nếu như đụng phải mạnh hơn tổ long địch nhân, tổ long không gánh nổi thời điểm, đó không phải là nền cổ đời giết sao? Người muốn thường xuyên bảo trì cảm giác nguy cơ, mới có thể càng ngày càng mạnh. Trần Mặc lúc này chẳng những không có ý định mượn dùng tổ long lực lượng, thậm chí còn tại bản thân thôi miên, tổ long cũng không có thức tỉnh. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính mình thực lực. Trần Mặc thần thức không chút kiêng kỵ quét mắt toàn bộ thiên tự thành. Hiện tại thiên tự thành toàn phương vị vô góc chết đều tại Trần Mặc liếc nhìn bên trong, liền ngay cả dưới mặt đất 10 dặm chiều sâu đều tại Trần Mặc dò xét phạm vi bên trong. Có thể nói, hiện tại cho dù là thiên tự thành bên trong một con kiến cũng không thể thoát ly Trần Mặc giám thị. Cái này mặc dù rất xâm phạm những này dân chúng trong thành tư ẩn, nhưng đây cũng là Trần Mặc có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn không phóng thích thần thức dò xét, nếu như cấm kỵ xuất động không người phát giác, đến lúc đó gặp nạn hay là những này phổ thông dân chúng. Thiên tự thành mặc dù không phải tuyệt đối phạm nhân thành trấn, trong đó người tu luyện chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng là thực lực lại là cao thấp không đều. Trừ Trương Tuyền bên ngoài, trong thành thực lực mạnh nhất cũng chính là ba tên thần kiều cảnh ba tầng trái phải lão giả. Mấy vị này thần kiều cảnh đều có một cái cộng đồng đặc điểm, dần dần ra đi, tựa hồ một giây sau liền muốn vất lạc. Mà thần kiều cảnh người tu luyện có được hơn ngàn năm tuổi thọ, nói như vậy, mấy người kia tu luyện hơn ngàn năm thời gian mới tu luyện cho tới bây giờ loại cấp bậc này. Cho dù là dạng này, bọn hắn hay là trong đó người nổi bật. Cái này đủ để chứng minh, tu luyện chẳng những cần thiên phú, còn cần tài nguyên cùng bối cảnh. Nếu như bọn hắn tại Trần Thị bên trong tu luyện, bây giờ không nói cảnh giới rất cao, chí ít cũng là chu thiên cảnh thực lực, chống rông gia tăng mấy ngàn năm phạm nguyên. Trần Mặc đối với bọn hắn vẹn vẹn liếc nhìn về sau liền không còn quan tâm, bây giờ Trần Mặc chú ý điểm chỉ có một cái, cấm kỵ, hoặc là cấm kỵ có liên quan đồ vật. Chỉ là mặc kệ Trần Mặc như thế nào dò xét, từ đầu đến cuối dò xét không ra bất kỳ đồ vật. Chân trời dần dần nổi lên một tia ngân bạch sắc, một sợi ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên. Cái này sợi ánh nắng xuất hiện, đại biểu cho một ngày mới tiến đến, cái này cũng tại nói cho Trần Mặc, trời sáng. Buổi tối hôm qua gió êm sóng lặng, không có chút nào động tĩnh, liền tựa như cấm kỵ thật biến mất. Trần Mặc từ trên nóc nhà đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Xem ra cái này vấn tiên không hỏi cũng được hỏi. Trần Mặc đi tới thiên tự thành đã mấy ngày thời gian, mấy ngày nay trừ cứu ra Trần Lam, một điểm cấm kỵ cái bóng đều không thấy được. Hiện tại Trần Mặc có một loại cảm giác cấp bách, hắn vội vàng muốn biết, thiên tự thành đến cùng có phải hay không trường hợp đặc biệt. Vấn đề này, chỉ có một lần nữa về đến gia tộc về sau mới có thể giải đáp. Mà bây giờ Trần Mặc chỉ có giải quyết hết thiên tự thành phiền phức mới có thể rời đi. Tất cả việc cấp bách, hay là bắt được cái này cấm kỵ. Về phần về sau bắt đến cấm kỵ như thế nào diệt sát, Trần Mặc căn bản không có để ở trong lòng. Trảm Tiên Phi Đao là căn cứ nó xuất thủ lực lượng đến tiêu hao tích xúc lực lượng. Nếu như là một cái rất yếu địch nhân, vẹn vẹn hơi xuất thủ, Trảm Tiên Phi Đao lực lượng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. Dùng nó đến diệt sát cái này hư nhược cấm kỵ là không thể tốt hơn. Trảm Tiên Phi Đao đặc tính, liền đem nó chém giết, không lưu vết tích. Diễn võ trường, Trần Mặc lại bắt đầu trước đó nhiệm vụ chưa hoàn thành, cái tế đàn này vật này hắn tự mình hoàn thành mới có hiệu quả. Cho dù là người bên ngoài muốn hỗ trợ cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Trần Lam ở phía xa một mặt tính ngưỡng nhìn qua Trần Mặc. Mặc dù nàng không biết Trần Mặc kiến tạo vật này có làm được cái gì, nhưng là nàng biết, Trần Mặc nhất định sẽ không làm vô dụng công. Bởi vì, hắn là Trần Mặc. Trần Thị thần tử. Ở độ tuổi này chỉ có 5 tuổi nửa hài đồng, để Trần Lam xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng. Trương Tuyển từ đằng xa đi tới, đối Trần Lam chắp tay nói. Sứ giả, không biết Trần Mặc công tử là người phương nào? Vì cái gì ta nghe danh tự có chút quen thuộc? Trương Tuyển Từ lần đầu tiên nghe được Trần Mặc danh tự về sau liền một mực đang nghĩ vấn đề này, nhưng là hắn vẫn luôn nghĩ không ra. Trần Mặc cái tên này luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là hắn móc phá đầu cũng nhớ không nổi đến cuối cùng là người nào, chỉ là trong lúc mơ hồ biết, đây là một đại nhân vật. Trần Lam thu hồi ánh mắt từ kính ngưỡng biến thành lạnh nhạt, có chút kiêu ngạo nói: "Ngươi cảm thấy quen thuộc cũng không kỳ quái, bởi vì hắn là ta Trần Thị thần tử." Trần Lam ngữ khí kiêu ngạo vô song, liền tựa như mình là thần tử đồng dạng. "Trần Thị thần tử?" "Thần tử?" Trương Tuyển nghe vậy con ngươi co rụt lại, cả người đều lảo đảo mấy bước, có chút đứng không vững. Lúc này Trương Tuyển chỉ cảm thấy đầu có chút mất đi, Trần Mặc, Trần Thị thần tử. Khó trách hắn trước đó vẫn cảm thấy cái tên này rất quen hay, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến tột cùng là ai. Mặc dù chỗ xa xôi, nhưng là Trần Thị mới phong thần tử tin tức hay là chuyển cho hạ tất cả thành trì cùng thế lực. Chẳng qua là lúc đó Trương Tuyển bị tà ma chỉnh sức đầu mẹ chán, chỉ là vội vã liếc qua về sau liền nhét vào sau đầu. Đây cũng là vì cái gì Trương Tuyển cảm thấy quen thai cũng không nhớ ra được nguyên nhân căn bản. Tin tức tùy thời có thể nhìn, nhưng là tà ma vật này lập tức tiêu trừ, không phải liền sẽ một mực người chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Trương Tuyền hay là vặn phải xong. Nhưng là hiện tại nhớ tới Trần Mặc trước đó sợ tác sở vi, Trương Tuyền cảm thấy có chút khó tin, thậm chí cảm thấy phải có chút sợ hãi bắt đầu. Dù sao lúc trước hắn bất quá là Trần Thị một tên tạp dịch mà thôi, nói khó nghe chút chính là người hầu, bởi vì thiên phú không tồi bị đặc tù ngoại phái quản lý thành trì. Mà Trần Mặc lại là cao cao tại thượng thần tử, cả hai lúc đầu không có cái gì gặp nhau, nhưng là Trương Tuyền nghĩ đến bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt. Tại hắn đi xong lễ về sau Trần Mặc còn cùng hắn thân mật nắm ở cùng một chỗ, bây giờ suy nghĩ một chút, Trương Tuyền đã cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là thần tử a, địa vị cùng gia chủ cung cấp, thậm chí cao hơn người. Thế mà, cùng ta nắm ở cùng một chỗ. Trần Lam thấy thế, bất đắc dĩ cười cười. Phải, lại điên một cái. Trên diễn võ trường, Trần Mặc cũng không hiểu biết Trần Lam cùng Trương Tuyền đối thoại, tại trải qua mấy canh giờ cố gắng sau, Vấn Thiên Cần thiết tế đàn rốt cục kiến tạo hoàn thành. Toàn thân đen nhánh, như là một cái tăng lớn hào bát, bát ở giữa có một cái mặt phẳng, trên mặt phẳng còn có một cái thay, xem ra có chút kỳ dị. Tế đàn cũng không phải là rất lớn, xem ra cũng rất giản dị, chỉ có thể dung nạp hơn 10 cái người đứng thẳng, nhưng là trong đó kiến tạo quá trình cùng dườm ra độ khó lại là so một chút công pháp còn khó hơn. Trần Mặc đứng tại trên mặt phẳng, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Liên để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng giấu ở cái kia bên trong. Chương 148, Thiên đạo người quen. Chương 148, Thiên đạo người quen. Hiện tại là tên đã trên dây, không phát không được, cho dù Trần Mặc không nghĩ tới cần thanh toán cái gì, trước đem Thiên đạo kêu đến lại nói. Trần Mặc bàn tay đặt ở trước người khay phía trên, vận chuyển quanh thân linh lực, bắt đầu thôi động Vấn Thiên thần thông. Màu sáng bạc linh lực phun ra ngoài, từ khay chỗ bắt đầu bao trùm tế đàn, vẹn vẹn một lát, toàn bộ màu đen nhánh tế đàn liền bao trùm tại một mảnh màu xám bạc linh lực ở trong. Tế đàn tản ra từng đợt màu xám bạc quang mang, màu đen nhánh tế đàn tựa hồ mở ra cái gì chốt mở, bắt đầu tản mát ra màu đen nhánh quang mang. Dạng cái bát tế đàn bắt đầu cực tốc xoay tròn, nhưng thần kỳ là, Trần Mặc Trô đứng mặt phẳng cũng không nhận được mảy may ảnh hưởng, vẫn như cũ đứng im. Theo dạng cái bát tế đàn không ngừng chuyển động, nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu trở tối, từng mảnh màu đen nhánh mây đen bắt đầu tụ lại. Thiên tự thành bên trong bách tính nhao nhao ngẩng đầu lên, đột nhiên chuyển biến thời tiết, để bọn hắn cảm giác được một cỗ thiên uy từ trên bầu trời truyền đến. Tựa hồ có đồ vật gì sắp thức tỉnh, giáng lâm thiên tự thành. Trần Mặc thấy thế đã không cảm thấy kinh ngạc, này thiên đạo cái khác đều tốt, chính là yêu trang, ra cái cửa lộ cái mặt đều cần cưỡng ép thêm đặc hiệu, thực tế là không có ý nghĩa. Cách đó không xa Trương Tuyền nguyên bản còn có chút mơ hồ, nhưng là hiện tại, một cỗ áp chế nội tâm cảm giác từ không trung truyền đến, Trương Tuyền ánh mắt có chút nghiêm trọng. Trần Mặc thần tử, đến tột cùng làm cái gì khó lường sự tình? Thế mà dẫn phát dị tượng như thế. Trần Lam tại Trương Tuyền bên cạnh, nhìn lên bầu trời bên trong tụ lại mây đen, trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, có chút hoang mang. Trên bầu trời uy áp càng ngày càng nặng, một cái uy nghiêm gương mặt dần dần ở trên bầu trời hiện hiện. Thiên tự thành bên trong bách tính nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện to lớn khuôn mặt đều có chút ngây người. Đây là vật gì? Vì sao vẹn vẹn nhìn chăm chú liền để người cảm thấy run rẩy? Cái mặt này bảng là cái gì? Kinh khủng như vậy dị tượng, đến tột cùng là cái gì đưa tới? Cái này, đây là tận thế sao? Khuôn mặt mở to mắt vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nó trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Khi khuôn mặt nhìn thấy bóng người này thời điểm, trên bầu trời đột nhiên trở nên yên lặng. Liên cả thiên không bên trong không ngừng khuấy động mây đen lúc này cũng ngưng lại, lặng lặng lơ lửng, không lúc đích. Theo khuôn mặt Trần Mặc, không khí hiện trường trở nên có chút lúng túng. Trần Mặc có chút buồn bực nhìn qua cái này gặp qua hai lần khuôn mặt, gia hỏa này thế nào rồi? Làm sao ra liền không nói lời nói rồi? Uy, người vẫn còn chứ? Cách đó không xa, Trần Lam nhìn thấy trên bầu trời gương mặt, đột nhiên trở nên có chút kích động. Trời, thiên đạo, cái mặt này bảng, nàng gặp qua không chỉ một lần. Vẹn vẹn gần nhất nửa năm Trần Lam liền gặp được hai lần. Một lần là Trần Mặc Phong Thánh đại điện, còn có một lần lao tổ Trần Vô Đạo thiên kiếp. Mà bây giờ là lần thứ ba, bất quá này thiên đạo hiện tại giống như có chút không đúng. Thiên đạo? Trương Tuyền nghe vậy chấn kinh. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời gương mặt, là thiên đạo? Sứ giả, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trần Lam lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng. Ngươi không nghe lầm, cái mặt này bảng chính là thiên đạo hóa thân. Trương Tuyền hai chân đột nhiên có chút như nhũn ra. Đây chính là Trần Thị thần tử sao? Vẹn vẹn dùng một chút bình thường vật liệu bố trí một cái hình thù kỳ quái tế đàn, liền đem thiên đạo triệu hoán đi ra rồi. Trương Tuyền lúc này thậm chí có chút hoài nghi, thiên đạo có phải là Trần Mặc nhà? Bằng không Trần Mặc làm sao có thể nói triệu hoán liền triệu hoán đi ra đâu? Bất quá Trần Lam cùng Trương Tuyền lúc này đều có một cái đồng dạng nghi hoặc. Trần Mặc đem thiên đạo triệu hoán đi ra làm gì? Trần Mặc mỗi ngày nói hay là không núp đích, cũng không nói lời nào, dứt khoát từ tế đàn bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trần Mặc bay đến uy nghiêm khuôn mặt cách đó không xa, lần nữa lên tiếng nói. Vẫn còn chứ? Uy nghiêm khuôn mặt lúc này nội tâm là hốt hoảng. Nó là trước kia Trần Mặc tại Phong Thánh đại điện lúc bị tách ra đi kia một đạo thiên đạo hóa thân. Loại này vấn tiên không có khả năng trực tiếp triệu hồi ra thiên đạo bản thể, trên thực tế trừ đặc biệt lớn sự tình bên ngoài, thiên đạo bản thể cũng không thể xuất hiện. Thiên đạo hóa thân giống như lần trước, vốn cho rằng lần này là cái nhẹ nhõm sống, nhưng là nó phát hiện, nó lại sai. 10 phân sai. Cái này cái gì sống, lại đụng phải cái này kinh khủng tiểu tử. Mặc dù Trần Mặc dung mạo trở nên thành thục một chút, nhưng là thiên đạo hóa thân còn có thể nhận ra đây là ai. Cái này không phải liền là trước đó dọa dẫm nó kia tiểu tử sao? Lần trước trực tiếp dọa dẫm nó 3,000 giảm khí vận, đem hắn đều cho rút hư thoát, kém chút không gặp được bản thể. Hiện tại lại đụng phải hắn, ta bây giờ nên làm gì? Rất cấp bách. Thiên đạo hóa thân có chút khẩn trương. Ta hiện tại nên nói sao? Hay là không nói lời nào? Trần Mặc nghe vậy sững sờ, lập tức có chút im lặng, không xác định nói. Ngươi là thiên đạo sao? Trần Mặc lúc này có chút hoài nghi, cái này không biết nói chuyện khuôn mặt đến cùng phải hay không thiên đạo. Nếu quả thật chính là thiên đạo, vậy tại sao hắn có nên hay không nói chuyện còn muốn hỏi ta? Ngươi có nên hay không nói chuyện hỏi ta làm gì? Ta lại không có chặn lấy miệng của ngươi. Lấy ra chút uy nghiêm đến nhà, ngươi thế nhưng là thiên đạo. Tốt. Ngươi kêu gọi ta tới là muốn hỏi điều gì vấn đề? Thiên đạo hóa thân rốt cục tỉnh táo lại, ta là thiên đạo hóa thân a. Đại biểu thiên đạo, ta tại sao phải sợ tiểu tử này? Ta có đại ca chỗ dựa. ta không sợ. Chỉ là tiên đạo lúc này chỉ muốn bắt đầu nó đến mục đích, lại là quên đi đặt câu hỏi điều kiện tiên quyết. Trần Mặc sững sờ, không phải là trước bỏ ra cái giá gì sao? Bất quá thiên đạo lúc này nói như thế, tự nhiên có đạo lý của nó. Dù sao này thiên đạo nhìn xem có chút không quá bình thường, hiện tại thật vất vả khôi phục bình thường hay là đặt câu hỏi tốt. Nếu như đợi chút nữa thiên đạo lại không bình thường, không biết còn muốn chỉ hoãn thời gian bao nhiêu. Ta muốn hỏi, thiên tự thành bên trong cái gọi là tà ma, chân chính bản thể ở đâu? Thiên đạo khuôn mặt nghe vậy, đội vàng mở miệng nói. Thôi cùng một lát, lập tức liền tốt. Dứt lời, thiên đạo khuôn mặt liền nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng. Chỉ một lát sau, thiên đạo khuôn mặt liền một lần nữa mở hai mắt ra. Như lời ngươi nói tà ma nhưng thật ra là bị ta đại ca đánh cho chạy trốn cấm kỵ, bây giờ nó ngay tại thiên tự thành hướng tây 300 dặm một chỗ trong huyệt động nghỉ ngơi lấy lại sức. Lời còn chưa dứt, thiên đạo khuôn mặt liền tiêu tán tại không trung. Trần Mặc thấy thế, có chút không biết làm sao. Lúc này đi rồi, thật không muốn ta bỏ ra cái giá gì rồi. Cái này thiên đạo đến tột cùng làm sao rồi? Bất quá vừa rồi thiên đạo hóa thân lời nói, mặc dù chỉ có ngắn ngủi lôi câu, nhưng trong đó bổ sung tin tức lại là Trần Mặc bây giờ cần nhất. Cái này cấm kỵ là bị thiên đạo hóa thân nó đại ca đánh cho chạy trốn cấm kỵ. Mặc dù Trần Mặc cũng không biết nó đại ca là ai, nhưng là đã có thể làm thiên đạo đại ca, khẳng định là cực mạnh. Mà lại nó cũng nói ra Trần Mặc chuyện muốn biết nhất. Cấm kỵ tiêm ẩn tại thiên tự thành phía tây 300 dặm chỗ. Chương 149, yêu trang bút cấm kỵ. Chương 149, yêu trang bút cấm kỵ. Mặc dù thiên đạo hóa thân đột nhiên tiêu tán để Trần Mặc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là hắn cũng thu hoạch được mình cần thiết tin tức, cũng không uổng phí hắn vất vả 6 canh giờ. Thiên tự thành bách tính nguyên bản bởi vì thiên đạo hóa thân xuất hiện mà sợ hãi không thôi, cho rằng tận thế tiến đến, bọn hắn đều muốn diệt vong thời điểm, thiên đạo hóa thân lại đột nhiên tiêu tán, để bọn hắn có chút sống sót sau tai nạn. Vấn Thiên Thần Thông triệu hoán đi ra thiên đạo hóa thân lời nói chỉ có Vấn Thiên người mới có thể lắng nghe, vừa rồi thiên đạo hóa thân mặc dù cùng Trần Mặc trò chuyện rằng co hồi lâu, nhưng là lời của bọn hắn lại là không ai nghe tới. Thiên tự thành bách tính chỉ thấy một người từ phủ thành chủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng kia khiến người kính sợ gương mặt rằng co hồi lâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, khuôn mặt lại đột nhiên liền tiêu tán. Mặc dù không biết khuôn mặt vì cái gì tiêu tán, nhưng là bọn hắn biết, khẳng định cùng phủ thành chủ lau chùi mà lên người kia có quan hệ. Mà người kia trẻ tuổi vô song, khí tức tốt quý, bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ có Trần Thị đến đây chi viện sứ giả. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên tự thành bách tính lại đối Trần Mặc cho thấy mãnh liệt lòng cảm kích. Lần thứ nhất là Trần Mặc diệt trừ tà ma, cứu vãn bọn hắn tại thủy hỏa ở giữa. Mà bây giờ, Trần Mặc lại khiến kia đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tiêu tán, mấy ngày ngắn ngủi, Trần Mặc liền cứu hai người bọn họ lần. Sứ giả vi vũ, cảm tạ sứ giả cứu thế. Tất cả mọi người tại hô to, trên mặt tràn ngập kích động cùng cảm kích. Trần Mặc tại không trung nghe được nhất thanh nhị sở, thấy rõ ràng. Trần Mặc thấy thế có chút kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi vào xem lấy cảm tạ ta, nhưng là các ngươi cũng không hỏi một chút vừa rồi bộ kia dị tượng là ai chỉnh ra đến sao? Bất quá loại này mỹ diệu hiểu lầm hay là không muốn giải thích tốt, ngẫu nhiên đương đương chúa cứu thế loại cảm giác này cũng không tệ. Trần Mặc thản nhiên phải tiếp nhận đây hết thể lời cảm tạ. Kế tiếp chính là làm chính sự thời điểm, thiên tự thành bên ngoài phương tây 300 dặm chỗ hang động. Nếu biết cấm kỵ chỗ ẩn thân, kia tự nhiên không có chờ đợi đạo lý. Trần Mặc xác nhận một chút phương hướng về sau, triệu hồi ra cân đấu vân bay đi. Cách đó không xa, Trần Lam cùng Trương Tuyền nguyên bản còn đang bởi vì thiên đạo hóa thân đột nhiên tiêu tán mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn đến Trần Mặc đột nhiên hướng phương tây bay đi, hai người lẫn nhau hơi kinh ngạc. Bọn hắn chỉ thấy Trần Mặc cùng thiên đạo hóa thân nói cái gì, nhưng là cụ thể là cái gì bọn hắn nhưng không có nghe thấy, chỉ là có thể nhìn ra Trần Mặc giống như cùng thiên đạo hóa thân đạt thành thỏa thuận gì, tại về sau thiên đạo hóa thân liền đột nhiên tiêu tán. Có thể nhìn ra Trần Mặc đối với thiên đạo hóa thân đột nhiên tiêu tán cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng là Trần Mặc cũng không có quá mức để ý, mà là không có dừng lại hướng phương tây mà đi. Bọn hắn nhớ tới Trần Mặc trước đó đang tìm đồ vật, chẳng lẽ nói Trần Lam nhìn xem đã biến mất ở trước mắt Trần Mặc, lấy lại bình tĩnh, ta đi xem một chút thần tử qua bên kia làm gì. Dứt lời liền hướng phía phương tây mà đi. Trương Tuyền nghe vậy vội vàng nói, sứ giả chờ ta một chút, ta cũng đi. Thiên tự thành phương tây 300 dặm chỗ, Trần Mặc thần thức nô ra hướng bốn phía tán đi. Sau một lát, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, hang động có. Trần Mặc bay đến một chỗ sơn phong trước, tại nó chỗ giữa sườn núi, một cái hang động đen kịt như là thâm viên miệng lớn lặng lặng đứng sững. Trần Mặc nhìn một cái đen nhánh lối vào, thử nghiệm nô ra thần thức, nhưng là sau một lát Trần Mặc liền thu hồi lại, bởi vì thần trí của hắn mới tham tiến vào không đến ba trượng liền gặp trở ngại, một cỗ xương mù màu đen tại ăn mòn thần trí của hắn. Nhưng cũng là những này hắc vụ để Trần Mặc càng thêm chắc chắn, cấm kỵ liền tại bên trong. Điều này cũng làm cho Trần Mặc không thể không cảm thán, Vấn Thiên Thần Thông thật dùng tốt, mà lại lần này sử dụng Vấn Thiên Thần Thông hoàn toàn chính là bạch chơi, một điểm đại giới đều không đưa ra. Điều này cũng làm cho Trần Mặc đối với về sau sử dụng Vấn Thiên Thần Thông tràn ngập chờ mong. Bạch chơi chỉ có linh lần cùng vô số lần, có phải là về sau cũng có thể kế tiếp theo bạch chơi? Trần Mặc càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, lần sau nhất định phải thử một chút. Lấy lại tinh thần, Trần Mặc chính liêu chính kiểm sát, hướng màu đen nhánh trong huyệt động đi đến. Một chỗ không biết không gian bên trong, thiên đạo hóa thân một mặt khóc tang biểu lộ, lại bị dọa dẫm. Bất quá thiên đạo hóa thân cảm thấy tương đối may mắn chính là lần này chạy đủ nhanh, đủ quả quyết. Bằng không, đợi chút nữa kia tiểu tử khả năng sẽ còn kế tiếp theo dọa dẫm nó. Nhớ tới Trần Mặc kia kinh ngạc biểu lộ, thiên đạo hóa thân liền không nhịn được một trận đắc ý hoàn toàn quên đi, mình thân là thiên đạo hóa thân, bị dọa dẫm thế mà lại bởi vì chính mình chạy đủ nhanh mà cảm thấy cao hứng. Không biết không gian chỗ sâu, mất mặt xấu hổ. Thiên đạo hóa thân nghe vậy, toàn thân đánh run một cái. Lão đại, Thiên Đạo hóa thân vẻ mặt cầu xin, không tình nguyện hướng chỗ sâu mà đi. Nó biết, lần này nó lại thảm. Trong huyệt động, Trần Mặc trong mắt nở rộ kỳ quang, hang động đen kịt tại mắt của hắn bên trong giống như ban ngày. Trung quanh hắc vụ quấn, mang theo một cỗ tính ăn mòn cùng mê hoặc chi lực. Cảm nhận được cái này quen thuộc xương mù màu đen, Trần Mặc 100 xác định, cái này cấm kỵ, khẳng định tại huyệt động này bên trong. Cái huyệt động này, càng sâu nhập, không gian bên trong càng lớn, cho tới bây giờ, Trần Mặc trung quanh đã có động tiên khác. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, có một mảnh tinh hồng sắc huyết chỉ, trong đó phiêu đãng từng cái màu đỏ trái tim. Trái tim có rất có nhỏ, có tươi sống vô song, mà có, cũng đã có chút héo rút, tại trong huyết chỉ không ngừng du đãng. Khi Trần Mặc nhìn thấy những này trái tim thời điểm, một cơn lửa giận từ đáy lòng toát ra. Những này trái tim, chính là trong khoảng thời gian này thiên tự thành những cái kia chết đi bách tính trái tim. Chỉ là phẫn nộ đồng thời, Trần Mặc tâm lý lại hơi nghi hoặc một chút. Cái này cấm kỵ thực lực, rõ ràng có thể đem thiên tự thành đồ, đến lúc đó không phải muốn bao nhiêu trái tim liền có bao nhiêu. Nhưng là vì cái gì nó hết lần này tới lần khác phải chờ tới đêm khuya thời điểm đào người trái tim đâu? Vấn đề này, Trần Mặc không chỉ một lần nghĩ đến, nhưng là mỗi một lần Trần Mặc đều nghĩ không ra giải thích hợp lý. Huyết trì chung quanh khói đen che phủ, trong đó một cái quỷ dị thân ảnh ở trong đó lặng lặng ngồi ngay ngắn. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới thật là có không sợ chết, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là thế nào tìm tới nơi này. Nói, quỷ dị thân ảnh đứng dậy. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên xáo trộn kế hoạch của ta. Ta hồn khôi, cũng là ngươi cho ta cả không có a. Đã như vậy, ngươi coi như ta cái thứ nhì hồn khôi đi, ngươi nhưng so với nàng, phù hợp nhiều. Lời còn chưa dứt, cấm kỵ liền xuất hiện tại Trần Mặc trước người, một con quấn quanh lấy hắc vụ móng vuốt hướng Trần Mặc chụp tới. Trần Mặc lúc này là có chút im lặng. Lúc nào, cấm kỵ cũng học được trang rồi. Mà lại, ngươi yếu như vậy, là thế nào có tự tin chứa bảo? Trần Mặc nô ra bàn tay, một cỗ màu xám bạc hỗn độn linh lực phun ra ngoài, một cái cự đại trưởng ấn trong nháy mắt liền ngưng tụ mà thành. Hỗn độn trưởng. Bàn tay khổng lồ phát sau mà đến trước, trung điệp đánh vào cấm kỵ trên thân, nó tản mát ra linh lực ba động hướng bốn phía tản mát. Ầm ầm. Rộng lớn vô cùng hang động trong nháy mắt liền sụp đổ hầu như không còn, từng khối to lớn đá vụn hướng phía dưới rơi xuống. Một đạo màu xám bạc lưu quang từ trong đá vụn bay ra, theo sát phía sau chính là một đạo có chút chật vật màu đen nhánh quỷ dị thân ảnh. Tiểu tử, người xong. Chương 150, dựa vào cái gì? Chương 150, dựa vào cái gì? Cấm kỵ thân thể không ngừng thay đổi, lúc lớn lúc nhỏ, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra nó suy yếu. Trước đó Trần Mặc tại biên cảnh nhìn thấy cấm kỵ thân thể ngưng thực vô song, cho dù bị Trần Vô Đạo giam cầm, khí tức quanh người cũng cường đại đến kinh người. Mà trước mắt cái này cấm kỵ, khí tức quanh người yếu ớt, không chỉ như thế, liền liền thân thân đều có chút trong suốt. Miễn cưỡng có thể dùng hắc vụ tạo thành một bộ thân thể, Trần Mặc cảm giác thực lực của nó, bây giờ khí tức tương đối nhiều nhất tại thần du cảnh thất bát trọng thực lực. Mà thực lực thế này, Trần Mặc đừng nói là hiện tại Chu Thiên cảnh 6 tầng, chính là 3 tháng trước thần tiểu cảnh đỉnh phong cũng không sợ chút nào. Mà bây giờ, chỉ là thần du đỉnh phong, có cái gì cản rỡ tư cách? Ta xong rồi. Trần Mặc nghe vậy mỉa mai cười một tiếng. Có đôi khi chính là như vậy, đều cho rằng mình toàn thắng, nhưng trên thực tế, bất quá là mình không có nhận rõ ràng tình thế mà thôi, nên xong, là ngươi. Trần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, nhớ tới trước đó nhìn thấy huyết chỉ cùng trái tim, hắn liền không nhịn được lên cơn giận dữ. Cấm kỵ, đáng chết. Trong mắt màu đen lưu quang hiện lên, một đạo màu đen nhánh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, mà đồng thời, một đạo màu đen nhánh sự vật rơi vào cấm kỵ nguyên bản liền đen nhánh trên thân thể. Mẹn mẹn mấy mắt, cấm kỵ quanh thân khí tức liền hạ xuống không chỉ 30. Cấm kỵ nhìn thoáng qua thân thể, nhịn không được quát. Đây là thủ đoạn gì? Trần Mặc cười lạnh. Giết ngươi thủ đoạn. Dứt lời, vận chuyển quanh thân linh lực, một quyền hướng phía cấm kỵ đánh tới. Trần Mặc cũng vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, mẹn mẹn vận dụng nhục thân lực lượng cùng linh lực đòn công kích bình thường. Hắn hiện tại cần gấp phát tiết, mà lại 3 tháng qua, Trần Mặc đều đang tu luyện, đã sớm nín hỏng. Trước mắt cấm kỵ chính là phát tiết đối tượng. Bành! Trần Mặc một quyền cấp tốc vô song, hư nhược cấm kỵ căn bản phản ứng không kịp, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Cấm kỵ còn tại bay ngược trên đường, Trần Mặc vận chuyển kim ô hóa hồng chi thuật, Nazi đến cấm kỵ phía trên, một cước trùng điệp đạp xuống. Nguyên bản hướng phía sau bay ngược cấm kỵ thân hình lại đi xuống phương rơi xuống. Nhưng là Trần Mặc cũng không tính bỏ qua nó, lại làm một trận Nazi, một quyền đem cấm kỵ hành kích đến trên bầu trời. Ầm, ầm, ầm. Lúc này cấm kỵ như là một cái bao cát, tại không trung bị Trần Mặc hành kích phải bốn phía bay ngược, ngay cả mình thân thể đều không thể chưởng khống. Mà lúc này cấm kỵ hoàn toàn không có trước đó phách lối khí diễm, lúc này nó mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trần Mặc tốc độ quá nhanh, để nó phản ứng đều làm không được, mặc dù Trần Mặc công kích đối với nó đến nói tổn thương cũng không phải là rất lớn, trong chớp mắt liền khôi phục. Nhưng là loại công kích này tần suất, để nó có chút sợ hãi. Cho dù loại công kích này đối với nó đến nói tổn thương cũng không lớn, nhưng khi loại công kích này một mực cầm tiếp theo, nó cho dù có được nháy mắt khôi phục năng lực cũng chỉ có khôi phục không được thời điểm. Bởi vì nó hiện tại, bản nguyên vốn là bị trọng thương, nếu như bị Trần Mặc một mực tiêu hao lời nói không chừng hôm nay nó thật sẽ đưa tại cái này bên trong. Không, người cái Chu Thiên cảnh, dựa vào cái gì? Cấm kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tách ra quỷ dị hắc vụ. Nguyên bản bị Trần Mặc công kích đến không cách nào động đậy thân thể trong lúc nhất thời lại ổn định thân hình. Không chỉ như thế, theo cấm kỵ gầm thét, bầu trời đột nhiên mở đi, trong hư không bay ra từng mảnh hắc vụ, bao phủ chúng quanh. Trần Mặc nhìn xem chúng quanh hắc vụ có chút quen thuộc, đây chẳng phải là trước đó biên cảnh trong hư không lão tổ cùng cấm kỵ đại chiến lúc bao khỏa bọn hắn chiến trường hắc vụ sao? Mà lại Trần Mặc còn phát hiện, những này khói đen che phủ lấy khu vực, cấm kỵ khí tức đều hướng nâng lên một cái cấp bậc. Quanh thân khí tức, khó khăn lắm bước qua thần du cảnh cánh cửa, đến nhập thánh cảnh. Nhưng là cái này cấm kỵ, coi là nương tựa theo loại chiêu thức này liền nghĩ chuyển bại thành thắng sao? Ngây thơ. Hỗn độn lĩnh vực. Một cái màu xám bạc lĩnh vực trong chớp mắt liền ngưng tụ hoàn thành, bao trùm toàn bộ hắc vụ phạm vi. Trần Mặc cũng không có đem hỗn độn lĩnh vực quyết tán đến lớn nhất, bởi vì cái này bên trong khoảng cách thiên tự thành cũng không phải là rất xa. Nếu như hắn toàn lực phóng thích, thiên tự thành cũng tại nó bao khỏa phạm vi bên trong, những cái kia phổ thông mách tính, nhưng không chịu nổi loại này áp chế lực. Khói đen che phủ phạm vi, bất quá là phương viên 30 dặm mà thôi, nhưng cho dù là 30 dặm, cũng đủ hai người chiến đấu. Tiếp xuống ta liền để ngươi nhìn xem, dựa vào cái gì? Thiên tự thành. Ánh mắt mọi người cũng nhịn không được nhìn về phía phương tây, kia phiến đột nhiên bắn nổ sơn phong để bọn hắn cảm thấy có chút kinh hoàng. Còn có kia đột nhiên xuất hiện hắc vụ, để bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn, cho dù là trong thành còn sót lại mấy vị thần kiều cảnh, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Loại khí tức này, nếu như bọn hắn thân ở trong đó, chỉ sợ là trong chớp mắt liền sẽ bị xóa bỏ. Loại khí tức kia, bọn hắn chỉ ở tối hôm qua cảm nhận được. Trong đó một vòng khí tức cường đại bọn hắn cảm thấy có chút quen thuộc, kia là sứ giả khí tức. Chỉ là sứ giả, đang cùng tồn tại gì chiến đấu? Vì sao khí tức như thế tà ác? Tất cả mọi người đang cầu thần, sứ giả nhất định bình an vô sự, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, bọn hắn tất cả mọi người đối Trần Mặc tràn ngập lòng kính trọng. Không chỉ Trần Mặc là Trần thị sứ giả, càng bởi vì Trần Mặc là Trần Mặc. Cái này cứu vãn bọn hắn tại Thủy Hỏa thiếu niên tuấn kiệt. Thiên tự thành bên ngoài phương tây 200 bên trong chỗ. Trần Lam cùng Trương Tuyền cảm nhận được chung quanh khủng bố dư ba, nhịn không được vận chuyển linh lực bảo hộ quanh thân. Nhưng dù vậy, thân ảnh của hai người hay là không cầm được lui lại. Hai người bọn họ tại Trần Mặc sau khi rời đi một đường đuổi theo, nhưng là Trần Mặc tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền không gặp bóng người. Ngay tại hai người nghi hoặc Trần Mặc đi hướng nơi nào lúc, bọn hắn 100 dặm chỗ một ngọn núi đột nhiên từ giữa sườn núi nổ tung, đá vụn bốn phía bay vụt. Tại về sau, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Ngay tại hai người muốn qua tụ hợp lúc, sơn phong phế tích bên trong lại bay ra một đạo màu đen nhánh quỷ dị thân ảnh, khí tức tà ác vô song. Mà khi Trần Lam nhìn thấy này quỷ dị thân ảnh thời điểm, nhịn không được quá sợ hãi. Tà ma. Trương Tuyền nghe vậy giật mình. Sứ giả ngươi nói, kia kinh khủng tà ác thân ảnh, chính là tại thiên tự thành bên trong làm hại tà ma. Đạo thân ảnh kia, vẹn vẹn nhìn chăm chú liền để hắn cảm giác được sợ hãi, tựa hồ là thế gian này tà ác nhất thân ảnh. Trần Lam ngưng trọng nhíu mày, nhẹ gật đầu. Đúng, chính là tà ma. Chỉ là ta tương đối nghi ngờ là, khí tức của nó, vì sao mạnh như vậy? Trước đó nàng gặp phải tà ma, khí tức chỉ có chu thiên cảnh mà thôi, thực lực cùng nàng tương đương. Mặc dù tà ma bằng vào những cái kia quỷ dị hắc vụ để nàng có chút khó mà chống đỡ, nhưng dù vậy, cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Cố khí tức này, để nàng nghĩ đến trong gia tộc những cái kia chi thứ trưởng lão, kia là nhập thánh cảnh khí tức. Gia tộc điểm dòng chính chi thứ, dòng chính trưởng lão thấp nhất thánh vương cảnh tu vi, mà chi thứ trưởng lão lại chỉ cần nhập thánh cảnh. Mà trước mắt quỷ dị sinh vật chính là nhập thánh cảnh cường giả. Trần Lam rất xác định, nàng cảm giác phải không sai. Chỉ là càng làm nàng hơn khiếp sợ là cường đại như vậy quỷ dị sinh vật, thế mà không phải là đối thủ của Trần Mặc. Trần Mặc thần tử lại mạnh lên. Trần Lam cùng Trương Tuyền nhìn về phía cái kia đạo tại không trung không ngừng lấp lóe thân ảnh, trong mắt kính sợ càng thêm sâu một chút. Cho dù là đằng sau xuất hiện quỷ dị hắc vụ, cũng không thể để bọn hắn sợ hãi, bởi vì Trần Mặc tại kia bên trong. Chương 151, cấm kỵ vẫn trở về gia tộc. Chương 151, cấm kỵ vẫn trở về gia tộc. Hỗn độn lĩnh vực phóng xuất ra, cấm kỵ thực lực lại hạ xuống một chút, nguyên bản bởi vì hắc vụ xuất hiện mà có tăng lên thực lực lại bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Quanh thân khí tức, trong lúc mơ hồ lại có ngã vào thần du cảnh xu thế. Trần Mặc cùng cấm kỵ thân ảnh đụng vào nhau, tứ tán dư ba hướng chung quanh mà đi. Ầm ầm. Hai người những ngọn núi xung quanh như là giấy đồng dạng, nhao nhao đổ sụp. Trong đó chiếm cứ chim bay cùng manh thú nhao nhao thoát đi, có chút không kịp né tránh, tại chỗ liền bị đánh cho bầm miệng. Bành, bành, bành. Cho dù cấm kỵ dựa vào hắc vụ tăng lên thực lực, nhưng vẫn là không phải là đối thủ của Trần Mặc, chỉ là so trước đó tốt hơn một chút. Đang không ngừng oanh kích đồng thời miễn cưỡng phản kích, thân thể không ngừng bị oanh ra lô lớn, lại nháy mắt khôi phục, như thế lặp lại. Mặc dù quanh thân khí tức không có chút nào yếu bớt, nhưng là Trần Mặc vẫn như cũ có thể cảm giác được nó chỗ sâu nhất trống rỗng. Hắc vụ bên trong, Trần Mặc ngừng lại thân hình, duỗi lưng một cái, mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Chiến đấu mới vừa rồi, để hắn cái này điên lặng 3 tháng sắp dị xét thân thể triệt để vừa tỉnh lại, toàn thân vô một chỗ không thoải mái. Làm nóng người kết thúc, vậy kế tiếp chính là lúc kết thúc. Hiện nay Trần Mặc, trừ Trảm Tiên Phi đao bên ngoài, cũng không có thủ đoạn khác xóa bỏ cấm kỵ, muốn chân chính chém giết nó, còn phải dựa vào Trảm Tiên Phi đao. Trước đó hắn cũng bất quá là vì phát tiết nội tâm lửa giận mà thôi, hiện tại cái này cấm kỵ cũng là thời điểm hủy diệt. Trần Mặc lấy xuống bên hông đỏ ra hồ lô, tỉ mỉ vớt ve một chút. Cấm kỵ lúc này rốt cục ổn định thân hình, thấy Trần Mặc không còn tiến công, có chút hồ nghi, còn tưởng rằng là Trần Mặc thấy công kích lâu như vậy không có hiệu quả mà từ bỏ, nhịn không được đắc ý nói: "Tiểu tử, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Đã như vậy, sao không ngoan ngoãn trở thành ta hồn thôi? Gia nhập tộc ta, nhưng phải vĩnh sinh." Trần Mặc nghe vậy, thương hại nhìn nó một chút. Buồn cười không tự biết, làm cho lúc trước bị đánh là ta đồng dạng, hồn thôi, ta hồn đại gia ngươi. Nhẹ nhàng nổ nắp hồ lô, đem đỏ ra hồ lô đi lên ném đi. Nhìn như phổ thông đỏ ra hồ lô lúc này lại là không tá trợ bất kỳ lực lượng nào lăng không phù phiếm, lặng lặng đứng ở không trung chờ đợi Trần Mặc chỉ thị tiếp theo. Mời bảo bối xoay người. Trần Mặc đối đỏ ra hồ lô có chút vừa chắc tay, nhẹ nhàng thì thầm. Cấm kỵ thấy Trần Mặc đối một cái kỳ quái hồ lô chắp tay, cười nhạo một tiếng, đang lúc nó muốn chào phúng thời điểm, chỉ thấy Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía nó. Một trận bạch quang hiện lên, liền ngay cả trung quanh hắc vụ cũng trong nháy mắt tan đi. Trần Mặc trung quanh, trống rỗng một mảnh. Một cái đầu người bộ dáng kỳ lạ sinh vật từ đỏ ra trong hồ lô bay ra, trên đó tứ chi kiện toàn, có miệng có mũi, nó phía sau còn có sinh một đôi trong suốt cánh. Tại Trần Mặc nhìn về phía cấm kỵ thời điểm, ánh mắt của nó cũng nhìn chăm chú cấm kỵ. Tại cấm kỵ hồ nghi trong ánh mắt, đầu người bộ dáng kỳ lạ sinh vật chậm rãi bay về phía cấm kỵ. Cấm kỵ thấy thế, có chút buồn bực. Tiểu tử này giả vờ giả vịt lấy ra đồ vật, lại là chắp tay lại là nhắc tới, kết quả liền cái này. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh sự tình để nó có chút hoảng sợ, bởi vì nó phát hiện, nó thế mà không cách nào động đậy. Lúc này nó, liền ngay cả quanh thân hắc vụ cũng vô pháp quyết tán, hoàn toàn bị đính tại nguyên địa. Như có một cỗ lực lượng đưa nó một mực đặt ở kia bên trong, mà kia để nó nhìn không rõ kỳ lạ sinh vật, thế mà tại nó không có chút nào phát giác tình huống dưới bay đến trên đầu của nó. Cũng là lúc này, nó từ cái này kỳ lạ sinh vật trên thân, cảm nhận được khí tức tử vong. Không. Tại một tiếng tuyệt vọng trong tiếng giống giận dữ, cấm kỵ đầu lâu bị nhẹ nhàng lấy xuống. Trảm tiên phi đao bắt lấy cấm kỵ đầu lâu hướng Trần Mặc mà đi, đang đến gần Trần Mặc thời điểm đem đầu lâu ném một cái, ngay sau đó liền một lần nữa trở lại đỏ ra trong hồ lô. Trần Mặc trong tay nắp hồ lô tự động đắp lên, đỏ ra hồ lô bên trên bạch quang tán đi, hướng phía dưới rơi xuống. Trần Mặc điều động một tia linh lực, bao trùm cấm kỵ đầu lâu, một cái tay khác tiếp được đỏ ra hồ lô, một lần nữa treo ở bên hông. Trung quanh hắc vụ bởi vì cấm kỵ tử vong cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, bầu trời cũng lần nữa khôi phục sáng sủa. Nơi xa, Trần Lam cùng Trương Tuyển thấy thế, nhịn không được liếc nhau. Trần Mặc thần tử đây là, tháng rồi. Trần Mặc thu hồi hỗn độn lĩnh vực, do xét một chút trên tay kỳ quái đầu lâu. Cho dù cấm kỵ đã bỏ mình, nhưng đầu lâu này hay là đang không ngừng thay đổi hình thái, thần kỳ vô song. Thần tử. Một đạo thanh âm cung kính từ nơi không xa truyền đến, Trần Mặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trần Lam cùng Trương Tuyển đang từ nơi xa bay tới. Bay đến phụ cận, Trần Lam cùng Trương Tuyển chắp tay. Trần Lam hiếu kỳ dò xét một chút Trần Mặc trong tay cấm kỵ đầu lâu, nghi ngờ nói: "Thần tử, đây là vật gì?" Trần Mặc cười nhạt một tiếng: "Vật này, các ngươi biết được càng ít càng tốt, bởi vì trong đó ẩn chứa đại khủng bố." "Đại khủng bố?" Trần Lam cùng Trương Tuyển nghe vậy lẫn nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Bất quá thấy Trần Mặc không muốn nhiều lời, cũng liền nhịn xuống không tiếp tục hỏi. Lúc này, Trần Mặc lên tiếng nói: "Trần Lam, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi là theo ta cùng một chỗ trở về gia tộc hay là tại cái này bên trong khôi phục lại trở về?" Cấm kỵ đã trừ, Trần Mặc lúc này bức thiết muốn về đến gia tộc bên trong, hỏi một chút Trần Tử Dương, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Như vậy hư nhược cấm kỵ, tại sao lại xuất hiện tại cái này xa xôi thiên tự thành? Trần Lam nghe vậy sững sờ, tiếp theo trầm ngâm nói: "Thần tử đã muốn trở về, Trần Lam tự nhiên đi theo phía sau, về phần thương thế, bây giờ tại thần tử linh dược trợ giúp dưới đã khôi phục được không sai biệt lắm, không ảnh hưởng đi đường." Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Trương Tuyền nghe vậy có chút kinh ngạc. "Thần tử cùng sứ giả nhanh như vậy liền phải trở về sao? Hai vị như vậy bất vả, ta còn không hảo hảo chiêu đãi hai vị đâu." Trong lời nói, Trương Tuyền tràn ngập cảm kích. Lần này nếu như không phải bọn hắn, thiên tự thành khả năng liền xong đời. Vừa rồi kia sinh vật khủng bố, tuyệt đối không phải thiên tự thành có thể đối mặt. Đợi đến nó rảnh tay, thiên tự thành chẳng phải là muốn diệt vong. Nghĩ đến cái này bên trong, Trương Tuyền trong mắt cảm kích liền càng sâu một chút. Hắn đến thiên tự thành đã có hơn 200 năm, đối cái này bên trong đã có thâm hậu tình cảm, sớm đã đem cái này bên trong xem như nhà của mình. Cho nên hắn đối với Trần Mặc giải quyết cấm kỵ, so với ai khác đều muốn cao hứng. Trần Mặc nghe vậy cười nhạt một tiếng, tự tuyệt nói: "Không cần như thế, ngươi cần phải làm chính là bảo vệ tốt thiên tự thành." Trương Tuyền nghe vậy, nặng nề gật đầu. Quay đầu nhìn một cái thiên tự thành, Trương Tuyền tâm lý ấm áp. "Trần Lam, chúng ta đi thôi." Dứt lời, Trần Mặc cuối cùng nhìn một cái trước đó sơn phong phế tích sau liền triệu hồi ra Cân Đấu Vân, hướng Trần Lam vẫy vẫy tay. Hắn lúc này nóng lòng trở về gia tộc, Trần Lam tốc độ quá chậm, chẳng bằng cưới hắn Cân Đấu Vân cùng một chỗ trở về, mà những cái kia chết oan mất tính, liền để bọn hắn mai táng tại nơi này đi. Cân Đấu Vân bên trên không gian mặc dù không phải rất lớn, nhưng ngồi hai người, thức tha có hơn. Trần Lam thấy thế, cung kính chắp tay, nhẹ nhàng rơi vào Cân Đấu Vân bên trên. "Trương thành chủ, sau này còn gặp lại." Cân Đấu Vân trong chớp mắt liền biến mất ở Trương Tuyền tầm mắt bên trong, chỉ để lại một câu dần dần từng bước đi đến lời nói. Trương Tuyền tại nguyên chỗ đối Cân Đấu Vân biến mất địa phương cung kính thi lễ một cái. "Gặp lại, Trần Mặc thần tử." Hai ngày về sau, Cân Đấu Vân chạy tiến vào quân tả cổ thành. Lần này, Trần Mặc cũng không có thưởng thức ven đường phong quang, mà là ngày đêm không nghỉ toàn lực đi đường, chỗ tốn hao thời gian cũng ngắn dòng dã một ngày. Ở bên hệ khu vực đem Trần Lam buông xuống về sau, Trần Mặc liền một đường hướng Tử Dương cư mà đi. Tại trở về thời điểm, Trần Mặc mặc dù cũng không có quá nhiều chú ý tình huống chung quanh, nhưng là Trần Mặc trong lúc mơ hồ hay là phát giác dị dạng. Huyền Thiên Đại Lục trời, mưa biến. Không có tiền ăn cơm, đến điểm miễn phí tiểu lễ vật đi, để ta mua bình xì dầu trộn lẫn cơm, chương 152, chỉ có thực lực mới là hết thệ chân lý, chương 152, chỉ có thực lực mới là hết thệ chân lý. Tử Dương cư. Trần Mặc đẩy ra cửa điện, chỉ thấy Trần Tử Dương đang ngồi ở một cái bàn cờ trước đó, tay bên trong nắm bắt một con cờ, tựa như đang tự hỏi cái gì. "Người trở về rồi." Trần Tử Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Trần Mặc nhẹ gật đầu, tại Trần Tử Dương đối diện ngồi xuống. "Phụ thân, vì sao ta phát tin tức một đầu đều chưa có trở về? Còn có, cái kia cấm kỵ là chuyện gì xảy ra?" Trần Tử Dương nghe vậy, cũng không trả lời Trần Mặc vấn đề, mà là chỉ bàn cờ. "Mặc Nhi, ngươi nói Hắc Tử thắng hay là Bạch Tử?" Trần Mặc nghe vậy, dò xét một chút bàn cờ, không giả suy nghĩ nói: "Bạch tử." Mặc dù Trần Mặc cũng không phải là rất hiểu cờ vây, nhưng là đại khái quy tắc hay là biết đến. Bây giờ Bạch tử đã đối hắc tử hình thành vây kín chi thế, thắng lợi cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Tử Dương cười nhạt một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong tay hắc tử chậm rãi rơi xuống, chỉ một thoáng, toàn bộ bàn cờ thế cục nháy mắt phát sinh biến hóa. Trước đó, Bạch tử đã tại thắng lợi biên giới, mà bây giờ hắc tử rơi xuống lại là cắt đứt Bạch tử tất cả trước tiến vào cùng đường lùi. Liên tựa như bị đánh gãy cuộc sống, Bạch tử đã triệt để không cách nào phản kháng, hắc tử đang rơi xuống cái này một viên tử thời điểm, đã chuyển bại thành thắng. Mặc dù Bạch tử nhìn như còn chiếm theo ưu thế, nhưng trên thực tế, lại là không cách nào tấp tiến vào, chỉ có thể bị hắc tử chậm chậm lưu toan. Cái này, Trần Mặc thấy thế sững sờ. Còn có thể chơi như vậy? Vẹn vẹn một con cờ liền xoay chuyển toàn bộ thế cục. Trần Tử Dương ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng. Mặc Nhi, một số thời khắc, không muốn bị sự vật mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc, mọi thứ muốn về sau nhìn. Trần Mặc nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Trần Tử Dương nói tới tuyệt đối không chỉ là vừa rồi bắn cờ, mà là có ý riêng. Ý của phụ thân, bây giờ đại lục thế cục. Trần Tử Dương đứng dậy, nhẹ gật đầu. Bây giờ đại lục, cùng ngươi đoán đồng dạng, đã là mưa gió muốn tới. Cấm kỵ, bất quá là một cái trong đó phiền phức thôi, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại cũng không là phiền toái lớn nhất. Bởi vì thiên đạo đã xuất thủ. Thiên đạo xuất thủ rồi. Trần Mặc nghe vậy giật mình. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó thiên đạo hóa thân nói nó đại ca đem cấm kỵ trọng thương, sau đó cấm kỵ chạy nạn đến thiên tự thành, nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy cái này thiên đạo hóa thân đại ca, chẳng lẽ chính là thiên đạo bản thể? Là, bằng không, phương thế giới này bên trong, lại có ai có thể làm thiên đạo hóa thân đại ca? Thiên đạo hóa thân lá gan mặc dù nhìn xem rất nhỏ, nhưng nó thực lực trên thực tế lại là không kém. Trần Mặc đoán chừng, trừ đế tôn, cho dù là ẩn đạo cảnh ba tầng gặp được cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà lại, cấm kỵ chỉ là trong đó một cái phiền toái, kia mặt khác phiền phức là cái gì? Trần Mặc trầm ngâm một lát, đột nhiên kịp phản ứng. Ý của phụ thân là, trung ương thần châu, rốt cục nhịn không được sao? Trần Tử Dương thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Trước đó lao tổ cùng trung ương thần châu những cái kia đế tôn, bởi vì cố kỵ cấm kỵ nguy hiểm, cho nên chậm chạp không có động thủ. Nhưng là hiện tại, bởi vì thiên đạo giành tay, chủ động xuất kích, đem ý đồ xâm chiếm cấm kỵ đánh giết, cho dù có chạy trốn, cũng là nguyên khí trọng thương. Lần này cho ngươi đi thiên tự thành, một là ngươi lão tổ nói ngươi có diệt sát cấm kỵ thủ đoạn, lại có một cái, cũng là để ngươi biết thế của hôm nay. Trần Mặc nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Trung ương thần châu đế tôn nhóm khi nhìn đến không có cấm kỵ uy hiếp thời điểm, quyết định nội đấu. Mà bọn hắn sớm không nội đấu muộn không nội đấu, hết lần này tới lần khác là lúc này, có phải là cũng cùng gần nhất dần dần nồng đậm thiên địa linh lực có quan hệ. Trần Tử Dương tán thưởng một tiếng. Không sai, bây giờ ngươi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng học được suy một ra ba, so ta lúc đầu nhưng mạnh hơn. Trần Mặc nghe vậy có chút xấu hổ gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Đều là phụ thân giáo tốt. Trần Tử Dương cười nhạt một tiếng. Ba hoa. Bất quá, đích sắc cùng ngươi nói tới đồng dạng, bây giờ linh lực khôi phục, đã là tu luyện thịnh thế, cũng là đại lục loạn thế. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là sớm đi tiến vào khổ hải cảnh, vượt qua hồng trần lịch luyện, bước vào thần du cảnh. Nhập thần du cảnh, lấy thiên phú của ngươi, chính là cá chép hóa rồng, đến lúc đó liền có thể không hề cố kỵ tăng lên thực lực. Có thực lực, về sau thế cục, nói không chừng ngươi cũng có thể nhúng tay một hai, mà không phải ngồi chờ chết. Trần Mặc nghe vậy, nặng nề gật đầu. Về nhà lần này tộc ta liền dự định toàn lực tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày bước vào khổ hải cảnh. Bất quá phụ thân, lần này ta đi thiên tự thành mặc dù giải quyết cấm kỵ, nhưng là ta cũng sinh ra một nỗi nghi hoặc, mong rằng phụ thân giải đáp. Trần Tử Dương khẽ di một tiếng. Ồ, cái gì nghi hoặc, nói nghe một chút. Trần Mặc đem mình nẹn một đường nghi hoặc nói ra. Lần này ta đi thiên tự thành, phát hiện cái kia cấm kỵ bị dân chúng xưng là tà ma, nhưng là rất kỳ quái. Nó rõ ràng có thực lực đem thiên tự thành tàn sát hầu như không còn, lại chỉ ở ban đêm ẩn hiện, đào người trái tim, nếu như nó muốn trái tim, rõ ràng có thể trực tiếp toàn giết lấy tim bẩn. Nhưng là nó hết lần này tới lần khác không dạng này, giống như chính là vẹn vẹn vì chế tạo khủng hoảng. Trần Tử Dương lần nữa ngồi xuống, đem bàn cờ xáo trộn. Ngươi nói không sai, nó thật sự là tại chế tạo khủng hoảng, bởi vì khủng hoảng có thể làm cho nó khôi phục thực lực. Trần Mặc nghe vậy con người co rụt lại. Khủng hoảng có thể làm cho cấm kỵ khôi phục thực lực, đây là nguyên lý gì? Trần Tử Dương lắc đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là các loại tâm tình tiêu cực đều có thể bị cấm kỵ xem như chất dinh dưỡng, khôi phục thực lực, về phần cụ thể là nguyên lý gì ta cũng không phải rất rõ ràng. Trần Mặc nghe vậy, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nói như vậy, tâm tình tiêu cực càng nhiều, cấm kỵ liền càng mạnh. Nếu thật là dạng này, vậy cái này cấm kỵ thật sự có thể toàn bộ diệt sát sạch sẽ sao? Thế gian sinh linh, miễn là còn sống, liền nhất định sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực, nếu như cấm kỵ thật sự là như thế, vậy liền phiền phức. Trần Tử Dương thấy thế, khoát tay áo. "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, đi tu luyện đi, chân quý thời gian, có thực lực, chuyện gì cũng dễ nói. Kia phụ thân, ta đi trước tu luyện." Trần Mặc nghe vậy chắp tay, rời khỏi gian phòng. Trong phòng, Trần Mặc nghĩ đến Trần Tử Dương vừa rồi nói lời nói, sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách. Không nghĩ những này, tu luyện, có thực lực, quản ngươi cái gì như quỷ xà thần, người nào tới người đó chết. Sau đó thời gian, Trần Mặc trừ đi kiểm tra hai tên hồ nữ tiến độ tu luyện bên ngoài chính là tăng lên tu vi của mình. Trước đó Trần Mặc cũng không có tận lực đi tăng cao tu vi, vẹn vẹn tự nhiên mà vậy tăng lên tu vi. Nhưng dù vậy, Trần Mặc tu vi tấn thăng tốc độ cũng là cấp tốc vô song, mà bây giờ, Trần Mặc chuyên chú tăng cao tu vi, hiệu suất so trước đó càng là nhanh mấy lần. Vẹn vẹn tốn hao nửa tháng thời gian, Trần Mặc tu vi liền tăng lên tới Chu Thiên cảnh bắt trọng, khoảng cách khổ hải cảnh càng tiến lên một bước. Chương 153, cuối cùng chống đỡ bể khổ. Chương 153, cuối cùng chống đỡ bể khổ. Trần Mặc mở hai mắt ra, nắm lại bàn tay, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong thân thể tuôn ra. Trải qua nửa tháng này tu luyện, Trần Mặc tu vi trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Phải biết, đây chính là Chu Thiên cảnh hai cái tiểu cảnh giới, đổi lại là 9 sao Thiên Phú Thiên Tiêu, tăng lên một cảnh giới cũng cần hao phí chí ít mấy tháng, thậm chí một năm hoặc là thật lâu thời gian. Mà Trần Mặc vẹn vẹn hao phí nửa tháng thời gian, liền tăng lên dòng giá hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng là Trần Mặc đối với cái tốc độ này vẫn còn có chút không hài lòng. Nửa tháng này thời gian bên trong, mặc dù hắn vẫn luôn đang tu luyện, nhưng là trong gia tộc khoảng thời gian này phát sinh sự tình Trần Mặc lại là nhất thanh nhị sở. La Sát Vương Trần Chỉ Nhu tại cái này nửa tháng thời gian bên trong đã thành công đặt chân khổ hải cảnh, một thân một mình tiến về Hồng Trần lịch luyện. Không chỉ Trần Chỉ Nhu, trừ Trần Nhạc bên ngoài, mấy người khác cũng thành công bước vào khổ hải cảnh, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức tiến về Hồng Trần lịch luyện, mà là tại trong gia tộc củng cố tu vi cảnh giới. Nhưng là Trần Mặc biết, bọn hắn tiến về Hồng Trần lịch luyện cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà bọn hắn tăng lên, cũng làm cho Trần Mặc sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Bởi vì tại nửa tháng này bên trong, Trung ương Thần Châu cùng Đông Hoang Thần Châu ở giữa có chút dương cung bạc kiếm. Nguyên bản mới bình tĩnh mấy tháng Đông Hoang biên cảnh, vừa nóng náo loạn lên. Chỉ bất quá lần này, là cùng Trung ương Thần Châu khai chiến. Nhưng là cho tới nay, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cũng không có toàn diện bộc phát đại chiến. Chỉ là một chút thần du cảnh cùng nhập thánh cảnh tồn tại tại biên cảnh khu vực tiêu gạo, khiêu chiến, là không nổi cái gì gợn sóng. Nhưng dù vậy, cái này cũng cho Đông Hoang Thần Châu gửi đi một cái tín hiệu, đại chiến cũng không xa. Mà đây cũng là Trần Mặc đối với mình tốc độ tu luyện không hài lòng căn bản tính nguyên nhân chỗ. Bởi vì Trần Mặc cũng không biết hắn Hồng Trần lịch luyện cần thời gian bao lâu, nếu như thời gian quá lâu, nói không chừng liền ngay cả về sau đại chiến đều tham gia không được. Mà cấm kỵ, cái này ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, tại Đông Hoang Thần Châu lại toát ra ba lên, cái này ba lên đều là thế lực khắp nơi điều động ẩn đạo cảnh thái thượng trưởng lão tiến về rào sát. Những này cấm kỵ mặc dù đều nguyên khí trọng thương, mạnh nhất cũng mới phá hư cảnh, nhưng là bọn chúng rất khó giết chết, cho dù là những này ẩn đạo cảnh tồn tại, cũng cần hao phí 3 ngày 3 đêm thời gian mới có thể xóa bỏ. Mà những này cấm kỵ vẫn chỉ là Đông Hoang Thần Châu mà thôi, còn lại địa phương còn không biết có bao nhiêu. Đông Hoang Thần Châu bên trong những này cấm kỵ mặc dù tại phát hiện thời điểm liền phái ra cường giả rào sát, nhưng chúng nó vẫn như cũ không thể tránh né sát hại rất nhiều người vô tội. Chỉ là đối với những người này, lại là không có cách nào. Bởi vì cấm kỵ hắc vụ có thể ngăn cản thần thức dò xét, rất khó phát hiện, chỉ có đợi đến bọn chúng chủ động ra mới có thể điều động cường giả rào sát. Trần Mặc quen thuộc một chút tự thân lực lượng về sau, nuốt một chút đan dược lại lần nữa nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Lần này, tranh thủ nhất cổ tác khí, đột phá khổ hải cảnh. Thời gian trôi mau, một tháng thời gian tại tu luyện khô khan bên trong vượt qua. Cái này một tháng bên trong, cấm kỵ không ngừng ngoi đầu lên lại bị rào sát, Đông Hoang Thần Châu biên cảnh chiến sự đã mở rộng đến Thánh Vương cảnh cấp bậc chiến đấu. Nguyên bản khi lấy được giải cứu biên cảnh cư dân lại từ quê quán rút lui, có tránh né tại Hoàng Châu thành, có dứt khoát tiến vào nội lục sinh hoạt. Tử Dương Cư, Trần Mặc không chút kiêng kỵ hấp thu trung quanh linh lực, toàn bộ Tử Dương Cư thậm chí trung quanh đỉnh viện linh lực đều bị Trần Mặc thu nạp đi qua. Mà tình huống này đã cầm tiếp theo dòng dã một tháng thời gian. Tại lần trước sau khi tỉnh lại, cái này một tháng bên trong, Trần Mặc vẫn luôn đang tu luyện, liền ngay cả ăn cơm cùng chỉ điểm tu luyện đều tạm thời gác lại. Một tháng bên trong, không ngủ không nghỉ tu luyện, có thể nói, đây là Trần Mặc thời gian tu luyện cầm tiếp theo một lần lâu nhất. Mà liều mạng tu luyện như vậy, sinh ra kết quả cũng là khả quan. Trần Mặc hai mắt nhắm chặt, lúc này trong đan điền, một cỗ linh lực không ngừng cọ rửa thần kiều. Tại đến Chu Thiên cảnh về sau, Trần Mặc nguyên bản liền kiên cố vô cùng thần kiều lại lấy được một chút tăng lên. Nguyên bản hùng vĩ thần kiều, lúc này chán phóng một cỗ thần quang, tựa như thần thiết chế tạo. Mặc dù thể tích cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là nó mật độ cùng trình độ chắc chắn lại là phát sinh biến hóa cực lớn. Mà lúc này, thần kiều phía dưới, từng mảnh linh lực không ngừng dâng trào, áp xúc, tựa như muốn hóa thành giọt nước, lấp đầy toàn bộ đan điền. Rốt cục, giọt thứ nhất linh lực giọt nước hiện, rơi xuống thần kiều phía dưới, mà liền tại một giọt này linh lực giọt nước hiện mấy mắt, liền tựa như phát sinh phản ứng dây chuyền. Một giọt lại một giọt linh lực giọt nước không ngừng hiện, ngắn ngủi một lát liền ngưng tụ thành một cái ao nước nhỏ, nhưng linh lực chuyển đổi cũng không có vì vậy kết thúc. Ao nước nhỏ hội tụ thành dòng suối nhỏ hội tụ thành Trường Giang đại hà, sau đó lại từ từng mảnh Trường Giang đại hà ngưng tụ ra một mảnh hải dương. Thần kiều phía dưới, một vùng biển mênh mông lặng lặng nhấp nhô, thỉnh thoảng nhấc lên một mảnh gợn sóng, nên ở thần kiều phía trên sau lại lần nữa trở về. Mà cũng tại mảnh này đại dương mênh mông hình thành nháy mắt, Trần Mặc đôi mắt nháy mắt mở ra, một đạo chùm sáng màu vàng nóng xung ra, tại ba trượng bên ngoài mới chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Mà kim quang đi qua địa phương, một trận màu trắng không khí tấm lụa hiện, thật lâu không tiêu tan. Khổ hải cảnh, rốt cục xong rồi. Trần Mặc đứng dậy, cười nhạt một tiếng. Đối với kết quả này, Trần Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khổ hải cảnh linh lực chuyển đổi đối với người khác mà nói cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Nhưng là đối với Trần Mặc đến nói, cái này vừa vặn là hao phí thời gian dài nhất. Sớm tại hơn nửa tháng trước đó, Trần Mặc liền đến Chu Thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là cái này đột phá khổ hải cảnh bước cuối cùng, linh lực chuyển đổi lại là để Trần Mặc hao phí hơn nửa tháng thời gian. Trần Mặc có được cựu thần cầu, linh lực phẩm chất so với thường nhân cho dù là 9 sao Thiên Phú Thiên Kiêu cũng muốn mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ như thế, Trần Mặc đan điển cũng so với thường nhân lớn hơn rất nhiều, trong đó linh lực dự trữ lượng cũng tự nhiên mà vậy phải nhiều hơn rất nhiều. Bình thường thời điểm, những linh lực này có thể làm cho Trần Mặc không hề cố kỵ tiêu xài, căn bản không cần lo lắng linh lực thiếu thốn tình huống phát sinh. nhưng là đến đột phá khổ hải cảnh thời điểm, khiến cái này linh lực chuyển đổi cũng hao phí Trần Mặc thời gian dài. Nhưng là cũng may, hắn hôm nay rốt cục đến khổ hải cảnh. Lúc này bể khổ, thanh tịnh vô song, trong đó cái gì đều không tồn tại, chỉ là từng giọt linh lực giọt nước. Nhưng là khổ hải cảnh đỉnh phong cương giả, khổ hải của bọn họ, trong đó lại là tràn ngập riêng phần mình lĩnh nộ cùng cảm xúc. Có, đại triệt đại ngộ, có, thuận theo tự nhiên, còn có, tiếp nhận hết thảy. Cũng chỉ có để trong bể khổ tràn ngập tự thân cảm ngộ, mới có thể ý đồ đặt chân kia danh xưng lộ sắc thành tiên cảnh giới, thần du cảnh. Mà bây giờ, Trần Mặc dự định chỉnh đốn về sau, liền chọn lựa một chỗ, tiến hành hồng trần lịch luyện. Chỉ là không biết, cái này một tháng thời gian bên trong, đại lục thế cục cùng gia tộc đều phát sinh biến hóa như thế nào. Trần Mặc ta cùng bốn thánh, cũng sớm đã đạt tới khổ hải cảnh đỉnh phong, cái này một tháng thời gian bên trong, có người hay không đột phá đến thần du cảnh. Chương 154, mời chiến thiên hạ thiên kiêu chương 154, mời chiến thiên hạ thiên kiêu Trần Mặc ra khỏi phòng, hít hà bên ngoài không khí mới mẻ, tham lam hít thật sâu một hơi. Tại gian phòng bên trong buồn bực một tháng, cái này tại trước đó là Trần Mặc nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc dù tu luyện luôn có bế quan thời điểm, nhưng là lần này lại là Trần Mặc cầm tiếp theo thời gian tu luyện một lần lâu nhất. Trần Mặc tìm tới Tử Dương cư quản gia, hỏi thăm một chút một tháng qua phát sinh sự tình. Quản gia là một cái sắc mặt hiền hòa lão giả, thần du cảnh thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng đối với người hầu đến nói, đây là rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại ngoại giới, thần du cảnh đã có thể khai tông lập phái, mà tại Tử Dương cư, hắn lại chỉ là một quản gia. Quản gia nguyên danh Phúc Thân, Tử Dương cư hạ nhân đều gọi chi vì Phúc Bá. Phúc Bá nghe vậy, lại cười nói: "Tại thiếu gia bế quan cái này một tháng bên trong, gia tộc cùng đại lục thật đúng là phát sinh một chút khó lường sự tình. Trần Mặc Tà Thánh Tử cùng Trần Cựu Châu Thánh Tử, tại cái này 3 tháng bên trong trước sau tiến giai thần du cảnh, đồng thời Trần Mặc Tà Thánh Tử tại tiến giai thần du cảnh ngày đó ước chiến trung ương thần châu một viễn cổ đại giáo thánh tử. Không chỉ như thế, Trần Mặc Tà Thánh Tử còn đem nó chiến thắng, đem ta thái cổ Trần Thị uy danh vang vọng trung ương thần châu." Nói đến đây bên trong, Phúc Bá trên mặt nhịn không được lộ ra tự hào biểu lộ. Bởi vì Trần Mặc Tà khiêu chiến tên kia thánh tử, so Trần Mặc Tà lớn tuổi mấy chục tuổi, không chỉ như thế, liền ngay cả tu vi cảnh giới cũng cao hơn Trần Mặc Tà 2-3 cái tiểu cảnh giới. Nhưng dù là như thế, Trần Mặc Tà vẫn như cũ chiến thắng. Trần Mặc nghe vậy, nhìn không được nhẹ gật đầu. Trần Mặc Tà thực lực tại cùng cảnh giới bên trong xác thực mạnh, có thể chiến thắng cái kia viễn cổ đại giáo thánh tử chẳng có gì lạ. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này một tháng trôi qua, Đông Hoang Thần Châu cùng Trung Ương Thần Châu chiến tranh đã kéo dài đến thế hệ trẻ tuổi sao? Không gì hơn cái này cũng tốt, tại Hồng Trần lịch luyện trước đó, Trần Mặc cũng muốn vì gia tộc cùng Đông Hoang Thần Châu làm bài việc. Phúc Bá dừng một chút, tiếp tục nói: "Trừ cái đó ra, Trần Cửu Châu Thánh Tử cũng ước chiến một tên viễn cổ đại giáo thánh tử, cùng nó giao chiến, công lâu không dưới, dùng bình thủ kết thúc chiến đấu. Cùng nó nói là ngang tay, chẳng bằng nói là Trần Cửu Châu Thánh Tử thắng, bởi vì Trần Cửu Châu Thánh Tử ước chiến kia một tên đại giáo thánh tử, đã là thần du cảnh ngũ trọng tu vi. Mà Trần Cửu Châu Thánh Tử có thể lấy mới vào thần du cảnh một tầng thực lực cùng nó bất phân thắng bại, đã coi như là đại thắng. Cũng là cái này hai trận chiến đấu, để Trung Ương Thần Châu kiến thức ta Đông Hoàng Thiên Kiêu lợi hại. Bất quá, trừ ta Trần Thị, Đông Hoàng Thần Châu còn lại thánh địa gia tộc Thiên Kiêu mặc dù cũng khiêu chiến, nhưng là phần lớn bại nhiều thắng ít, thậm chí còn hao tổn một chút thiên tiêu." Phúc Bá nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng. Trần Mặc nghe vậy cũng là thần sắc có chút vắng lặng. Đông Hoang Thần Châu cùng Trung Ương Thần Châu vẫn là có khoảng cách, Trung Ương Thần Châu bên trong viễn cổ đại giáo nội tình thâm hậu, trong đó có được đế tôn thế lực cũng là không ít. Mà Đông Hoang Thần Châu cũng chỉ có thái cổ Trần Thị có được đế tôn, nói cách khác, Đông Hoang Thần Châu chỉ có Trần Vô Đạo một người là đế tôn. Mặc dù Trần Vô Đạo đủ mạnh, đủ để cho Trung Ương Thần Châu đế tôn nhóm sợ ném chuột vỡ bình, nhưng nó mạnh mẽ nội tình bồi dưỡng được đến thiên tiêu, đích xác muốn so Đông Hoang những thánh địa này bồi dưỡng được đến mạnh lên không ít. Bất quá tình huống này cũng chỉ giới hạn tại ta Trần Mặc không có xuất hiện trước đó, đã bây giờ ta giành tay, vậy liền dung không được những này hạng giá áo túi cơm càng hẳn rỡ. Phúc Bá, những này Trung Ương Thần Châu thiên tiêu người mạnh nhất có được thực lực cỡ nào? Trần Mặc đã quyết định xuất thủ, đương nhiên phải trước tìm hiểu một chút địch nhân thực lực đến cùng bao nhiêu. Phúc Bá trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói: "Hiện nay xuất hiện người mạnh nhất là thần du cảnh bắt trọng, nhưng là nó tuổi tác lại là đã có 200 tuổi, khoảng cách thần du cảnh phía trên thế hệ trẻ tuổi 300 tuổi giới hạn còn có trọn vẹn 100 năm chênh lệch. Ta đoán chừng, bọn hắn còn có mạnh hơn tiên tiêu không có xuất thủ, nhưng là tối đa cũng không cao hơn nhập thánh cảnh." Trần Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu. Tại Huyền Tiên đại lục, 300 tuổi phía dưới nhập thần du cảnh đều có thể xưng là thế hệ trẻ tuổi, bất quá Trần Mặc đoán chừng, cường giả chân chính nên không có lưu tại Huyền Tiên đại lục. Bởi vì chân chính tiên tiêu, nhập thần du cảnh về sau liền có thể tiến vào vị diện chiến trường, đi tranh đấu thiên kiêu bảng. Mà vị diện chiến trường giới hạn là thiên tuế trở xuống, lưu tại đại lục ở bên trên những thiên tiêu này, nên là dự định trên đại lục tôi luyện một phen về sau lại tiến vào vị diện chiến trường. Trần Thị trước đó những cái kia thiên tuế trở xuống thần du cảnh thiên kiêu đều là như thế, mà chỉ cần đi vào vị diện chiến trường, mặc kệ là thánh tử hay là vương, hoặc là thần tử, đều muốn bỏ đi phong hào, ra phong thánh tử mới, vương. Nếu biết bọn hắn thực lực, Trần Mặc liền không hề cố kỵ. Thần du cảnh, nhiều nhất không cao hơn nhập thánh cảnh. Nay cùng thực lực, cũng dám nói bậy thiên tiêu. Ta Trần Mặc, phất tay có thể diệt chi. Sau một ngày, Đông Hoang cùng Trung Ương Thần Châu biên cảnh chỗ, một cái bạo tạc tính chất tin tức từ nơi này truyền ra. Đông Hoang Thần Châu thái cổ Trần Thị thần tử, Trần Mặc, khiêu chiến Trung Ương Thần Châu tất cả thiên tiêu, mặc kệ là bảy đại phàm cảnh hoặc là thần du cảnh phía trên, đều có thể đến chiến. Nay cùng tin tức mới ra, toàn bộ Đông Hoang Thần Châu cùng Trung Ương Thần Châu đều xôn xao. Yên lặng mấy tháng về sau, Trần Thị Thần Tử cũng dự định xuất thủ sao? Chỉ là Trần Mặc không phải mới Chu Thiên cảnh sao? Cũng dám khiêu chiến toàn bộ Trung ương Thần Châu tất cả thiên tiêu. Trần Mặc ta biết được tin tức về sau, cười nhạt một tiếng. Trần Mặc trung quy là nhịn không được, thực lực của hắn bây giờ, nên là ta khó mà với tới trình độ đi. Những người khác hoài nghi Trần Mặc cử động lần này là không biết tự lượng sức mình, nhưng chỉ có thực sự hiểu rõ hắn thực lực người mới biết, ai mới là không biết lượng sức. Kiếm chủng bên trong, một thanh ba thước lớn nhỏ trường kiếm tách ra đốt người kiếm mang, giãy giụa một lát sau, chậm rãi rơi xuống, bị một cái đại thủ tiếp được. Trần Kiếm Phong trải qua mấy tháng cố gắng về sau, rốt cục đạt được mình tha thiết ước mơ bảo kiếm. Nhưng khi hắn nghe nói Trần Mặc cử động lúc, nhịn không được cười khổ một tiếng. Xem ra ta cũng muốn gấp rút tốc độ đột phá thần du cảnh, không phải, ngay cả cái bóng của hắn đều không nhìn thấy. Trước đó hắn, bởi vì không có đạt được tới xứng đôi kiếm, lúc này mới chậm chạp không chịu đột phá thần du cảnh. Bây giờ rốt cục phải nguyện lấy thưởng, cũng là thời điểm đột phá. Hắn là kiếm tu, tu vi tăng lên đồng thời cũng nhất định phải có tới xứng đôi kiếm, không phải chính là tự hủy con đường phía trước. Mặc dù có chút kéo dài tu vi tăng lên, nhưng thực lực của hắn một khi tăng lên tới thần du cảnh, Trần Kiếm Phong tự tin, thực lực của hắn nhất định sẽ phát sinh biến hóa về trước. Mà lúc này Trung ương Thần Châu, Luân Hồi Giáo, một chỗ cung điện hoa lệ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, nương theo mà đến là gầm lên giận dữ. Thái cổ Trần Thị Thần Tử, Trần Mặc, càn rỡ, lại dám xem nhẹ ta Trung ương Thần Châu chúng thiên tiêu, liền để ta xem một chút thực lực của ngươi đến tột cùng bao nhiêu. Nương theo một tiếng này gầm thét, Luân Hồi Giáo ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái này bên trong. Tất cả mọi người đang chờ mong, cái này bị lao tổ lấy giáo phái tên mệnh danh Luân Hồi Thánh Tử, rốt cục muốn hiện lộ phong mang của mình sao? Chương 155, 10 đại thần thể chương 155, 10 đại thần thể Luân Hồi Thánh Tử, Triệu Hạo Nhiên, lúc mới sinh ra trời sinh dị tượng, chấn kinh toàn bộ Luân Hồi Giáo. Bởi vì hắn dị tượng thực tế quá mức kinh người. Lúc mới sinh ra, toàn bộ Luân Hồi Giáo trên không đều bị 6 cái cự đại thần bí tròn điểm bao phủ, tròn điểm về sau là đèn kịt một màu hư vô. Tròn điểm vẹn vẹn nhìn chăm chú, cho dù là thánh vương cảnh tồn tại cũng tại trong thoáng chốc mê thất thần trí. Trang cảnh này không chỉ bị toàn bộ Luân Hồi Giáo nhìn thấy, liền ngay cả toàn bộ Trung ương Thần Châu đều có thể nhìn thấy. Mà cái này một dị tượng cũng kinh động Luân Hồi Giáo lão tổ, một cái sống sót 1 triệu năm lão quái vật. Cái này lão quái vật từ thời đại hoang cổ tồn tại đến nay, thực lực không tầm thường, kiến thức tự nhiên cũng so với thường nhân phong phú rất nhiều. Tại tất cả mọi người vì cái này dị tượng khiếp sợ thời điểm, chỉ có hắn kích động lộ ra nước mắt vui sướng. Nay cùng dị tượng, tại thái cổ thời kỳ hắn từng gặp, đây là lục đạo luân hồi dị tượng. Mà có thể có được này cùng dị tượng chỉ có thể là 10 đại thần thể một trong bên trong xếp hạng thứ 8 luân hồi thần thể. 10 đại thần thể, xếp hạng thứ nhất là không thể tranh cãi hỗn độn thần thể. Mặc dù Huyền Thiên Đại Lục chưa hề xuất hiện qua, nhưng là tại thượng giới lưu truyền tới nay trong điện tịch vô một không đang nói rõ hỗn độn thần thể cường hành. Mặc dù Huyền Thiên Đại Lục người tu luyện đối nó biết rất ít, nhưng là nó thần bí cùng cường hành hay là đem nó xếp tại 10 đại thần thể vị thứ nhất. Mà thứ nhì lại là có chút tranh luận. Có người nói là thời không thần thể, cũng có người nói là vận mệnh làm vương vận mệnh thần thể. Nhưng là không thể tranh cãi là hai loại thần thể đều cường hành vô song. Mặc kệ ai thứ nhì, đều đứng hàng thứ hai thứ ba. Thời không thần thể có thời gian cùng không gian hai loại năng lực, trời sinh đối nó thân hỏa vô song. Từ xưa đến nay gọi là trụ, bốn phương trên dưới gọi là vũ. Mà vận mệnh thân thể, trời sinh liền đối với vận mệnh thân hỏa vô song, mà vận mệnh bao quát khí vận cùng rất nhiều cái khác thần bí năng lực. Vận mệnh thân thể, mặc dù không có quá nhiều tăng phúc, nhưng là nó vận khí lại là vô cùng tốt. Tỷ như người khác tới công kích ngươi, nói không chừng đem mình cho kích thương, mà vận mệnh thân thể lại là bởi vậy nhân hòa đắc phúc. Tỷ như tại thực lực hơi kết thúc thời điểm rơi xuống vách núi, không những không có việc gì, ngược lại đạt được rất nhiều chuyển thừa, từ đây nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu như dùng Trần Mặc lời nói, cái này vận mệnh thần thể thỏa thỏa chính là nhân vật chính quang điểm a. Về phần thần thể hạng 4 là thời gian thần thể hạng 5 là giả không thần thể. Hạng 6 vì âm dương thần thể, hỗn độn sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Âm dương tức là lưỡng nghi, mặc dù so ra kém hỗn độn, nhưng là hỗn độn phía dưới thông thường lực lượng bên trong cường đại nhất biểu hiện. Mà Trần Thị lao tổ Trần Vô Đạo cửu âm thánh thể cùng cửu dương thánh thể kết hợp, liền có thể nói là âm dương thần thể giản dị phiên bản. Mặc dù không có hoàn chỉnh âm dương thần thể cường hành, nhưng cũng có nó tương tự rất nhiều uy năng. Hạng 7 vì thôn vệ thần thể, có thể nuốt thiên địa vạn vật, không có gì không nuốt, không có gì không luyện. Có thể thông qua không ngừng thôn vệ đến tăng cường thực lực bản thân, thậm chí có thể thôn vệ người khác thể chất. Mà sở dĩ xếp hạng thứ 7, cũng là bởi vì nó quá mức tà ác, mà duy nhất xuất hiện qua thôn vệ thần thể cũng không có trưởng thành đến đỉnh phong liền bị đánh giết. Nhưng dù vậy, còn có thể xếp hạng thứ 7, đủ để nó cường hành. Mà xếp hạng thứ 8, chính là luân hồi thần thể. Luân hồi thần thể, trưởng khống lục đạo luân hồi, truyền thuyết có thể trợ người vãng sinh, cũng có thể để người vạn kiếp bất phục. Mặc dù xếp hạng thứ 8, nhưng không có người dám xem nhẹ, bởi vì có thể tại rất nhiều thể chất bên trong xếp hạng thứ 8, đủ để nó chỗ bất phàm. Xếp hạng thứ 9 là 10 đại thần thể bên trong một cái duy nhất lấy kiếm làm tên thể chất, Hỗn độn kiếm thể. Mặc dù có hỗn độn hai chữ, nhưng trên thực tế lại cùng hỗn độn không có quan hệ chút nào. Sở dĩ dùng hỗn độn hai chữ, chính là bởi vì nó quá mức cường đại, thực tế tìm không ra cái khác từ đến mệnh danh, lúc này mới đặt tên là hỗn độn kiếm thể. Có được này cùng thể chất, trời sinh liền lĩnh ngộ kiếm ý, đối kiếm thân hòa vô song, lấy kiếm chứng đạo đế tôn cũng là cực kỳ dễ dàng. Hạng 10 chính là Trần Thị Tiên Tổ Trần Quân Tả vốn có thần vương thể. Trời sinh liền là người bên trong vương giả. Có được vương ba chi khí, thấy nó người không khỏi bị nó khuất phục. Tuy là 10 đại thần thể chi kết thúc, nhưng Trần Quân Tà lại là bằng này đánh bại rất nhiều so nó mạnh mẽ thần thể, tại Huyền Tiên Đại Lục xưng tôn. Mà tại 10 đại thần thể phía dưới, còn có rất nhiều thần thể chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng lại cũng không ai dám xem nhẹ. Lại phía dưới, chính là các loại 9 sao thánh thể, bát tinh thánh thể. Khi lão quái vật xác định Triệu Hạo Nhiên vì luân hồi thần thể thời điểm, không ai biết hắn có bao nhiêu nghi vấn. Hắn mặc dù từ thời đại hoang cổ sống đến bây giờ, nhưng nói cho cùng, hắn bất quá là một giới thánh thể mà thôi, so với thần thể kém xa tí tắp. Đây cũng là vì cái gì hắn không dám rời đi Huyền Thiên Đại Lục nguyên nhân căn bản. Nhưng là hiện tại, hắn luân hồi giáo xuất hiện lần nữa luân hồi thần thể, cái này đợi đồng hồ lấy hắn luân hồi giáo lại muốn sáng tạo huy hoàng. Luân hồi giáo sở dĩ gọi là luân hồi giáo, chính là bởi vì sáng lập người chính là luân hồi thần thể. Hiện tại xuất hiện Triệu Hạo Nhiên, chẳng phải là đang nói rõ luân hồi giáo muốn trở lại tiên tổ tại lúc quan cảnh. Luân hồi giáo sáng lập đến nay đã có mấy triệu năm, mặc dù xuất hiện qua yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng cũng chưa hề xuất hiện lần nữa luân hồi thần thể. Dưới sự kích động, lão quái vật tại chỗ liền đem nó thu làm thân truyền đệ tử, tự mình dạy bảo nó tu luyện. Cho tới bây giờ, đã có gần 100 năm. Mà Triệu Hạo Nhiên, vì không có để hắn thất vọng, vẻn vẹn không đến 100 năm thời gian, liền tu luyện tới nhập thánh cảnh, thật là yêu nghiệt quái thai. Hiện nay Triệu Hạo Nhiên biết được Trần Thị thần tử Trần Mặc khiêu chiến các lộ thiên tiêu, cả hai va chạm phía dưới, lại sẽ phát sinh loại cảnh tượng nào. Trần Mặc thể chất mặc dù có người các loại suy đoán, có người suy đoán nó là thần thể, nhưng không có tìm được chứng minh. Lần đụng chạm này, phải chăng có thể tìm tòi hư thực? Tất cả mọi người chờ mong một trận chiến này. Hét dài một tiếng, Triệu Hạo Nhiên từ trong đại điện xông thẳng tới chân trời, hướng biên cảnh mà đi. Tại nó rời đi về sau, một cái thường thường không có gì lạ lão giả xuất hiện tại không trung. Nhưng khi luân hồi giáo người nhìn thấy hắn lúc, đều cung kính nói: "Tham kiến lão tổ." Lão giả cũng không để ý tới, mà là nhìn chăm chú lên rời đi Triệu Hạo Nhiên, trong miệng thì thầm nói: "Hạo Nhiên, đi thôi, để đại lục này người nhìn một cái, ta luân hồi giáo thiên kiêu có được gì cùng phong thái." Toàn bộ luân hồi giáo đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú lên Triệu Hạo Nhiên bóng lưng rời đi. Luân hồi giáo đến bây giờ, trên thực tế đã tại đi xuống dốc. Mặc dù có đế tôn cường giả tọa chấn, nhưng trong đó tầng thực lực lại là kém quá nhiều. Liền ngay cả luận đạo cảnh cường giả cũng là ít càng thêm ít, hiện tại nhu cầu cấp bách một người đứng ra, đại biểu luân hồi giáo, để thế nhân nhìn xem, hắn luân hồi giáo còn không có xuống dốc. Mà Triệu Hạo Nhiên, không thể nghi ngờ chính là một người như vậy. Biên cảnh một cái lâm thời xây dựng thành nhỏ. Ngoài thành 500 bên trong chỗ, Trần Mặc đánh ra một cái cự đại quyền ảnh, đem một bóng người từ không trung đánh rơi. Đạo nhân ảnh này khí tức quanh người cường đại vô song, chí ít có thần du cảnh bắt trọng thực lực, nhưng vẫn là tại Trần Mặc một quyền này phía dưới bị bất đắc dĩ đánh rơi. Còn tại không trung, đạo nhân ảnh này chủ nhân liền đã bất tỉnh. Tại đánh ra một quyền này về sau, Trần Mặc cũng không quay đầu lại hướng thành nội mà đi. Ở trên đường, Trần Mặc niết miệng, không hề cố kỵ nói: "Đây chính là trung ương thần châu cái gọi là thiên kiêu sao? Ta nhìn cũng bất quá như thế." Chương 156, ai là hầu tử, ai là lão hổ? Chương 156, ai là hầu tử, ai là lão hổ? Tại Trần Mặc quyết định khiêu chiến trung ương thần châu thiên kiêu thời điểm, Trần Tử Dương liền đem hắn đưa đến Đông Hoang Thần Châu cùng Trung Ương Thần Châu chỗ giao giới. Cái này bên trong bởi vì hai phe thiên tiêu đốt chiến, lâm thời tại cái này bên trong kiến tạo một tòa thành trì, lấy cung cấp song phương thiên tiêu nghỉ ngơi. Trần Mặc vừa mới đến cái này bên trong, liền thả ra ngoan thoại. Cũng không phải là nhằm vào ai, mà là Trung Ương Thần Châu mỗi một vị 300 tuổi trở xuống người tu luyện, đều là lạc kê. Lời này vừa nói ra, tại chỗ liền có thật nhiều Trung Ương Thần Châu người tu luyện nhịn không được. Nhưng là những người này phần lớn là bảy đại phàm cảnh người tu luyện, người mạnh nhất cũng bất quá là mới vào thần du cảnh. Đối với những người này, Trần Mặc thậm chí đều không có ra khỏi thành, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó liền đem bọn hắn đánh bại. Cũng là sau trận chiến này, lúc này mới truyền ra Trần Mặc khiêu chiến Đông đảo Trung ương Thần Châu Thiên Kiêu tin tức. Nhưng là bọn hắn đều không có đem nguyên thoại thả ra, dù sao truyền đến cái khác hai vực, đây cũng quá mất mặt một chút. Nhưng dù vậy, cũng có thật nhiều Thiên Kiêu chịu không được, đến đây nên chiến. Nhưng bọn hắn đại đa số đều là một chút thánh địa Thiên Kiêu, đều là thần du cảnh tam tứ trọng cường giả. Mặc dù bọn hắn rất mạnh, nhưng là Trần Mặc càng mạnh. Vừa rồi tên kia thần du cảnh bắt trọng cường giả, là cho tới nay mạnh nhất người khiêu chiến. Nhưng dù vậy, cũng là để Trần Mặc thất vọng, bởi vì những này cũng không lại là 100 tuổi trở xuống, mà là 300 tuổi người tu luyện. Trần Mặc ta mấy người cũng bất quá tu luyện 40 năm hơn, liền tu luyện tới thần du cảnh, mà những này tu luyện 1-200 năm còn tại thần du cảnh. Đồng dạng tiên phú, tu luyện thành như thế cái đồ chơi, vậy cũng là thiên tiêu. Trần Mặc đánh giá bọn hắn chỉ muốn dùng hai chữ, lạc kê. Trần Mặc lời nói cũng không có quá mức che giấu, tương phản, Trần Mặc còn tại trong lời nói bổ sung linh lực, để ở xa bên ngoài 500 dặm thành nhỏ cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Đông đảo Trung ương Thần Châu Thiên Kiêu nghe tới Trần Mặc cản rỡ lời nói nhao nhao giận không kèm được. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước đó chịu đựng không nổi nhảy ra những người kia chính là vết xe đổ. Không có một cái có kết cục tốt. Nữ bị Trần Mặc làm tốn mặt, đồng thời khó khôi phục. Nam hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy dưới thân một hàn, một ít trọng yếu bộ vị ẩn ẩn làm đau. Quá ác. Quả thực là bất đương nhân tử. Mà đối với một ít nói năng lỗ mãng người, Trần Mặc càng là không chút khách khí sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn đem nó trực tiếp đánh giết. Không để ý chút nào cùng đối phương thế lực phía sau bối cảnh. Mặc dù cũng không có văn bản rõ ràng quy định, thiên tiêu ở giữa chiến đấu không thể đánh giết địch nhân, nhưng là tất cả mọi người có chỗ khắc chế, có chỗ cố kỵ. Nhưng là Trần Mặc lại là không chút nào khắc chế, không hề cố kỵ, toàn bằng mình phải tâm ý đến. Không cao hứng, ta liền đánh ngươi. Chọc ta khó chịu, ta liền muốn chỉnh ngươi. Lúc này thành nhỏ bên trong, Trung ương Thần Châu thiên tiêu nhóm mặc dù phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì. Nhưng là phẫn nộ đồng thời, bọn hắn cũng tại chờ đợi, mong mọi chân chính thiên kiêu cường giả đến đây đánh nát Trần Mặc cái này cản rỡ sát mặt. Trần Mặc trở lại trong thị trấn nhỏ, thấy những người này hèn nhát dáng vẻ, đột nhiên cảm giác một trận không thú vị. Ai, có đôi khi quá vô địch cũng là một loại tình mình, chỉ hy vọng vị diện chiến trường có thể có để hắn dẫn lên hứng thú đối thủ. Trần Mặc dự định tại cái này bên trong dừng lại thêm 2 ngày thời gian, nếu như trong 2 ngày vẫn là không có để hắn dẫn lên hứng thú đối thủ, Trần Mặc liền dự định trở về gia tộc chuẩn bị hồng trần lịch luyện. Lần này mục đích tới nơi này chính là đánh ra Đông Hoang Thần Châu uy nghiêm. Khiến cái này Trung ương Thần Châu thiên kiêu giận mà không dám nói gì, cũng coi là đánh ra uy nghiêm đi. Trong thành, hai đạo thân ảnh quen thuộc ở phía dưới đứng sững, Trần Mặc ta cùng Trần Cửu Châu lúc này còn ở lại chỗ này tòa thành bên trong không có rời đi. Ngay tại Trần Mặc muốn hướng bên kia hạ xuống thời điểm, một đạo thanh âm tức giận từ xa mà đến gần. "Trần Mặc, cút ra đây cho ta. Khiêu chiến ta Trung ương Thần Châu tất cả thiên kiêu, ngươi cũng xứng?" Trần Mặc nghe vậy, ngừng lại thân hình, lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung. "Nha, vừa mới còn nói không có ý nghĩa, hiện tại không phải sao, vui vẻ tới rồi sao?" Trần Mặc xoay người, chỉ thấy một đạo lưu quang từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận. Triệu Hạo Nhiên lúc này toàn thân chán phóng lừng lẫy qua mang, khí tức cường hành vô song. Triệu Hạo Nhiên ngày thường mày kiếm mắt sáng, mặt như lao gọn, tăng thêm lúc này phẫn nộ biểu lộ, ngược lại là có một phen đặc biệt như thế. Trên tòa thành nhỏ không, Triệu Hạo Nhiên ngừng lại thân hình. "Trần Mặc đâu? Làm sao? Dám khiêu chiến không dám ứng chiến sao?" Trần Mặc tại cách đó không xa nghe vậy, có chút im lặng. "Ai ai ai, cái kia ai, đừng gào, ngươi Trần Mặc ra tại đây." Triệu Hạo Nhiên nghe vậy, đột nhiên quay người, nhìn thẳng Trần Mặc. "Ngươi chính là Trần Mặc?" Trần Mặc nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Ngươi đây là thừa nhận ngươi là cháu trai ngoan của ta rồi." Triệu Hạo Nhiên nghe vậy, lúc này rốt cục kịp phản ứng, phẫn nộ nói: "Tiểu tử, đừng muốn trình miệng lưỡi lợi hại. Chúng ta ngoài thành một trận chiến, ngươi có dám hay không?" Trần Mặc trêu tức cười một tiếng. "Cháu nội ngoan mời, ta cái này khi ra sao có thể không đồng ý." Lúc này Trần Mặc đã cảm thấy được khí tức của hắn, so với cái kia thần du cảnh đều mạnh hơn, thậm chí so Trần Mặc trước đó đụng phải một chút nhập thánh cảnh cường giả còn mạnh hơn. Nhưng lại so với cái kia thánh vương cảnh cường giả phải yếu hơn rất nhiều, rõ ràng, đây là một nhập thánh cảnh thiên tiêu. Mà lại Trần Mặc còn tại nó thể nội cảm thấy được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, điều này nói rõ thể chất của hắn không hề tầm thường. Nhưng càng như vậy, Trần Mặc liền càng hưng phấn. Địch nhân quá yếu, chung quy là không có ý nghĩa. Đến như vậy một vị cường giả, cũng không hưởng công Trần Mặc một chuyến tay không. Trần Mặc dứt lời, liền làm trước hướng ngoài thành bay đi. Triệu Hạo Nhiên mặc dù giận không kèm được, nhưng chung quy không phải người bình thường, cố nén lửa giận, đi theo Trần Mặc về sau. "Trước hết để cho ngươi đắc ý nhất thời, đợi chút nữa ngươi liền biết, miệng phun cuồng ngôn đại giới." Mà lúc này, trong thành, Trần Mặc ta nguyên bản chính vẻ mặt tươi cười chờ lấy Trần Mặc rơi xuống, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện cường giả lại là để nó ngưng nụ cười. Mặc dù đối Trần Mặc tự tin vô cùng, nhưng là người cường giả này, hắn có thể nhìn ra, chí ít đều là nhập thánh cảnh. 300 tuổi phía dưới nhập thánh cảnh, Trần Mặc ta so với ai khác đều rõ ràng cái này đợi đồng hồ cái gì. Hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi. Trần Cửu Châu cũng là lắc đầu, có chút lo lắng nhìn về phía ngoài thành bầu trời. Kia bên trong, hai thân ảnh vững vàng sừng sững, mà những cái kia Trung ương Thần Châu tiên tiêu nhóm, rốt cục đợi đến nhà mình cường giả đến, nhao nhao kích động hoan hô lên. Trần Mặc chỉ là một cái khổ hải cảnh cũng dám ngông cuồng như thế, thực tế là cuồng vọng. Đúng, bây giờ gặp được cường giả chân chính, lập tức liền muốn lộ tẩy. Một cái thân hình gầy tiểu nhân tiên tiêu thấy đông đảo tiên tiêu đem hắn lời muốn nói đều nói xong, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong núi Vô Lão Hổ, hầu tử xương đại vương. Lời vừa nói ra, chung quanh phải tất cả thiên kiêu đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Gây tiểu thiên kiêu thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, nhịn không được một trận đắc ý nghe tao lời nói, còn phải nhìn ta. Trần Mặc ta ở một bên nghe vậy nhịn không được lộ ra tiểu dung. Người này thực tế thú vị, trong núi Vô Lão Hổ, hầu tử xưng đại vương. Đây không phải đang nói bao quát hắn ở bên trong tất cả thiên kiêu ngay cả hầu tử cũng không bằng sao? Bất quá Trần Mặc ta tiếp theo một cái chớp mắt lại kịp phản ứng, mình không phải cũng ở trong đó sao? Kịp phản ứng về sau, Trần Mặc ta có chút dở khóc dở cười. Bất quá, trong núi Vô Lão Hổ, hầu tử xưng đại vương, ai là lão hổ, ai là hầu tử, còn chưa thể biết được. Chương 157, chiến, lục đạo luân hồi chương 157, chiến, lục đạo luân hồi không trung. Trần Mặc ngừng lại thân hình, giãn ra một thoáng thân thể, thản nhiên nói: "Đến, nói một chút ngươi tên là gì, đến từ cái gì thế lực, ta nghe một chút." Triệu Hạo Nhiên nghe vậy, cười ngạo nghễ: "Ta chính là luân hồi." Trần Mặc đột nhiên kịp phản ứng, vỗ vỗ cái trán: "Được rồi, bại tướng rơi tay nhiều lắm, tên của ngươi hay là không nên nói nữa, dù sao cũng không nhớ được." Dứt lời, Trần Mặc liền vận chuyển kim ô hóa hồng chi thuật biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Hạo Nhiên nghe vậy, đột nhiên biến sắc. Cái này Trần Mặc, thực tế là càn rỡ. Bại tướng dưới tay. Đợi chút nữa ta liền để ngươi nhìn xem, ai mới là bại tướng dưới tay. Thằng nhãi danh càn rỡ. Lời còn chưa dứt, Triệu Hạo Nhiên sau lưng hiện hiện 6 cái thần bí, màu sắc khác nhau tròn điểm, một cỗ không hiểu khí tức từ tròn điểm bên trong tàng ra. Triệu Hạo Nhiên một trường đánh phía ngay phía trước hư không. Vâng. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, tại Triệu Hạo Nhiên một trường này phía dưới hiện ra một bóng người. Đạo nhân ảnh này chủ nhân chính là Trần Mặc. Trần Mặc hiện ra thân hình, nắm đấm cùng Triệu Hạo Nhiên bàn tay đánh vào cùng một chỗ, tán thán nói: "Ngươi thật sự so trước đó những cái được gọi là thiên kiêu mạnh hơn, có tư cách mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta." Lời còn chưa dứt, Trần Mặc nắm đấm bên trong hiện ra một cỗ kinh khủng màu xám bạc quang mang. Vẹn vẹn mấy mắt, Triệu Hạo Nhiên liền biến sắc, nhịn không được thu tay lại lui lại. Lần nữa nhìn về phía Trần Mặc đôi mắt bên trong, tràn ngập nghiêm trọng. Trước đó hắn thấy Trần Mặc chỉ có mới vào khổ hải cảnh thực lực, có chỗ thư giãn, nhưng là hiện tại kiến thức Trần Mặc vừa rồi bộc phát thực lực, cho dù là hắn cũng không thể không nghiêm túc. Cái này Trần Mặc rất mạnh, ngươi rất may mắn, ngươi là người thứ nhất kiến thức ta thần thông người. Triệu Hạo Nhiên đột nhiên tà mị cười một tiếng, dứt lời, nó phía sau một cái màu đỏ sẫm quang điểm đột nhiên tách ra hóng ánh hương quang. Ngạ quỷ đạo, thôn thiên, một cái cự đại vô cùng quái vật hiện lên ở Triệu Hạo Nhiên trước người, cái quái vật này miệng há lớn, tựa như muốn thôn phệ chư thiên. Quanh thân khí tức khủng bố vô song, cho dù là khoảng cách nó cực xa trong thành trì cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Nó miệng há to tách ra một cỗ thôn phệ chi lực, liền ngay cả chung quanh ánh nắng cũng bị thôn phệ. Trần Mặc, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngạ quỷ đạo lợi hại. Đi. Triệu Hạo Nhiên bàn tay vung lên, trước người to lớn quỷ đói há to mồm hướng Trần Mặc mà đi. Phía trước tiến vào đồng thời, nó trong miệng thôn phệ chi lực đột nhiên tăng vọt, đem Trần Mặc sau lưng một ngọn núi đều hút băng liệt. Trần Mặc thấy thế, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngạ quỷ đạo, chẳng lẽ là lục đạo luân hồi? Chỉ là không kịp để Trần Mặc nghĩ lại, lúc này to lớn quỷ đói xuất hiện tại Trần Mặc trước người, thâm viên miệng lớn sắp thôn phệ Trần Mặc. Nhưng là Trần Mặc đối mặt cái này thâm viên miệng lớn khủng bố hấp lực lại là cao ngất bất động, liền liền thân thân đều không có đong đưa một chút, chỉ có áo bào không ngừng lắc lư. Cho dù ngươi là lục đạo luân hồi, cũng được cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời. Trần Mặc nắm đấm nhẹ nhàng đẩy ra, một cái màu xám bạc to lớn quyền ảnh trong chớp mắt liền ngưng tụ mà thành. Quyền ảnh bên trên vân tay có thể thấy rõ ràng, như là chân chính nắm đấm, trùng điệp đánh vào quỷ đói trong miệng. Triệu Hạo Nhiên thấy thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ngạ quỷ đạo, có thể nuốt tiên địa và bật, ngươi cái chỉ là quyền ảnh cũng dám. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, quỷ đói tại thôn phệ hết quyền ảnh về sau, tựa như thôn phệ cái gì không cách nào tiêu hóa đồ vật. Quỷ đói trên mặt hiện ra một vòng nhân tính hóa hoảng sợ, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ đói thân thể cao lớn ầm vang bạo tạc. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nương theo lấy chính là một cỗ kinh khủng dư ba hướng chung quanh tán đi. Trần Mặc sau lưng vốn là băng liệt sơn phong không thể kiên trì được nữa, ầm vang sụp đổ. Ầm ầm. Liền ngay cả hai người dưới thân rừng cây cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa, thành một chỗ bình nguyên. Triệu Hạo Nhiên thấy thế, biến sắc. Cái này sao có thể? Ta quỷ đói, thế mà. Hắn ngạ quỷ đạo, cho tới nay cùng trong giáo cường giả giao chiến mọi việc đều thuận lợi, chưa từng có thất thủ qua, làm sao lần này sẽ tại cái này khổ hải cảnh tiểu tử trên tay thất bại. Trần Mặc thu hồi nằm đấm, cười nhạt một tiếng. Ngạ quỷ đạo, mặc dù có thôn vệ thiên địa khí thế, nhưng cũng không phải thứ gì đều có thể nuốt. Hỗn độn linh lực, ẩn chứa hỗn độn lực lượng, như thế nào ngươi cái này khu khu quỷ đói có thể thôn vệ? Quả thực là không biết lượng sức. Cái kia ai, còn có hay không thủ đoạn khác, không có ta muốn phải động thủ đánh ngươi nha. Trần Mặc cười híp mắt nói. Cách đó không xa Triệu Hạo Nhiên sắc mặt một mảnh xanh xám, cho tới bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ là thế nào một chuyện. Bất quá, hắn cũng không chỉ cái này một loại thủ đoạn. Tiểu tử, vừa rồi bất quá là làm nóng người mà thôi, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Dứt lời, sau người thần bí lục sắc tròn điểm đột nhiên sáng lên ba cái. Có trước đó xuất hiện qua màu đỏ sẫm ngạ quỷ đạo, còn có mặt khác hai cái không biết đại biểu cái gì ám lam sắc cùng màu xanh thấm tròn điểm, trong đó lại lấy màu xanh thấm tròn điểm khí tức nhất là khiếp người. Triệu Hạo Nhiên sắc mặt hung ác, đây là bây giờ hắn có thể đồng thời thúc dục cực hạn. Lục đạo luân hồi, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, cùng tu la đạo. Ra đi. Màu đỏ sầm ngạ quỷ đạo bên trong xuất hiện một cái so trước đó quỷ đói càng thêm khổng lồ quái vật, ám lam sắc xuất sinh đạo bên trong hiện ra một cái kỳ quái sinh vật, nó tựa hồ là từ các loại động vật tạo thành, chỉ cần có thể nghĩ tới động vật, tại nó trên thân đều có thể tìm tới tạo thành bộ vị. Mà màu xanh thấm tu la đạo bên trong xuất hiện một cái cầm phát đao cao lớn thân ảnh, cùng nhân loại tương tự, nhưng là trên thân thể lại là bao trùm lấy màu đỏ sầm lân phiến. Khí tức quanh người tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh, khủng bố vô song. Cho dù là Trần Mặc nhìn thấy đạo nhân ảnh này, thời điểm sắc mặt nhịn không được ngưng lại. Đạo nhân ảnh này mặc dù là ba trông được như bình thường nhất một cái, nhưng là Trần Mặc biết, hắn mới là ba cái này bên trong mạnh nhất một cái. Triệu Hạo Nhiên khí tức quanh người có chút suy yếu, nhưng là nó nụ cười trên mặt lại là không giảm. "Tiểu tử, ngươi lập tức sẽ vì ngươi cản rỡ trả giá đắt." Ngạ quỷ đạo, thôn thiên, xuất sinh đạo, đạp trời, tu la đạo, lục thần. Lời còn chưa dứt, ba thân ảnh như là thuần di xuất hiện tại Trần Mặc trước người cách đó không xa. Phía trước nhất chính là trước đó quỷ đói, mở ra thâm viên miệng lớn lần nữa nuốt đến. Lại về sau là hình thù kỳ quái kỳ lạ sinh vật, nâng lên to lớn bàn chân hướng Trần Mặc đến. Sau cùng, là một cái chậm rãi cầm đao bóng người, mặc dù chậm, nhưng lại theo sát cả hai về sau, đao trong tay bao trùm màu xanh lục quang mang, tà mị mà khủng bố. Trần Mặc thấy thế, chính liêu chính kiểm sát. Toàn lực thôi động bát cửu huyền công, đem phòng ngự tăng lên tới lớn nhất, lại về sau, một cái màu xám bạc lĩnh vực hiện lên ở Trần Mặc dưới chân. Tại màu xám bạc lĩnh vực hiện về sau, một cỗ kinh khủng áp chế, trấn áp chi lực chống rông xuất hiện, ba đạo cực tốc trước tiến vào thân ảnh chỉ trệ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, nhưng là Trần Mặc ánh mắt lại là nhịn không được ngưng lại. Thân hình khẽ động, Trần Mặc xuất hiện tại phía trước nhất quỷ đói trước người, bao vây lấy màu xám bạc linh lực nắm đấm trùng điệp đệm xuống. Đang đánh ra một quyền này về sau, Trần Mặc thân ảnh lại như quỷ mị xuất hiện tại kỳ lạ sinh vật phía trên, một cước trùng điệp đạp xuống. Cuối cùng, Trần Mặc thân ảnh lại xuất hiện tại cầm đao thân ảnh trước người, nhưng là ngay tại Trần Mặc bao khỏa linh lực bàn tay sắp bao trùm tại nó thân thể bên trên lúc, đạo nhân ảnh này tựa như phản ứng lại, giơ lên trong tay phát đao ngăn trở Trần Mặc tiến công, nhưng dù vậy, cũng là như bị sét đánh hướng phía dưới rơi xuống. Một cái chớp mắt thời gian chớp mắt liền qua, Trần Mặc thân ảnh lại trở lại nguyên địa, liền tựa như chưa từng có động đậy. Nhưng là nó trước người ba cái quái vật lại là như bị sét đánh hướng bốn phía bay ngược mà đi. Quỷ đói thân ảnh hướng phía sau đập tới, chỉ là còn tại nửa đường liền giống như khí cầu nổ tung, kinh khủng dư ba lần nữa hướng chung quanh quyết tán. Dù là bọn hắn lúc này khoảng cách thành trì đã có hơn 1.000 bên trong xa, vẫn như cũ đem tường thành chấn động đến từng khúc bạo liệt. Kỳ lạ sinh vật hướng phía dưới rơi xuống mà đi, trung điệp rơi xuống đất, phát ra một tiếng chấn thiên tiếng oanh minh. Oanh! Lại nhìn đi lúc, kỳ lạ sinh vật đã thành một đám thịt nát đắp lên cùng một chỗ. Chỉ có người cầm đao ảnh tại rời khỏi một khoảng cách sau ổn định thân hình, nhưng dù vậy, cũng là khí tức yếu ớt, cầm đao tay kịch liệt run rẩy. Liền ngay cả quanh thân sát lục khí tức cũng nhạt một chút. Triệu Hạo Nhiên nguyên bản mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn cùng tự tin biểu lộ, cho rằng Trần Mặc đã thua không nghi ngờ. Nhưng là vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, hắn quỷ đói tu la vì cái gì liền bại rồi? Triệu Hạo Nhiên nhịn không được kinh sợ lên tiếng. Cái này sao có thể? Chương 158, năm tuổi Thánh Vương chương 158, năm tuổi Thánh Vương Triệu Hạo Nhiên không thể tin thanh âm từ trong miệng truyền ra, cho dù là ở xa ở ngoài ngàn dặm thành nhỏ cũng có thể nghe thấy. Từ nó trong giọng nói, trừ không thể tin bên ngoài, còn có nồng đậm nghi hoặc. Hắn quỷ đói cùng tu la, có yếu như vậy sao? Trần Mặc dùng một cái chớp mắt thời gian liền đem bọn hắn đánh bại, cho dù tu la còn khỏe mạnh, nhưng là nó trên thân vảy màu đỏ đã băng liệt, cầm đao tay hổ khẩu vỡ vụn. Quanh thân khí tức đã hể bại không thôi, một thân thực lực, mười không còn một. Tu la khi mới xuất hiện, tựa như muốn tàn sát thiên địa này bằng vật, nhưng là hiện tại, khí tức của hắn cho người ta một loại cảm giác, giết gà đều gian nan. Không chỉ là Triệu Hạo Nhiên, liền ngay cả trong thành nhỏ Thiên Tiêu cũng là có chút không thể tin. Trong bọn họ tu vi thấp nhất đều là chu thiên cảnh cường giả, thị lực kinh người, huống chi thành nhỏ phương biên 1.000 dặm lúc này đã thành bình nguyên. Càng là không có chút nào che chắn, Trần Mặc cùng Triệu Hạo Nhiên quá trình chiến đấu bị bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Tại Triệu Hạo Nhiên sử xuất cái thứ nhất bị đói thời điểm, bọn hắn liền cảm giác không thể ngăn cản, từ trong đó cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng là đáng sợ như thế quỷ đói lại là bị Trần Mặc nhẹ nhàng một quyền đánh cho bạo liệt. Chỉ là quỷ đói bạo tạc sinh ra dư ba liền để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, thực lực hơi yếu người thậm chí bị nội thương không nhẹ. Vẹn vẹn dư ba liền như thế cường đại, khó có thể tưởng tượng chính diện đối mặt quỷ đói Trần Mặc lại là gì chờ áp lực. Lại về sau xuất hiện quỷ đói tu la cùng kỳ lạ sinh vật, càng là làm bọn hắn một trận tuyệt vọng. Nhưng là Trần Mặc không biết dùng gì chờ thủ đoạn, để nó đình trệ một cái chớp mắt, nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, Trần Mặc liền đem bọn hắn toàn bộ đánh tan. Nay cùng thực lực, thực tế là khủng bố như vậy. Bọn hắn có thể nhìn ra Trần Mặc chỉ có khổ hải cảnh mà thôi, vẹn vẹn khổ hải cảnh liền có thể làm được trình độ như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Vừa rồi Triệu Hạo Nhiên bộc phát ra huy năng, đã có thể so hơi yếu một chút Thánh Vương cảnh cường giả, nhưng như thế công kích đối mặt Trần Mặc cũng là không làm nên chuyện gì. Trong thị trấn nhỏ, một cái cao lớn nữ tử đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Hạo Nhiên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, cao lớn nữ tử nhãn tình sáng lên, hoảng sợ nói: "Luân hồi thánh tử." Người kia là Luân hồi thánh tử Triệu Hạo Nhiên. Triệu Hạo Nhiên ngày thường bên trong cực ít đi ra ngoài lịch luyện, người biết hắn cũng không phải là rất nhiều. Cao lớn nữ tử cũng là tại một lần vô tình gặp qua hắn một lần, nhưng vẹn vẹn là một lần liền để nàng ký ức khắc sâu. Vừa rồi bởi vì bị Trần Mặc trấn nhiếp, lúc này mới trong lúc nhất thời không muốn bắt đầu. Người chung quanh nghe vậy sững sờ, lập tức nhao nhao cả kinh nói: "Ngươi nói cái gì? Hắn là Luân hồi thánh tử?" "Luân hồi thánh tử? Chẳng lẽ là Luân hồi giáo tên kia tuyệt đại thiên tiêu? Cái kia xuất sinh dị tượng bao trùm toàn bộ Luân hồi giáo Luân hồi thánh tử, tương truyền có được Luân hồi thần thể Luân hồi thánh tử?" "Đúng, chính là Luân hồi thánh tử, Triệu Hạo Nhiên." Căn bản khỏi phải cao lớn nữ tử quá nhiều giải thích, chung quanh liền đều đã nhớ tới. Triệu Hạo Nhiên mặc dù cũng không làm sao đi ra ngoài lịch luyện, nhưng là danh tiếng kia lại là vang vọng toàn bộ Trung ương Thần Châu. Bởi vì Luân hồi giáo chỉ có thể tồn tại một cái thánh tử, mà Triệu Hạo Nhiên chính là Luân hồi giáo đương kim thánh tử. Luân hồi giáo mặc dù đã có chút xuống dốc, nhưng chung quy là viễn cổ đại giáo, có được 10 triệu năm lịch sử. Trong đó đến nay còn có đế tôn tọa trấn, không thể khinh thường. Chớ nói chi là Triệu Hạo Nhiên lúc mới sinh ra dị tượng thực tế là kinh người, có người còn nói hắn là Luân hồi thần thể, cái này cùng Thiên Tiêu muốn để người không chú ý hắn cũng khó khăn. Triệu Hạo Nhiên cường đại bọn hắn thấm sâu trong người, tuổi tác so với bọn hắn tiểu nhiều như vậy, nhưng thực lực lại là mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Cao lớn nữ tử sợ hãi thán nói: "Không hổ là Luân hồi thánh tử, nay cùng thực lực, nên là nhập thánh cảnh cường giả sao?" Cao lớn bên cạnh cô gái một người nghe vậy, ánh mắt càng thêm chấn kinh. Kia nói như thế, Trần Mặc thế mà có thể chính diện áp chế nhập thánh cảnh Luân hồi thánh tử, hắn lại là gì cùng thể chất? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghĩ mảnh cực sợ. Triệu Hạo Nhiên tương truyền là Luân hồi thân thể, sự cường đại của hắn mắt Trần có thể thấy. Mà Trần Mặc vẹn vẹn khổ hải cảnh liền có thể chính diện áp chế nhập thánh cảnh luân hồi thần thể, lại là gì cùng thể chất? Bọn hắn đột nhiên cảm giác thế giới này biến. Trước đó bọn hắn tại riêng phần mình tông môn trong thánh địa đều là thiên tiêu yêu nghiệt, vẹn vẹn tu luyện hơn 100 năm liền bước vào thần du cảnh, đây đối với người tầm thường mà nói là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì người bình thường muốn tu luyện tới thần du cảnh, dù là thiên phú chắc tuyệt cũng cần hao phí mấy trăm năm thời gian. Nhưng là hiện tại luân hồi thánh tử Triệu Hạo Nhiên không đủ 100 tuổi chính là nhập thánh cảnh, mà Trần Mặc càng là nghe rợn cả người 5 tuổi. Mặc dù chỉ có khổ hải cảnh, nhưng nó chiến lực lại là làm cho không người nào có thể với tới. Trần Mặc Tà sắc mặt kéo ra: "Nam tuổi Thánh Vương cảnh cường giả, ha ha." Trần Mặc Tà cảm thấy mình nhận nghiêm trọng đả kích. Triệu Hạo Nhiên bây giờ chiến lực liền có thể so Thánh Vương cảnh, mà Trần Mặc lại có thể đem chính diện áp chế, không phải Thánh Vương cảnh cường giả là cái gì? Mà trước đó người trong gia tộc đều gọi hắn là võ sĩ, bởi vì hắn vì tu luyện có thể liều lĩnh. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn tìm một khối bị đông cứng thành vạn niên hàn băng băng đầu hũ đâm chết chính mình. Quá mất mặt. "Võ sĩ, võ ngốc được rồi. Tu luyện mấy chục năm, kết quả là lại không bằng một cái 5 tuổi, sắp đầy 6 tuổi hài đồng. Trần Cửu Châu ở một bên cũng là vắng vẻ không nói gì. Cái này tộc đệ, quá mức kinh diễm. Nhưng là sau khi khiếp sợ hai người lên nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng giống nhau kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là ta, Trần Thị Thiên Tiêu. Ta Đông Hoàng Thiên Tiêu. Ở ngoài ngàn dặm không trung, Triệu Hạo Nhiên làm nhập thánh cảnh 2 tầng cường giả, tự nhiên có thể nghe tới ở ngoài ngàn dặm trong thành những cái kia không còn che giấu tiếng thán phục. Chỉ là càng là như thế, Triệu Hạo Nhiên sắc mặt liền càng là xanh xám. Hắn là ai? Hắn là vĩ đại luân hồi trong giáo luân hồi thánh tử, duy nhất thánh tử. Hắn trời sinh chính là cường giả, sinh ra liền có được luân hồi thần thể, có được mạnh nhất thiên phú. Mà bây giờ, hắn thế mà tại một cái khổ hải cảnh tiểu tử tay bên trong thất bại, thực tế là vô cùng nhục nhã. Triệu Hạo Nhiên lúc đầu dự định lần này đến đây biên cảnh Dương Oai, vì hắn muốn tiến vào vị diện chiến trường làm nền khí thế. Vị diện chiến trường mới là hắn chiến trường chân chính. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện hắn thế mà ngay cả một cái khổ hải cảnh đều đánh không lại. Triệu Hạo Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Trần Mặc thấy thế, nhịn không được lui lại hai bước. Cái kia ai, kia cái gì về vòng thánh tử, ngươi sẽ không bị đả kích đến nổi điên đi. Ngươi đừng lừa ta, ta cũng không có tiền bồi thường cho ngươi. Nói, Trần Mặc một mặt ghét bỏ khoát tay áo. Triệu Hạo Nhiên ngừng cười cho. Tiểu tử này làm sao không theo sáo lộ ra bài, để ta không có cách nào hướng xuống tiếp a. Ta gọi luân hồi thánh tử, không phải về vòng thánh tử. Ta về đại gia ngươi. Ta còn có một chiêu, vốn là dự định tại vị diện trong chiến trường để những cái kia dị giới người kiến thức, nhưng là hiện tại, xem ra không thể không dùng đến. Dứt lời, cách đó không xa khí tức vẻ bại tu la tiêu tán ngay tại chỗ, tùy theo mà nhưng, Triệu Hạo Nhiên khí tức hồi phục một chút. Trần Mặc nghe vậy, nhíu nhíu mày. Ồ, còn có cái gì chiêu thức, xử hết ra. Chương 159, Thiên đạo vô tình, người hưu tình chương 159, Thiên đạo vô tình, người hưu tình. Triệu Hạo Nhiên nghe tới Trần Mặc không thèm quan tâm lời nói, khí tức lại có chút bất ổn. Thôi được, liền để ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là thần thông. Dứt lời, quanh thân khí tức trong nháy mắt căng gọn, so với lúc trước còn phải mạnh hơn mấy điểm. Trần Mặc nghe vậy, trên mặt biểu tình hài hước dần dần thu liễm, lộ ra một vòng nghiêm mặt. Không nói những cái khác, cái này Triệu Hạo Nhiên thực lực còn được, nhập thánh cảnh liền có thể so thánh vương cảnh, đã rất yêu nghiệt. Đến nhập thánh cảnh về sau, tăng cao tu vi liền so trước đó gian nan vô số lần. Nếu như nói thần du cảnh là siêu phàm, mà nhập thánh cảnh chính là chân chính nhập thánh. Tự nhiên mà vậy, nhập thánh cảnh ở giữa chênh lệch cũng so trước đó cảnh giới lớn vô số lần. Mà có thể đạt tới nhập thánh cảnh đều không phải thường nhân, tại trước đó cảnh giới, bọn hắn cũng có thể làm đến vượt cấp mà chiến, là thiên kiêu nhân kiệt. Nhưng là đến nhập thánh cảnh về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể làm được cùng cảnh giới giao chiến. Bất quá có ít người, cho dù là đến nhập thánh cảnh về sau cũng có thể làm đến vượt cấp mà chiến, thậm chí vượt qua đa trọng cảnh giới mà chiến. Mà những người này, được xưng là yêu nghiệt. Hiển nhiên, Triệu Hạo Nhiên chính là loại này người. Mặc dù Trần Mặc một mực tại rèm pha hắn, nhưng trên thực tế Trần Mặc nhưng không có mảy may thư giãn, rèm pha hắn, bất quá là để nó phẫn nộ, từ đó lộ ra sơ hở, tốt hơn giải quyết mà thôi. Triệu Hạo Nhiên lúc này khí tức đã tăng tới cực hạn, linh lực chi thịnh, đến mức trung quanh đều hình thành một cái bao táp linh lực. Thậm chí sau lưng 6 cái tròn điểm đều ẩn ẩn mở rộng một điểm, trên đó quang mang so trước đó càng tăng lên, trong đó khí tức thần bí cũng càng thêm nồng đậm. Người rất vinh hạnh, có thể nhìn thấy một chiêu này. Triệu Hạo Nhiên một mặt ngạo nghễ, dù là trước đó liên tiếp gặp khó, nhưng bây giờ hắn lại là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Có thể thấy được, Triệu Hạo Nhiên đối với hắn tiếp xuống phóng thích ra chiêu thức phi thường tự tin. Trần Mặc thấy nó bày tư thế bày nửa ngày cũng không có thả ra một cái giam đến, có chút im lặng. Đây cũng chính là ta rảnh đến nhàm chán, chờ ngươi nửa ngày, nếu là người khác, đánh sớm đoạn ngươi. Trần Mặc hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Nhanh lên, nhanh lên. Đánh xong ta còn muốn trở về ăn cơm đâu. Triệu Hạo Nhiên thấy thế, lần này hắn lạ thường không có thẹn quá hóa giận, mà là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Như ngươi mong muốn. Dứt lời, sau người một mực không hề động qua ám bạch sắc tròn điểm cùng màu vàng sẫm tròn điểm chậm rãi phiêu động, bay đến Triệu Hạo Nhiên trước người. Triệu Hạo Nhiên ngạo nghễ nói, tên này vì Thiên đạo vô tình, người hữu tình. Lời còn chưa dứt, ám bạch sắc tròn điểm hóa thành một cái cự đại màn trời, đem phương viên 3,000 dặm toàn bộ bao trùm trong đó. Màn trời bên trong, một đôi vô tình con mắt nhìn chăm chú thế gian vật vật. Tại nó về sau, màu vàng sẫm tròn điểm cấp tốc chìm xuống, rơi xuống đất phía trên, hình thành từng cái to lớn hình người hư ảnh, một cỗ phức tạp cảm xúc từ những này hư ảnh bên trong phiêu đãng mà ra. Toàn bộ quá trình liền ngay cả một cái chớp mắt thời gian đều không có đi qua, lúc này, vô tình con mắt nhìn chăm chú Trần Mặc, từng cái to lớn hình người hư ảnh vây quanh Trần Mặc, tản ra phức tạp cảm xúc. Ở ngoài ngàn dặm trong thành, tất cả mọi người đều có chút thấp phẩm lo âu nhìn chăm chú lên bầu trời. Cặp mắt kia, để bọn hắn cảm nhận được tử vong, giống như là tại cùng thế giới là địch, căn bản để không nổi một tơ một hào chiến ý. Có người nhìn chăm chú lên những hình người kia hư ảnh, đột nhiên ngốc ngốc nở nụ cười, mặc kệ người bên ngoài như thế nào đập cũng vô pháp thức tỉnh. Còn có người nguyên bản tại không trung quan chiến, đột nhiên gào khóc lên, liền ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mà khóc, nhưng nước mắt lại là làm sao đều ngăn không được, đến đằng sau, liền ngay cả quanh thân linh lực đều tụ tập không dậy, hướng phía dưới rơi xuống. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có người nhíu chặt lông mày, trong mi tâm lóe ra một cỗ nồng đậm bi thương, một cỗ cho tàn khí tức từ nó thể nội tàn ra. Liền tựa như đối toàn bộ thế giới mất đi hy vọng, như là khôi lỗi nhìn chăm chú lên xung quanh. Đến đằng sau, toàn bộ trong thị trấn nhỏ tất cả mọi người nhận ảnh hưởng. Lúc khóc lúc cười, hoặc buồn hoặc giận, chỉ cần trong nhân thế có tình cảm, đều có thể từ trong bọn họ tìm ra. Trần Mặc thấy thế, nhịn không được nhíu nhíu mày. Triệu Hạo Nhiên sử xuất một chiêu này mới một cái chớp mắt mà thôi, ở xa ở ngoài ngàn dặm những ngày kia tiêu liền toàn bộ chúng chiêu. Mà lại cho dù là hắn, cũng cảm thấy một cỗ mãnh liệt bi ý đánh tới, nhưng là Trần Mặc cường đại lực lượng thần hồn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Bây giờ Trần Mặc lực lượng thần hồn đã đến nhập thánh cảnh đỉnh phong, nhưng dù vậy, ngăn cản cỗ này không hiểu cảm xúc cũng có chút miễn cưỡng. Bất quá khiến Trần Mặc cảm thấy kỳ quái là, kia một đôi vô tình hai mắt tản mát ra khí tức, Trần Mặc luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Kia là thiên đạo khí tức. Thiên đạo vô tình, người hữu tình. Trần Mặc lặp lại một lần. Bất quá một chiêu này cho dù là Trần Mặc cũng không thể không cảm thán một tiếng, cường hành. Bởi vì Trần Mặc phát hiện, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, một chiêu này uy lực chân chính còn không có hiện ra. Triệu Hạo Nhiên thấy Trần Mặc không có chút nào ảnh hưởng, không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá ngược lại cười nói: "Ngươi quả nhiên cùng những cái kia tầm thường khác biệt, ngươi nên cũng là thần thể a." "Chỉ là không biết là loại nào thần thể." Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Hạo Nhiên sắc mặt mãnh liệt, giận dữ hét: "Nhưng là, cho dù ngươi là thần thể, hôm nay ngươi cũng nhất định phải cho ta bại. Thiên đạo thất thủ, nhân đạo chi thương." Lời còn chưa dứt, màn trời bên trong to lớn hai mắt cách ra một cô ám bạch sắc quang mang, chừng 10 dặm phẩm chất, hướng Trần Mặc đánh tới. Vây quanh Trần Mặc những hình người kia hư ảnh lúc này cũng tách ra một cỗ cùng lúc trước khác biệt khí tức, đó là một loại tâm tình tuyệt vọng. Giờ khắc này, Trần Mặc biết rõ cái kia đạo ám bạch sắc quang mang uy lực cường hành vô song, nhưng là hắn lúc này lại là không muốn tránh tránh mảy may, chỉ muốn lặng lặng cùng đợi diệt vong. Triệu Hạo Nhiên tại sử xuất một chiêu này về sau, trung quanh báo táp linh lực trong chớp mắt liền tiêu tán, cả người tại không trung lảo đảo lui lại mấy bước, thậm chí hơi đỏ mặt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù vậy, Triệu Hạo Nhiên vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú lên Trần Mặc phương hướng. Lúc này Trần Mặc không có nhúc nhích mảy may, nhìn thấy một màn này, hắn biết, một trận chiến này, hắn thắng. Thiên đạo phụ trách rào sát, nhân đạo phụ trách khống chế địch nhân cảm xúc, để nó từ bỏ phản kháng. Chỉ cần là người, liền sẽ bị nó quấy nhiễu, mặc dù sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Trần Mặc tại hắn thả ra thiên đạo chi nhãn cùng nhân đạo hư ảnh thời điểm liền sẽ trầm luân không thể tự kiềm chế. Nhưng là Trần Mặc lại vượt quá hắn đoán trước, tựa như không có chút nào ảnh hưởng, sắc mặt như thường. Bất quá cũng may, hiện tại Trần Mặc đã trầm luân tại trong tuyệt vọng không cách nào tự kiềm chế, thiên đạo chi nhãn công kích cũng sắp nện ở trên người hắn. Trận chiến này, chung quy là hắn thắng. Cũng chính là lúc này, ở ngoài ngàn dặm trong thị trấn nhỏ, tất cả mọi người từ trầm luân bên trong lấy lại tinh thần, nhao nhao mặt lộ vẻ thân sắc. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn hắn mất đi ý thức? Mà lại, chiến đấu phía trước, Trần Mặc muốn thua. Trước đó công kích, Triệu Hạo Nhiên cũng không có đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, bọn hắn chỉ là bị nó quấy nhiễu mà thôi, hiện tại chiêu thức thả ra, tự nhiên thanh tỉnh lại. Triệu Hạo Nhiên mặc dù tự ngạo, cũng rất tự phụ, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, cũng không thị sát. Những người này sau lưng đều là có được đại bối cảnh, giết một cái đều liên quan quá lớn, huống chi là nhiều người như vậy. Đồng thời hắn còn khinh thường tại giết bọn hắn, hắn cùng những người này ở giữa, không phải người của một thế giới. Triệu Hạo Nhiên tự phụ cười một tiếng, đang muốn mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy từ nó nơi xa vang lên. Không sai chiêu thức, kém một chút ngay cả ta đều nói, chỉ là đáng tiếc, chung quy là kém một chút. Chương 160, tay áo bên trong càn khôn sơ hiện uy. Chương 160, tay áo bên trong càn khôn sơ hiện uy. Triệu Hạo Nhiên một chiêu này đích sắc cường hành, cho dù là Trần Mặc cũng thiếu chút mắc lửa. Tại vô tận trong tuyệt vọng, Trần Mặc liền tựa như vĩnh viễn trầm luân, nhưng là loại tình huống này cũng chỉ cầm tiếp theo ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Một giây sau, Trần Mặc liền khôi phục bình thường, một chiêu này mặc dù cường hành, nhưng là chung quy kém một chút hòa hậu. Ngươi là một đối thủ không tệ, làm tôn trọng, ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút người khác chưa hề được chứng kiến chiêu thức. Nhìn chăm chú lên sắp thôn vệ mình cổ sáng màu trắng, Trần Mặc cười nhạt một tiếng. Long chiến tại dã. Một cỗ hào quang màu xanh lam trong nháy mắt liền bao trùm Trần Mặc, tùy theo mà đến, là một cỗ siêu việt trước đó bất kỳ khí tức gì khí thế khủng bố. Trần Mặc đã không ngắn tóc dài theo gió nhảy múa, áo bào bay phất phới. Hỗn độn lĩnh vực, hỗn độn quyền. Ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong, Trần Mặc thả ra ba cái thần thông. Màu xám bạc hỗn độn lĩnh vực bao khỏa chung quanh 800 dặm, nguyên bản khí tức liền có chút suy yếu, Triệu Hạo Nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ như thế, liền ngay cả trực tiếp rơi xuống cổ sáng màu trắng đều đỉnh trệ một lát. Trần Mặc lúc này tách ra uy thế so trước đó mạnh không chỉ một thành. To lớn màu xám bạc quyền ảnh trong chớp mắt liền ngưng tụ mà thành, phóng tới không trung ngắn ngủi đỉnh trệ cổ sáng màu trắng. Mà lúc này, Triệu Hạo Nhiên mới tới kịp lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt sợ hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Trần Mặc, thế mà không có bị ảnh hưởng. Thế mà từ hắn người nói chi thương bên trong tránh thoát ra. Chỉ là, cái này sao có thể? Phải biết, một chiêu này hắn từng cùng lão tổ đối luyện, Thánh Vương cảnh chiến lực cũng không thể thoát khỏi hắn người nói chi thương. Đây cũng là trước đó hắn vì cái gì tự tin như vậy căn bản tính nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy cái gì? Trần Mặc mặc dù hoảng hốt một cái chớp mắt, nhưng là một giây sau liền khôi phục lại, đồng thời khí tức so trước đó càng thêm cường hành. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong liền sử xuất sức mạnh như thế công kích. Triệu Hạo Nhiên vội vàng một chút nhìn thoáng qua chung quanh. Lúc này chung quanh trải rộng màu xám bạc linh lực, nặng nề vô song, trong đó tràn ngập kinh khủng áp chế cùng trấn áp chi lực. Hắn hôm nay đã là cường nỗ chi kết thúc, tại cái này cùng áp chế dưới, nguyên bản thẳng tắp eo bị chậm rãi áp sập. Nhưng là hắn lúc này đã chú ý không được quá nhiều, con mắt nhìn chòng chọc vào cổ sáng màu trắng phương hướng. Bởi vì lúc này, Trần Mặc màu xám bạc quyền ảnh đã cùng cổ sáng màu trắng đụng vào nhau. Bành! Một tiếng chấn thiên tiếng oanh minh truyền ra, một cỗ kinh khủng dư ba hướng bốn phía tản mát. Nhưng là lúc này, Trần Mặc cùng Triệu Hạo Nhiên chung quanh đã không có trở ngại vật, những ngọn núi xung quanh đã tại trước đó đối chiến bên trong bị san thành đất bằng. ở ngoài ngàn dặm trong thành. Tại tỉnh táo lại về sau, thần du cảnh phía trên tiên kiêu nhóm liền phát giác ra được không thích hợp, nhao nhao vận chuyển linh lực bao trùm ở trên tường thành. Quả nhiên, tại bọn hắn vừa mới làm tốt phòng bị về sau, một cỗ kinh khủng dư ba truyền đến. Cho dù là trong thành thần du cảnh kiệt lực ngăn cản, nhưng là cái này một cỗ kinh khủng dư ba lại là không ngừng đánh vào trên tường thành. Hơi yếu người đã sắc mặt đỏ lên, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi, mà lúc này, phàm cảnh thiên kiêu cũng kịp phản ứng, gia nhập phòng thủ trận doanh ở trong. Có bọn hắn gia nhập, cái này mới miễn cưỡng làm dịu áp lực, khó khăn lắm ngăn cản được dư ba. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn nhưng không có mảy may vui sướng, có chỉ là chấn kinh cùng kinh hãi. Hai người này, thật là 300 tuổi phía dưới sao? Vì sao cường đại như thế? Không, hai người này căn bản không phải người, là quái vật. Vẹn vẹn dư ba, bọn hắn nhiều như vậy tiên tiêu đều kém chút ngăn cản không nổi, thực tế là khủng bố. Mà kia chính giữa bạo tạc lực, chí ít là thánh vương cảnh 2 tầng a. Bạo tạc chính giữa, Trần Mặc không ngừng oanh ra từng đạo to lớn quyền ảnh cùng trường ảnh, triệt tiêu lấy cổ sáng màu trắng xung kích. Hỗn độn quyền, hỗn độn trường. Đạo này cổ sáng màu trắng, cho dù là Trần Mặc kịp phản ứng, đồng thời kịp thời sử dụng trước đó thức tỉnh long chiến tại giã thần thông tăng lên sức chiến đấu. Nhưng dù vậy, đạo này cổ sáng màu trắng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, cho dù Trần Mặc đã oanh ra ngoài mấy chục đòn, vẫn như cũ không có thể đem nó triệt tiêu. Nhưng là cổ sáng màu trắng đang không ngừng oanh kích bên trong uy lực của nó cũng giảm xuống không chỉ một thành, không còn có trước đó như là huy hoàng thiên uy như thế. Trần Mặc thấy thế, tay áo hất lên, dùng ra một chiêu chưa từng có sử dụng qua thần thông. Tay áo bên trong càn khôn, chỉ một thoáng, Trần Mặc tay áo như là con ác thú, tham lam thôn phệ lấy cổ sáng màu trắng, vẹn vẹn qua ba hơi, cổ sáng màu trắng liền bị thôn phệ hầu như không còn. Trên bầu trời vô tình hai mắt chậm rãi khép kín, biến mất không thấy gì nữa, to lớn màn trời cũng biến mất theo. Mặc dù cổ sáng màu trắng thật giống như bị nuốt tiến vào tay áo bên trong, nhưng trên thực tế là bị thu tiến vào thần thông bổ sung không gian ở trong. Lúc này, tay áo bên trong càn khôn không gian bên trong, cổ sáng màu trắng như là con ruồi không đầu bốn phía đi loạn, nhưng lại đều là vô dụng công. Trong đó không ngừng truyền ra mãnh liệt luyện hóa chi lực, không gian cũng đang không ngừng co lại tiểu. Mà ngoại giới, Trần Mặc quanh thân khí tức càng phát nồng đậm, trước đó chiến đấu tiêu hao trong nháy mắt liền khôi phục lại, thậm chí so với thời kỳ toàn thịnh càng thêm cường hành. Trong lúc mơ hồ nó còn muốn đẩy bồi dưỡng bị, bất quá lúc này Trần Mặc ở vào khổ hải cảnh, thiếu chính là cảm ngộ mà không phải linh lực. Những linh lực này đẩy bồi dưỡng vì không có kết quả về sau liền bắt đầu rèn luyện thân thể, đem Trần Mặc vốn là thiền truy bách luyện nhục thân một lần nữa rèn luyện một lần. Mặc dù cũng không có tăng lên quá nhiều nhục thân lực lượng, nhưng lại đem trước chiến đấu chịu một chút ám thương toàn bộ chữa trị. Trần Mặc cẩn thận thể vị một phen về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất sử dụng tay áo bên trong càn khôn, cảm giác này cũng không tệ lắm. Bất quá Trần Mặc cũng biết, cũng là lần này luyện hóa là kia thần bí của sáng, nếu như là cái khác, hơn phân nửa không có này tương đương quả. Nói đến, cái này Triệu Hạo Nhiên đối chất quả nhiên là luân hồi thần thể, bằng không sao có thể mượn nhờ một tia thiên đạo chi lực? Mà lúc này, Triệu Hạo Nhiên đã mặt xám như cho. Tại hắn nhìn thấy cổ sáng màu trắng bị Trần Mặc không biết dùng gì các loại thủ đoạn thôn vệ thời điểm hắn liền biết, hắn bại, bị bại triệt triệt để. Lần thứ nhất cùng người tranh phong, lần thứ nhất liền bại. Trần Mặc ngẩng đầu lên, tán thưởng thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Ngươi rất không tệ, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một đời cường giả. Chương 161, Cổ La Quốc chương 161, Cổ La Quốc Triệu Hạo Nhiên nguyên bản có chút mặt xám như cho, bất quá lúc này nghe tới Trần Mặc tiếng than thở, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Ta rất không tệ, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành cường giả. Ta có thể trở thành cường giả chính ta không biết, cần ngươi thừa nhận. Ta thế nhưng là luân hồi thân thể. Bất quá Triệu Hạo Nhiên miệng nhuyễn động hai lần, lại là cái gì cũng không nói ra. Dù sao, hắn bại, cho dù toàn lực đánh ra, hay là bại. Tài nghệ không bằng người, không có gì tốt giải thích, thôi, liền để hắn xính một xính miệng lưỡi nhanh chóng đi. Lúc này trung quanh hỗn độn lĩnh vực đã tan đi, Triệu Hạo Nhiên rốt cục thở ra hơi, lao đi vết máu ở khóe miệng, cười khổ một tiếng. Trần Mặc, ngươi thắng. Trần Mặc nghe vậy, không thú vị lắc đầu. Cái này liền sợ rồi. Tốt, đánh xong, bye bye, ta về trước đi ăn cơm. Dứt lời, Trần Mặc liền quay người hướng ở ngoài ngàn dặm thành nhỏ mà đi. Trần Mặc cũng không định chém tận giết tuyệt, không nói trước có thể hay không thành công, coi như có thể thành công, cái này bên trong cũng sẽ trở thành nơi thị phi. Huống chi, Trần Mặc trước đó thời điểm chiến đấu trong lúc mơ hồ phát giác được một luồng khí tức đáng sợ. Bất quá cố khí tức kia thấy Triệu Hạo Nhiên không có trở ngại, đằng sau liền kịp thời ẩn tàng xuống dưới, nhưng là trong nháy mắt đó hiện lộ vẫn là để Trần Mặc cảm thấy được. Nhưng là Trần Mặc tin tưởng, nếu như hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, cái kia đạo khí tức chủ nhân nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Cùng nó làm chuyện vô ích, chẳng bằng đi trong thành ăn một bữa tốt. Mà lại cái này Triệu Hạo Nhiên mặc dù là trung ương thần châu thiên tiêu, ngoài miệng cũng đích sắc cuồng vọng, nhưng chung quy không phải lạm sát hạng người, ngược lại không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt. Mà lại cái này luân hồi giáo, Trần Mặc cũng không có tại Trần Vô Đạo cho lúc trước hắn thế lực đối địch trong danh sách nhìn thấy. Có thể thấy được, cái này luân hồi giáo ở trung ương thần châu cùng Trần Thị ở giữa là ở vào trung lập quan hệ. Bất quá cũng đúng, trước đó thành nội những người kia nói luân hồi giáo đã suy bại đã lâu, trung lập là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Tùy tiện đứng đội, chân chính chiến đấu thời điểm, nói không chừng chính là chuyển thừa mấy ngàn năm đạo thống tan thành mây khói thời điểm. Triệu Hạo Nhiên nhìn xem Trần Mặc bóng lưng rời đi, do dự sau một lát liền hướng thành nội mà đi. Trong thành, một chỗ tử lâu. Tục ngữ nói, nơi nào có người, nơi đó liền có cơ hội buôn bán. Tòa thành nhỏ này mặc dù là lâm thời kiến tạo bắt đầu, nhưng trong đó ăn mặc ở mọi thứ không thiếu. Trần Mặc ta cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hớp, tán thán nói: "Trần Mặc đường đệ, sau ngày hôm nay, danh hào của ngươi nhất định vang vọng Đông Hoang Thần Châu cùng Trung Ương Thần Châu." Sau đó, ta xem ai còn dám nói Đông Hoang Thiên Tiêu không bằng Trung Ương Thần Châu Thiên Tiêu. Trần Cửu Châu một bộ nhẹ nhàng ngọc công tử bộ dáng, nhưng là lúc này cũng là một mặt sợ hãi thảm phục. Hôm nay Trần Mặc Đường đệ thật đúng là dũng mãnh phi thường. Vẹn vẹn khổ hải cảnh liền có thực lực như thế, kia Triệu Hạo Nhiên thân có luân hồi thần thể, hay là nhập thánh cảnh thực lực. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng không phải Trần Mặc Đường đệ đối thủ, đặc biệt là cuối cùng một chiêu kia, quá mức tà tính, cũng không biết Trần Mặc Đường đệ là như thế nào ngăn cản xuống tới. Trần Mặc nghe vậy, một mặt khiêm tốn. Đây bất quá là thông thường thao tác mà thôi, nói thật, ta còn có thật nhiều thủ đoạn không dùng ra đến đâu, chỉ là đáng tiếc, Triệu Hạo Nhiên không thể bức ta dùng đến. Trần Mặc ta cùng Trần Cửu Châu nghe vậy, cười ha ha. Ngươi trang bút liền trang bút, ngươi kia mặt mũi tràn đầy vẻ khiêm nhường là có ý gì? Cách bọn họ cách đó không xa một cái bàn, Triệu Hạo Nhiên khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Ở trước mặt chào phúng ta cũng coi như, sau lưng bên trong còn không buông tha ta, đây cũng quá tổn hại. Lúc này, trong tiểu lâu cái khác thực khách đều len lén đánh giá Trần Mặc. Trước đó chiến đấu kết thúc về sau, toàn bộ thành trì người đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang khiếp sợ, lần nữa nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt bên trong đều tràn ngập kính sợ. Bọn hắn vừa mới tỉnh táo lại thời điểm còn tưởng rằng Trần Mặc muốn bại, nhưng là không nghĩ tới, Trần Mặc thế mà chuyển bại thành thắng. Lấy bể khổ chi lực đánh bại nhập thánh cảnh luân hồi thân thể, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Trần Mặc chính liêu chính kiểm sắc. Sau lần này, ta liền dự định đi Hồng Trần lịch luyện, lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. Trần Mặc ta cùng Trần Cửu Châu cũng lấy lại tinh thần đến, nhẹ gật đầu. Bây giờ ngươi đã bước vào khổ hải cảnh, đích sắc nên Hồng Trần lịch luyện, Trần Thanh Dương cùng Trần Thiên Mỹ đã lịch luyện mấy tháng, những người khác cũng kém không nhiều đều bước vào khổ hải cảnh. Bất quá ngươi là dự định một người đi hay là cùng bọn hắn cùng nhau đi tới? Trần Mặc nghe vậy, trầm ngâm một lát. Thực không dám giấu giếm, ta dự định một người tiến về. Lần này Hồng Trần lịch luyện, đối với Trần Mặc đến nói trên thực tế bất quá là ôn lại mà thôi. Dù sao trước đó Trần Mặc lấy phàm nhân thân phận sinh sống dòng dã thời gian 20 năm, nói đến, Trần Mặc cũng muốn thể nghiệm một chút dị thế giới phàm nhân sinh hoạt. Trần Cửu Châu nghe vậy, tán đồng nhẹ gật đầu. Một người cũng tốt, ta trước đó cũng là một người, ít đi rất nhiều ràng buộc. Trần Mặc nghe vậy có chút hiếu kỳ, nghi ngờ nói: "Hai vị đường ca không biết lúc trước đều lịch luyện bao lâu mới hoàn thành Hồng Trần lịch luyện?" Trần Mặc ta cùng Trần Cửu Châu liếc nhau, Trần Mặc ta nói: "Ta lúc ban đầu tại khổ hải cảnh Hồng Trần lịch luyện bên trong cũng là thuận lợi, vẹn vẹn tốn hao thời gian 10 tháng liền kết thúc." Trần Cửu Châu cười khổ một tiếng: "Ta lúc ban đầu liền không có vận tốt như vậy, ta tốn hao dòng dã thời gian 2 năm mới thành công vượt qua." Trần Mặc nghe vậy, nhìn không được nhẹ gật đầu. Không hổ là ta Trần Thị Thiên Tiêu, Trần Cửu Châu nói tới không thuận lợi cũng chỉ hao phí thời gian 2 năm. Phải biết, cho dù là một chút thiên tiêu, cũng cần hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể lĩnh ngộ Hồng Trần. Mà bọn hắn, một cái một năm không đến, một cái chỉ có 2 năm, xem như tốc độ rất nhanh. Trần Cửu Châu lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Bất quá Trần Mặc Đường đệ thiên phú so với chúng ta muốn mạnh hơn không ít, chỗ tốn hao thời gian nhất định so với chúng ta muốn ít, chỉ là không biết ngươi tính toán đến đâu rồi." Nghe đến lời này, Trần Mặc nhịn không được tự hỏi. Khoảng thời gian này, hắn đang tu luyện đồng thời cũng đang nghiên cứu đi cái kia bên trong Hồng Trần lịch luyện. Trước đó Trần Thanh Dương đi Thiên Ba Hồ là cái địa phương tốt, rất an nhàn, nhưng là Trần Mặc cũng không phải là rất hài lòng. Nhân sinh quá mức bình thản cũng không lợi cho lĩnh ngộ, tại Trần Thị lãnh địa bên trong, một cái tên là Cổ La Quốc địa phương là Trần Mặc thứ nhất lựa chọn. Kia bên trong là một cái thư hương hội tụ chi địa, trong đó văn nhân nhiều vô số kể, thậm chí còn có một số người lấy văn nhập đạo. Lấy nho đạo tu hành, cái này tại Huyền Thiên Đại Lục cũng không lưu hành, xem như một cái tiểu nhân tu luyện lưu phái. Trong đó Cổ La Quốc là trong đó nhất là thị vượng, nhưng là trong đó người mạnh nhất thực lực cũng không cao, chỉ có Chu Thiên Cảnh mà thôi. Nhưng là Trần Mặc cảm thấy có chút mới lạ, muốn đi mở mang kiến thức, huống hồ Trần Mặc cũng muốn thử một chút phong ấn tu vi thời điểm lấy văn nhập đạo. Hán kiếp trước thế nhưng là con không ít thi tử, có lẽ đối với lịch luyện cũng có không tệ hiệu quả. Ta nên sẽ đi Cổ La Quốc đi. Chương 162, biên cảnh hành trình kết thúc. Chương 162, biên cảnh hành trình kết thúc Cổ La Quốc. Trần Mặc ta nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Là kia nho đạo tu hành địa phương. Làm sao, Trần Mặc Đường đệ đối kia bên trong có hứng thú? Trần Cửu Châu cũng là một mặt hiếu kỳ đánh giá Trần Mặc. Cổ La Quốc mặc dù cũng rất hòa bình, nhưng là kia bên trong so với cái khác phàm Trần thành thị tu sĩ số lượng muốn càng nhiều hơn một chút. Tu sĩ nhiều, tính nguy hiểm tự nhiên liền rất nhiều. Càng mấu chốt chính là, trong đó có học vấn văn nhân, dù chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng so tu sĩ tầm thường địa vị cao hơn rất nhiều. Loại này học vấn thâm hậu người, một khi lấy văn nhập đạo, nó tiến cảnh cũng muốn mau hơn rất nhiều. Mà lấy văn nhập đạo cũng không phải đều xem học vấn, còn phải xem cơ duyên, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nhập đạo chi nạn, so bình thường phương pháp tu luyện khó vô số lần, đây cũng là vì cái gì nho đạo người tu luyện ít như vậy nguyên nhân chỗ. Nho đạo tu hành, tại Huyền Thiên Đại Lục bất quá là tiểu đạo, mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không có quy mô phổ biến. Huyền Thiên Đại Lục trong lịch sử, nho đạo người tu luyện mạnh nhất bất quá là nhập thánh cảnh, liền ngay cả thánh vương cảnh đều không phải. Mà bây giờ Đông Hoang Thần Châu bên trong mạnh nhất nho đạo người tu luyện cũng bất quá Chu Thiên cảnh. Nhưng là lấy văn nhập đạo cũng có một chút so bình thường phương pháp tu luyện tốt hơn rất nhiều. Nó không nhìn thiên phú tu luyện, đều xem học vấn. Dù là ngươi là một sao thiên phú, thậm chí không có tu hành thiên phú người cũng có thể nếm thử lấy văn nhập đạo. Loại này tiền lệ cũng không phải không có, trong lịch sử mạnh nhất vị kia nhập thánh cảnh nho đạo người tu luyện chính là không có chút nào thiên phú tu luyện người. Mà đây cũng là vì cái gì cho dù lấy văn nhập đạo gian nan, vẫn như cũ có người nóng lòng này nguyên nhân. Tiên kia nhập thánh cảnh nho đạo người tu luyện như là đèn sáng, chỉ dẫn lấy bọn hắn. Chỉ là Trần Mặc tuổi tác còn trẻ con, chưa hề học qua thi tử, đi Cổ La Quốc nên là cất bước khó khăn a. Bất quá đây là chính Trần Mặc lựa chọn, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ hy vọng Trần Mặc không muốn chấp mê ở đây, chỉ hoan đứng đắn tu luyện. Cất bước khó khăn, cũng không đại biểu không cách nào ngộ đạo, tương phản, có người càng tại tuyệt cảnh càng có thể lĩnh ngộ hồng trần chi ý, mà mỗi người lĩnh ngộ hồng trần chi ý cũng khác biệt, đều xem mọi người. Nhưng là một khi lĩnh ngộ về sau, tu luyện về sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ nó lĩnh ngộ ý chí ảnh hưởng, liền ngay cả lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh cũng là như thế. Trần Mặc nghe vậy, cũng không có giấu giếm, mà là hào phóng nhẹ gật đầu. Đích xác có chút hứng thú, mà lại bên kia không khí cũng coi như tường hòa, là cái nơi đến tốt đẹp. Trần Mặc ta thấy thế, cũng không tốt nói cái gì, chỉ là khuyên đủ nói. Có hứng thú có thể, nhưng là Trần Mặc đường đệ, nhất định không muốn ham đi vào, đó bất quá là tiểu đạo mà thôi, lấy thiên phú của ngươi, đứng đắn tu luyện mới là chính độ. Trần Mặc nghe vậy, mỉm cười nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, một đạo thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Trần Mặc, chúng ta làm một cái ước định như thế nào? Trần Mặc ngẩng đầu, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một chỗ cái bàn trước, Triệu Hạo Nhiên một mặt nghiêm mặt. Trần Mặc cũng không đứng dậy, mà là cười tủm tỉm nói, "Ồ, đây không phải luân hồi thần thể sao? Ngươi làm sao cũng tại đây? Chẳng lẽ đánh thua không phục?" Trần Mặc vốn cho rằng Triệu Hạo Nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng ai biết Triệu Hạo Nhiên lại hào phóng nhẹ gật đầu. "Đúng, ta đích xác không phục, nhưng là không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đây bất quá là bắt đầu, về sau ta nhất định sẽ siêu việt ngươi." Vị diện trong chiến trường lại so một lần, như thế nào? Vị diện chiến trường. Trần Mặc cũng không ngạc nhiên hắn biết chuyện này, dù sao Triệu Hạo Nhiên bây giờ lấy là nhập thánh cảnh cường giả, đồng thời tuổi tác không hơn 100, thuộc về thiên kiêu nhân kiệt. Làm sao so? Triệu Hạo Nhiên cười ngạo nghễ. Liền so một so, chúng ta ai thiên kiêu bảng thứ tự cao hơn? Như thế nào? Vị diện trong chiến trường, mỗi cái đại lục đều là một cái chính thể, trừ phi là kẻ thù sống còn, không phải đồng dạng đều là hai bên cùng ủng hộ quan hệ. Trần Mặc cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng dám, ta vì sao không dám? Trần Mặc ta cùng Trần Cửu Châu nghe vậy, nhịn không được cười khổ một tiếng. Vị diện chiến trường, trong đó thiên tiêu nhiều như Lâm Châu, hai người bọn họ mặc dù tại Huyền Thiên Đại Lục xem như thế đội thứ nhất thiên tiêu, nhưng là bọn hắn cũng không có tự tin có thể leo lên thiên tiêu bảng. Dù sao, trong đó mới thu nhận sử dụng 1.000 người mà thôi, mà trong đó tham chiến lại có hơn 10.000 cái đại lục thiên tiêu. Trong đó cạnh tranh áp lực không thể bảo là không lớn. Nhưng khi Triệu Hạo Nhiên cùng Trần Mặc nói ra cái này cùng lời nói thời điểm, bọn hắn lại là tìm không thấy lý do để phản bác. Dù sao, Triệu Hạo Nhiên là luân hồi thần thể, phải biết, đây chính là thần thể, đồng thời còn không phải bình thường thần thể, mà là xếp hạng thứ 8 luân hồi thần thể. Hắn tự nhiên có cái này cùng tư cách nói như thế lời nói, mà Trần Mặc liền càng không cần nhiều lời. Mặc dù thẳng đến trước mắt hai người bọn họ cũng còn không biết Trần Mặc đến tuột cùng ra sao cùng thần thể, nhưng là Trần Mặc có thể lấy bể khổ chi lực đánh bại nhập thánh chi cảnh Triệu Hạo Nhiên, tự nhiên là càng mạnh, càng thêm có tư cách. Hỗn độn thần thể chưa hề tại Huyền Thiên Đại Lục xuất hiện qua, mặc dù Trần Mặc đã thi triển hỗn độn thần thể rất nhiều uy năng, liền ngay cả linh lực cũng là hỗn độn linh lực. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là không người có thể nhận ra, chỉ biết hắn cực mạnh. Không chỉ đám bọn hắn Trần Mặc ta hai người, liền ngay cả chúng quanh xem náo nhiệt thiên kiêu cũng là sắc mặt phức tạp. Bọn hắn có chút đã hơn 200 tuổi, nhưng là thẳng đến hơn 200 tuổi bọn hắn ý nguyên vẫn là thần du cảnh, ngay cả Trần Mặc ta bọn người so không được, huống chi là Triệu Hạo Nhiên cùng Trần Mặc. Hai người bọn họ có thể hay không thiên kiêu bảng, không người nghi vấn, nhìn chính là hai người có thể trèo lên đến cao đến độ nào. Triệu Hạo Nhiên thoải mái cười một tiếng. "Tốt, sảng khoái. Đã như vậy, ta liền chờ ngươi tiến vào vị diện chiến trường, đừng đến lúc đó ngay cả cái bóng của ta đều không nhìn thấy." Dứt lời, Triệu Hạo Nhiên liền cũng không quay đầu lại hướng tiểu lâu đi ra ngoài. Trong tiểu lâu đông đảo thiên kiêu ánh mắt kính sợ đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trước đó chiến đấu mặc dù Triệu Hạo Nhiên bại, nhưng là không ai cảm thấy hắn yếu, tương phản, hắn rất mạnh, chỉ bất quá hắn gặp mạnh hơn Trần Mặc. Triệu Hạo Nhiên đến bên cạnh, vì góp nhặt khí thế, nhưng là bây giờ bại, tự nhiên cũng không cần dừng lại thêm. Không bằng thật sớm tiến vào vị diện chiến trường, đi cùng những ngày kia tiêu cạnh tranh. Lần này tiêu chiến, nói thật, Triệu Hạo Nhiên là đùa nghịch một cái tâm nhãn. Dù sao, Trần Mặc còn muốn tiến hành hồng trần lịch luyện, sau khi thông qua mới có thể đặt chân thần du cảnh, đến lúc đó mới có thể tiến nhập vị diện chiến trường. Mà hắn liền khác biệt, sau khi trở về hắn liền có thể lập tức bắt đầu tiến vào vị diện chiến trường, so Trần Mặc sớm rất nhiều. Đợi đến Trần Mặc tiến vào vị diện chiến trường thời điểm, nói không chừng hắn đã sớm tại thiên kiêu bảng phía trên. Mà Trần Mặc, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Vị diện chiến trường, cơ duyên phong phú, nếu như hắn đạt được một chút, nói không chừng thật đúng là có thể ở trong đó rửa sạch đục nhã. Trần Mặc nhìn xem Triệu Hạo Nhiên bóng lưng rời đi, lắc đầu. Triệu Hạo Nhiên nghĩ như thế nào hắn tự nhiên biết, bất quá coi là như thế liền có thể siêu việt hắn, đó chính là hắn nghĩ quá nhiều. Không nói đặt chân thần du cảnh về sau thực lực của hắn có thể tiến hành một lần nhảy vọt, vẹn vẹn là vị diện trong chiến trường đánh dấu liền đủ Triệu Hạo Nhiên ăn một bữa tốt. Bất quá trải qua Triệu Hạo Nhiên như thế quấy rầy một cái, Trần Mặc cũng muốn rời đi. Đến biên cảnh cũng bất quá chen ép một chút trung ương thần châu thiên tiêu khí diễm, bây giờ đã làm được, cũng là thời điểm rời đi. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, cáo từ nói: "Đã như vậy, hai vị đường ca, ta cũng dự định rời đi, tranh thủ sớm ngày đặt chân thần du cảnh." Trần Mặc ta cùng Trần Cửu Châu liếc nhau, Trần Mặc ta nhẹ gật đầu. "Đi thôi, sớm chúc ngươi thành công." "Bất quá, nói không chừng chúng ta lần sau gặp mặt khả năng chính là tại vị diện chiến trường." Trần Mặc nghe vậy nết miệng cười một tiếng. "Vậy chúng ta vào chỗ mặt chiến trường gặp lại." Chương 163, Phiêu Tuyết Hành, bán mình táng tra. Chương 163, Phiêu Tuyết Hành, bán mình táng tra. Biên cảnh Trần Mặc cùng Triệu Hạo Nhiên một trận chiến rất nhanh liền từ cái này bên trong truyền ra ngoài, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc cùng Triệu Hạo Nhiên thanh danh vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Triệu Hạo Nhiên là luân hồi thần thể sự tình cũng bị tất cả mọi người biết được, mà đánh bại Triệu Hạo Nhiên Trần Mặc, danh khí càng là vang dội. Bây giờ, tất cả mọi người biết một cái đến từ Đông Hoang người tu luyện, không đến 10 tuổi, liền đánh bại nhập thánh cảnh luân hồi thần thể. Bây giờ Đông Hoang Thần Châu, từng cái trà lâu tiểu quán đều đang nghị luận việc này, tất cả mọi người đều có vinh cùng chỗ này, bởi vì đây là bọn hắn Đông Hoang thiên tiêu. Bây giờ Trần Mặc có thể nói là uy danh chấn Đông Hoang. Sau nửa tháng, Đông Hoang Thần Châu một chỗ phạm trần quốc gia, Cổ La quốc một cái trong thị trấn nhỏ. Tòa thành nhỏ này tên là Phiêu Tuyết Thành, không biết vì sao mà mệnh danh, nhưng nó lại là phổ thông vô song. Trong thành một cái bình thường trà trại bên trong, một khí tức yếu ớt như là phạm nhân thiếu niên lang ngay tại trên đài miệng lưỡi lưu loát. Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh lại không bị Đường Tăng thông cảm ơn, ngược lại đem nó khu trục, thực tế là đáng hận. Thiếu niên lang giảng được tình cảm dạt dào, tình thâm nghĩa nặng, trên mặt tức thời lộ ra căm hận biểu lộ. Người ở dưới đài nghe tới cái này bên trong, cũng kìm lòng không được lộ ra chán ghét cùng căm hận biểu lộ, càng có người lộ ra đồng tình biểu lộ. Chán ghét căm hận Đường Tăng vô tri cùng cố tình gây sự, đồng tình Tôn Ngộ Không trả giá nhiều như vậy lại không bị nhân lý giải, ngược lại bị người hiểu lầm xuyên tạc. Chỉ là khi bọn hắn lộ ra mong đợi biểu lộ chờ đợi trên đài thiếu niên lang giảng dưới một đoạn thời điểm, một đạo ngậm lấy ý cười thanh âm truyền ra. Dự báo hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Xuyên người ở dưới đài nghe vậy, nhao nhao phát ra hư thanh, trên mặt lộ ra một mặt không thú vị biểu lộ. Nghe cố sự nhất mất hứng chính là vừa mới đến đặc sắc địa phương đột nhiên ngừng, đến một câu, dự báo hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Thiếu niên lang hướng phía dưới đài người phát ra hư thanh cũng không để ý cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp về sau liền đứng dậy, cười híp mắt nói, muốn nghe xong tiếp theo, ngày mai lại đến. Hôm nay trước hết đến cái này bên trong. Dứt lời, thiếu niên lang liền rời đi trả trại. Thiếu niên lang đi đến bên ngoài, lúc này trên bầu trời mặt trời treo cao, chính là chướng mắt thời điểm. Thiếu niên lang ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời lên nhật, ánh mặt trời chói mắt để nó nhịn không được híp híp mắt. Lúc ngẩng đầu lên, lộ ra một trương quen thuộc vô cùng khuôn mặt, cái này thiếu niên lang chính là Trần Mặc. Từ biên cảnh rời đi về sau, Trần Mặc liền tới đến cái này bên trong, tại Phiêu Tuyết Thành, Trần Mặc đã đợi vài ngày. Lúc vừa tới, Trần Mặc liền đem tự thân tu vi toàn bộ phong ấn, các loại thần thông chiêu thức ký ức cũng tạm thời phong tồn, nhục thân lực lượng cũng là như thế. Hắn hiện tại chính là một cái so người bình thường biết được nhiều một chút phàm nhân mà thôi. Bởi vì mới đến, cũng không có chỗ ở, Trần Mặc liền nương tựa theo kiếp trước nhìn sách tại trà trại bên trong làm một cái người kể chuyện, duy trì sinh kế. Mà hoàn thành một ngày làm việc về sau, Trần Mặc liền tìm kiếm trong thành ngâm thi tác đối chi địa. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Trần Mặc nương tựa theo kiếp trước sở học đã tại Phiêu Tuyết Thành bên trong văn nhân trong vòng luận quần kiếm ra một chút thành tựu. Chỉ là cho tới nay, Trần Mặc đều chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào lấy văn nhập đạo người. Người chung quanh đều là thường thường không có gì lạ người bình thường. Bất quá nhập ra tùy tục, trải qua mấy ngày thời gian, Trần Mặc cũng dần dần thích ứng cái này bên trong, nội tâm sao động cũng nhận được bình phục. Trước đó hắn mặc kệ là đang tu luyện hay là đang làm gì, đều có một loại cảm giác cấp bách, nhưng là bây giờ, lại là triệt để buông lỏng xuống. Những ngày gần đây, hắn cũng nhìn thấy một chút sinh tử. Có người tân sinh, có người chết giả, nhân sinh trạng thái bình thường, đây cũng là phàm nhân cả đời. Trong lúc mơ hồ, Trần Mặc trí nhớ của kiếp trước cũng bị gọi lên. Cái kia ngựa xe như nước niên đại, tất cả mọi người sinh hoạt tại nhanh tiết tấu bên trong, không phải làm việc chính là đang bận những chuyện khác, căn bản không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Mà cái này dị thế giới phàm tục thế giới, tựa hồ cũng không tệ lắm. Trần Mặc thậm chí có chút hưởng thụ lên tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bất quá Trần Mặc cũng không có quên mục đích tới nơi này, đang hưởng thụ đồng thời, cũng tại cảm ngộ nhân sinh muôn màu. Nhưng là liền trước mắt mà nói, hiệu quả không lớn. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên huyên náo bắt đầu, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Trần Mặc tò mò đẩy ra đám người, đi tới phía trước nhất. Chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh thấy không rõ khuôn mặt, xuyên được rách rách dưới dưới thiếu nữ quỷ trên mặt đất. Trần Mặc sở dĩ có thể nhìn ra là thiếu nữ, cũng là bởi vì nó thân thể tinh tế, trước ngực có chút hở ra, trên tay lộ ra sạch sẽ làn da kiểu nộn vô song. Mà tại thiếu nữ trước người, đặt vào một chương viết có văn tự trang giấy. Trần Mặc nhìn kỹ phía dưới phát hiện, đại khái ý là, chết thân nhân lại không tiền an táng, bất đắc dĩ phía dưới tới đây cầu người hảo tâm. Cuối cùng còn có một câu, làm nô làm tỳ cũng ở đây không tiếc. Phía trên chữ có mẹo, viết xấu xí vô song, nhìn ra được viết cái chữ này người chỉ là miễn cưỡng biết viết chữ. Trần Mặc nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như thế cầu hết sự tình cũng bị mình gặp phải rồi. Trần Mặc quay đầu hướng thiếu nữ sau lưng nhìn lại, một cái cũ nát tấm ván gỗ xe dừng ở kia bên trong, phía trên nằm một cái rõ ràng chết đã lâu trung nhân nhân. Nhìn như vậy đến nên là không sai, chỉ là chung quanh người xem náo nhiệt đều chỉ là xem náo nhiệt, cũng không có thân xuất viện thủ dự định. Cũng đúng, một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh thiếu nữ lôi kéo một bộ tử thi tại ven đường bán thảm, cho dù làm nô làm tỳ cũng không nhìn thấy mặt của nàng, vạn nhất là cái người quái dị, chẳng phải là thua thiệt rồi. Trần Mặc thấy thế, sờ sờ miệng túi của mình, đem bên trong ngân lượng móc ra, tinh tế số một chút. Người kể chuyện làm việc coi như kiếm tiền, đồng thời bao ăn bao ở, tăng thêm nghe sách người khen thưởng một chút, mà Trần Mặc những thiên hoa này tiền thật cũng không xài như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Trần Mặc cũng tổn mấy lượt bạc. Đi đến thiếu nữ trước người, Trần Mặc đem bạc đặt ở nó trước người trên trang giấy, giọng ôn hòa truyền ra. Cầm đi cho phụ thân người an táng đi, chỉ là không biết có đủ hay không. Thiếu nữ thấy thế, vội vàng ngẩng đầu lên, lộ ra một trương đen như mực khuôn mặt. Công tử, xin hỏi nhà ngươi ở nơi nào? Chờ ta an táng tốt phụ thân liền tới tìm ngươi, làm nô làm gì, không chối tử. Trần Mặc nghe vậy, lắc đầu, cười nhạt nói. Khỏi phải, ta giúp ngươi bất quá là vì hài lòng ý mà thôi, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ đến tìm ta cũng được. Ta tại rời cái này bên trong cách đó không xa tốt đến trà trải thuyết thư, có hứng thú có thể tới nghe một chút. Dứt lời, Trần Mặc đứng dậy, quay người rời đi. Thiếu nữ cầm lấy trên đất bạc, tay nhỏ nắm quá chặt chẽ, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Trần Mặc trên thân, miệng bên trong thì thầm nói: "Tốt đến trà trải, người kể chuyện." Nửa buổi về sau, Trần Mặc thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, thiếu nữ dễ dàng lấy đứng dậy. Luốt luốt bởi vì quá lâu mà có chút đau đầu gối, đẩy cũ nát tấm bán gỗ xe rời đi. Người chung quanh thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng nao nao rời đi. Mà Trần Mặc sau khi rời đi lại trở về trà trải, sờ sờ rông tuyết túi, cười khổ một tiếng. Sớm biết hay là lưu một điểm, tốt xấu nghe cái vang.